Chương 135, mau mau xin đứng lên, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Chương 135, mau mau xin đứng lên, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Túy Tiên lâu thi hội để Sở Hưu lần nữa danh tiếng vang xa. An Dương huyện bầu không khí đã theo lúc đầu căm thủ biến thành đối Sở Hưu kính sợ. Đại Chu Bách tính nhớ tới Sở Hưu lúc, nét mặt của bọn hắn phức tạp tới cực điểm. Ngày thứ hai, ngủ tỉnh Sở Hưu, duỗi lưng một cái, lười biếng nói, "Ú thất, An Dương huyện không có ý gì." Truyền lệnh xuống, sứ đoàn tiếp tục xuất phát. "Đúng, điện hạ." Đứng tại cửa ra vào như là một bức tượng điêu khắc, Ú thất mở miệng đáp ứng, đẩy cửa rời đi. Cao Viễn biết được sứ đoàn tiếp tục xuất hành tin tức về sau, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, âm thầm may mắn nói, "Xem như đi, không đi nữa, Đại Chu Đông đảo văn nhân nha sĩ, giang hồ hào kiệt đều phải tới nơi này tìm Sở Hưu phiền phức. May mắn, may mắn a." Hắc kỵ hắc giáp Ú Linh thủ hộ lấy đại hạ sứ đoàn, hành tẩu tại An Dương huyện chủ đường phố, khí thế túc sát lang liệt, để chung quanh đông đảo vây xem Đại Chu Bách tính nhìn sợ vỡ mật, không dám tới gần. Ngay tại Sở Hưu xe ngựa khoảng cách An Dương huyện thành cửa không hơn trăm trượng xa lúc, một người quần áo lam lũ, thần tình kích động thanh niên, liều lĩnh, xông ra đám người, như điên ngăn tại đường lớn trung ương. Hắn nhìn qua Sở Hưu chiếc kia trang trọng xe ngựa, phu phu một tiếng, thanh niên trùng điệp quỳ rạp xuống đất, đẫm máu và nước mắt dập đầu. "Điện hạ, cầu điện hạ vì thảo dân làm chủ a. An Dương huyện lệnh cấu kết hoàng thân, nưu ta gia sản, hại ta phụ thân tính mệnh. Thảo dân cáo trạng cung cửa, nghe nói điện hạ nhân đức vô song, cầu điện hạ cứu ta cả nhà tính mệnh." Cao Viễn trở Đại Chu sứ đoàn, còn có trong đám người vây xem Đại Chu bách tính, thấy cảnh này, thần sắc cứng đờ, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, áp mặt quét rác. "Tính mệnh." Trên đường phố cái kia cỗ túc sắt lăng liệt bầu không khí, tại thanh niên cái kia một tiếng đấm máu và nước mắt dập đầu bên trong, bị nện đến vỡ nát. Thay vào đó, là yên tĩnh như chết. Thời gian dường như tại thời khắc này bị đông cứng. Tất cả mọi người động tác, biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết tại cái này một cái chớp mắt. Vây xem Đại Chu bách tính, trên mặt biểu lộ dần dần đặc sắc tới cực điểm. Bọn hắn trước là kinh ngạc, sau đó là chấn kinh, ngay sau đó, một loại khó nói lên lời xấu hổ cảm giác, như là triều lên nước sông, trong nháy mắt che mất bọn hắn trái tim. "Hướng địch quốc hoàng tử, cáo trạng bản quốc mệnh quan." Cái này, đây quả thực là đem Đại Chu mặt mũi ném xuống đất, còn hung hăng giẫm lên mấy cước. Đây thật là làm cho cười cho thiên hạ. A Cao Viễn ngồi trong xe ngựa, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút một đầu ngã quỵ, sọ não ba nước xe ngựa, đâm chết được rồi. Hắn gắt gao bắt lấy trong xe ngựa sa hoa thảm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, cả người đều tại khống chế không nổi phát run. Xong, hắn trong lòng chỉ còn lại có hai chữ này tại điên cuồng hồi hưởng. Hắn mô mô. Hắn cũng không biết lần thứ mấy tâm lý xuất hiện hai cái này chữ. Hắn ngàn phòng bạc phòng, liền sợ ra thai bạn. Hắn lấy là lớn nhất nhiễu loạn lại là những cái kia không sợ chết văn nhân thi sĩ, hoặc là cái nào muốn tranh thủ danh tiếng giang hồ mạng phu. Nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, nhiễu loạn sẽ lấy loại này hoang đường nhất, lớn nhất đánh mặt, lớn nhất không cách nào thu trạng phương thức, ầm vang bạo phát. Thì ở cửa thành, ngay trước mấy ngàn bách tính mặt, một cái Đại Chu con dân quỳ gối đại hạ hoàng tử trước xe ngựa, cầu đối phương chủ trì công đạo. Cao Viễn cảm giác mình mồ hôi lạnh đã thấm ướt tóc, dính dính dán tại trên da đầu, để hắn toàn thân run rẩy. Hắn không cần nghĩ, đều có thể đoán được việc này một khi lan truyền ra ngoài, Đại Chu thì sẽ trở thành thiên hạ nhân trò cười. Về sau Đại Chu con dân tại quốc khác xuất hiện, sẽ chỉ tiếp thụ lấy sen lẫn trêu tức cùng đùa cợt ánh mắt cùng trào phúng. Tiếp lấy, Cao Viễn không hổ là Đại Chu Hồng Lư tự khanh, danh dương thiên hạ diệt quốc sứ thần. Ngoại trừ đối mặt Sở Hưu liên tục ăn quả đắng, không biết làm sao bên ngoài. Sở Hưu hắn cha Sở Uy, hắn cũng dám mẻ móng, uy hiếp Sở Uy, đưa miệng hát quan. Chỉ thấy hắn theo to lớn trong kinh hãi lấy lại tinh thần, cái khó lo cái khôn, theo trong xe ngựa xông ra. Cũng đối bên cạnh theo Đại Chu cấm vệ giáo úy đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn theo chính mình thẳng đến cái kia thanh niên trước mặt, nghiêm nghị quát lớn, làm cản. Ngươi là người phương nào? Giáng tại này đập vào đại hạ sứ đoàn, hồ ngôn loạn ngữ. Chẳng lẽ quốc khác gian tế, ý đồ phá hư ta Đại Chu uy danh, người tới, đem hắn cầm xuống, kéo xuống chặt chẽ khảo tra. Hắn một bên quát lớn, một bên liều mạng cho bên người cùng lên đến cấm vệ giáo úy nháy mắt, để hắn vội vàng đem cái này không biết sống chết ra hỏa kéo đi. Chỉ cần đem người kéo đi, sự tình liền còn có cứu vãn chỗ trống. Giáo úy liền vội vàng tiến lên, vừa đè lại thanh niên cánh tay, còn chưa kịp che miệng, một tên Ú Linh tiến lên. Keng. Hoành đao ra khỏi vỏ, thanh âm thanh thúy, sáng ngời thân đao hình chiếu ra lóa mắt và mang, cơ giáo úy ánh mắt, để hắn híp mắt ngửa ra sau. Thanh niên thừa cơ tránh thoát trói buộc, lần nữa hàng đầu trùng điệp đối tại băng lãnh tảng đá xanh phía trên, phát ra tùng tùng trầm đục, trên trán một mảnh máu thịt bé bét. Thảo dân cũng là sinh trưởng ở địa phương này Đại Chu An Dương huyện bách tính, thảo dân không phải quốc khác gian tế. Thảo dân câu câu là thật, nếu có nửa câu nói ngoa, ca nguyện thụ ngàn đao bầm thây. Điện hạ, cầu điện hạ chủ trì công đạo. Cầu điện hạ cứu ta cả nhà tính mệnh a. Cao Viễn sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hắn mặt đen lên, quát lớn, con thứ người dám. Ta Đại Chu chính luật nghiêm minh, như An Dương huyện thật có tham quan lộc quyền, có thể lên cáo hình bộ cùng đại lý tự, tự sẽ theo lẽ công bằng xử lý, nghiêm tra quan viên. Việc này ta Đại Chu trên dưới đều biết, ngươi như thế nào không phải quốc khác gian tế. Hạng gia áo túi cơm, nên chém. Đại Chu cấm vệ giáo úy cũng biết sự tình nghiêm trọng, giờ phút này, không chút do dự rút ra đao, chuẩn bị một đao chém đầu. Đúng lúc này, một đạo ôn hòa âm thanh trong trẻo, theo chiếc kia thủy trung an tĩnh trong xe ngựa truyền ra. Cao đại nhân, chấm đã. Thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Cấm quân giáo úy đao vừa mới giơ lên, một thanh hoành đao lặng yên không tiếng động gác ở trên cổ của hắn. Cái kia vừa mới rút đao U Linh, xuất hiện ở phía sau của hắn. Cấm quân giáo úy nhất thời cứng tại nguyên chỗ, không còn dám động, chỉ dám chuyển động trong mắt nhìn lấy cái kia dày đặc sáng ngời hoành đao, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Cao Viễn thân thể mãnh liệt cứng đờ, hắn chậm rãi quay đầu, thấy được cái kia bị U Thất bén ra một góc màn xe, cùng trong xe tấm kia treo thuần lương vô hại nụ cười mặt. Hết con B, triệt để xong A. Cao Viễn tâm, triệt để chìm vào đáy cốc. Cái này quái vật, hắn mở miệng. Hắn muốn nhúng tay. Hắn mô mô. Rõ ràng thì muốn ra khỏi thành. Tại sao lại tới sự rồi? Không dứt đúng không? Lao Thiên gia, ngươi đây là chuyên môn cùng đại chu đối nghịch đúng hay không? Quái vật này có phải hay không trên người có cái gì tà tính đồ vật? Đến đâu cái nào ra chuyện? Sở Hưu chậm rãi đi xuống xe ngựa, hắn trên thân món kia lộng lẫy cẩn trọng áo lông trồn, tại u ám sắc trời dưới, được không, có chút chói mắt, Lạc Cao Viễn không dám nhìn tới Sở Hưu. Sở Hưu cũng không có nhìn Cao Viễn, đi thẳng tới cái kia quỳ xuống đất dập đầu thanh niên trước mặt, chậm rãi cúi người, duỗi ra hai tay liền muốn đi nâng, cũng ôn nhu nói, "Mau mau xin đứng lên, nam nhi dưới đầu gối là vàng, có cái gì oan khuất, đứng lên nói." Chương 136, địch quốc hoàng tử thay ngươi giải oan. Cái này thao tác quá cập nhà. Chương 136, địch quốc hoàng tử thay ngươi giải oan. Cái này thao tác quá cập nhà. Một động tác này, một câu nhẹ lời, giống như là một viên đầu nhập mặt hồ cục đá, tại vây xem trong lòng bách tính, khơi dậy ngàn tầng gợn sóng. Bọn hắn nhìn lấy vị kia truyền thuyết bên trong viết ra nguyện tiêu chiến tranh đúc nông khí thánh hiền hoàng tử, càng như thế chiêu hiền đại sĩ, tự tay đi đỡ một người quần áo lam lũ bình dân. Bọn hắn trong lòng điểm này xấu hổ cảm giác, trong nháy mắt bị một loại mãnh liệt hơn tâm tình thay thế, là cảm động, là kính nể, càng là đối với quốc gia mình quan viên thất vọng cũng phẫn nộ. Quốc gia mình quan phụ mẫu không có không bảo hộ bọn hắn, cho bọn hắn sung túc sinh hoạt, sẽ chỉ nằm sấp trên người bọn hắn hút máu, ức hiếp, giết hại bọn hắn. Bị văn nhân cùng quan gia truyền là địch nhân, là tên điên quốc khác hoàng tử, lại đối tốt với bọn họ. Từng người làm quan bất tính, ánh mắt bên trong mang theo ngọn lửa tức giận, nhìn chăm chú cái kia muốn giết thanh niên Cao Viễn cùng cấm vệ giáo úy. Cái kia thanh niên bị Sở Hưu đỡ lấy, toàn thân run lên, nâng lên tấm kia tràn đầy vết máu cùng nước mắt mặt, khóc không thành tiếng nói, "Điện hạ, thảo dân, Cao đại nhân." Sở Hưu đánh gãy thanh niên lời nói, hắn quay đầu, nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, nhưng nói ra, lại làm cho Cao Viễn như rơi vào hầm băng, "Bản điện hạ lần này đi sứ, chính là phụng ta phụ hoàng chi mệnh, đến đây cùng đại chu nối lại tình xưa, chung gấp rút nhị quốc hòa bình. Nhị quốc hữu hảo, ở chỗ dân tâm tương thông. Hôm nay, tại này An Dương đầu đường, đại chu con dân có oan không chỗ tố, cản đường dập đầu, đẫm máu và nước mắt kêu oan. Tình cảnh này, như bản điện hạ làm như không thấy, truyền về đại hạ, ta phụ hoàng sẽ như thế nào nhìn đại chu? Ta đại hạ con dân, lại sẽ như thế nào nhìn đại chu? Bọn hắn sẽ cảm thấy, đại chu là một cái quan lại bao che cho nhau, bách tính có oan không chỗ thân nhân gian luyện ngục. Như thế, còn nói thế nào hữu hảo? Nói thế nào hòa bình?" Sở Hưu mỗi một câu đều giống như một cái vô hình cái tát, hung hăng quất vào Cao Viễn trên mặt. "Chu Tâm." Cái này hắn mụ lại là Chu Tâm chi ngôn. Nói hắn không phải tại xen vào chuyện bao đồng, hắn là tại bảo trì hai nước quan hệ ngoại giao. Như thế một cái tân bút mang trên đầu của hắn, này làm sao phản bác? Cao Viễn há to miệng, lại phát hiện chính mình một chữ đều phản bác không ra. Hắn có thể nói cái gì? Mới vừa nói cái này thanh niên là địch quốc gian tế, bây giờ nói đây là ta đại chu nội chính, không có quan hệ gì với ngươi. Không nói trước hắn Cao Viễn thành lưỡng lự, biên soạn hoang ngôn bại loại, chẳng phải là càng ngồi vững Sở Hưu trong miệng cái kia quan lại bao che cho nhau, bách tính không chỗ giải oan hình tượng. Đến lúc đó, Sở Hưu hồi quốc chi tiết nói chuyện, đại hạ bên kia lập tức liền có thể nắm được án, trước mặt người trong thiên hạ công kích đại chu quan lại mục nát, dân chúng lầm than. Cao Viễn chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, lạnh cả người. Sở Hưu vịn cái kia thanh niên đứng người lên, nhìn chung quanh một vòng chung quanh càng tụ càng nhiều bách tính, cất cao giọng nói, bản điện hạ chính là khách, tự nhiên không thể can thiệp đại chu nội chính. Nhưng, thiên lý sáng tỏ, công đạo tự tại nhân tâm. Bản điện hạ cả gan, muốn thỉnh Cao đại nhân, cũng thỉnh An Dương huyện phụ lao hương thân nhóm, cùng nhau làm chứng. Liên ở chỗ này, mời đến cái kia An Dương huyện lệnh, cùng vị này tráng sĩ đối chất nhau. Như tráng sĩ nói là giả, vu cáo mệnh quan triều đình, tự có đại chu quốc pháp xử trí, bản điện hạ tuyệt không hai lời. Nhưng nếu tráng sĩ nói là thật. Sở Hưu nói đến đây, dừng một chút, hắn chuyển hướng Cao Viễn, nụ cười biến đến ý vị thâm trường nói, cái kia bản điện hạ tin tưởng, lấy Cao đại nhân chi thanh chính, lấy đại chu luật pháp chi nghiêm minh, chắc chắn còn vị này tráng sĩ một cái công đạo, cũng còn An Dương huyện một mảnh ban ngày ban mặt. Như thế, mới không phụ ta nhị quốc hữu hảo danh tiếng, không phải sao? Vâng. Đám người xôn xao. Tốt. Điện hạ nói hay lắm. Đối chất nhau. Để cái kia huyện lệnh đi ra. Đúng. Là thật là giả, ngay trước chúng ta nhiều người như vậy trước mặt, hỏi một chút liền biết rõ. Không sai, hô huyện lệnh đến. Hô cái kia cậu con tới. Dân chúng tiếng hô, như là núi kêu biển gầm, triệt để đem Cao Viễn bao phủ. Hắn nhìn lấy Sở Hưu tấm kia mây trôi nước chảy mặt, lần thứ nhất theo người khác trên thân cảm nhận được cái gì gọi là thế. Cái này một hướng, chỉ có người khác từ trên người hắn cảm thụ đại chu vô địch như thế. Sở Hưu căn bản là vô dụng bất luận cái gì quyền thế đi áp hắn, hắn chỉ là thật đơn giản mấy câu, thì khiêu động dân tâm, hội tụ thành không thể ngăn cản đại thế. Lại thêm hiện tại Sở Hưu chính là đại hạ sứ đoàn, đại biểu một quốc, cái này đại thế càng thêm đáng sợ. Tại cố này đại thế trước mặt, hắn một cái chỉ là Hồng Lư tự khanh, đáng là gì? Hắn bị gác ở trên lửa, không thể đi lên, cũng sợ mặt. Đồng ý. Cái kia chính là chấp nhận đại hạ hoàng tử có quyền tại đại chu thổ địa bên trên chờ phán xét. Không đồng ý. Cái kia chính là tâm hỏng, là quan lại bao che cho nhau, là công nhân cùng dân ý là địch. Cao Viễn cảm giác mình sắp hít thở không thông. Sở Hưu dường như xem thấu hắn bất bách, lại là ôn hòa cười một tiếng, khéo hiểu lòng người nói, cao đại nhân muốn là cảm thấy khó xử, bản điện hạ cũng là khéo hiểu lòng người người. Như thế, bản điện hạ trước không đi. Sứ đoàn liền tại An Dương huyện nhiều quấy rầy một ngày. Hắn quay đầu đối U Thất phân phó nói, truyền lệnh xuống, sứ đoàn quay đầu, đi Túy Tiên lâu. Mặt khác, phái người đi huyện nha, liền nói bản điện hạ mến đã lâu An Dương huyện lệnh danh tiếng, muốn mời hắn đến Túy Tiên lâu một lần. Thuận tiện, để huyện lệnh gặp một lần vị này cản đường tê oan cố nhân. Đúng, điện hạ. U Thất thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cao Viễn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Quái vật, thật là quái vật. Đây hết thảy khẳng định đều là an bài tốt. Cái này quái vật căn bản là không có dự định đi. Ngày hôm qua thi hội là món ăn khai vị, hôm nay thăng đường thẩm vấn mới là hắn chính thức muốn hát bộ phim. Hắn muốn đem đại chu mặt mũi đè xuống đất, dùng lớn nhất nhã nhặn, cũng phương thức tàn nhẫn nhất, lặp đi lặp lại ma sát. Một lúc lâu sau, Túy Tiên lâu dưới, người đông tấp nập, so hôm qua thi hội lúc còn muốn náo nhiệt 10 lần. An Dương huyện lệnh Tiền Đức Ưu, tại một bọn nha dịch chen chúc dưới, rốt cục khoan thai tới chậm. Hắn nâng cao một cái to lớn cái bụng, đầy mặt bóng loáng, mang trên mặt bị người quấy rầy thanh mộng nộ khí cùng một tia khinh thường. Hắn căn bản không có đem một cái chán nản địch quốc hoàng tử để vào mắt. Cho dù cái này địch quốc hoàng tử là đại hạ sứ thần, hôm qua càng là làm ra thiên cổ tuyệt sướng, danh chấn đại chu văn đàn. Nhưng hắn là đại chu quan biên, đằng sau càng là có hoàng thất làm chỗ dựa. Một cái tiểu đại hạ hoàng tử nhằm nhỏ gì? Càng không đem cái kia cáo trạng nghèo hèn coi ra gì. Một người không bằng heo chó ngu dân, không có đánh giết rơi, cũng là hắn cái này huyện lệnh khai ân. Bây giờ lại làm mưa làm gió, thật sự là không biết sống chết. Trực tiếp đánh giết rơi, toàn ra giết chết. Tiên Đức Bưu liếc mắt liền thấy được quỷ gối trong hành lang thanh niên, lại thấy được chủ bị cái kia khí định thần nhàn áo trắng thiếu niên. Hắn nặng nề mà hừ một tiếng, lắc lắc quan bảo tay áo, mang theo một cố quan uy, cất bước đi vào đại sảnh L trầm trọng nói, bản quan chính là An Dương huyện lệnh Tiên Đức Bưu. Là cái gì cái đồ không có mắt, dám ở An Dương huyện địa giới phía trên, vu cáo mệnh quan triều đình. Chương 137, sứ thần mời rượu, ngươi không uống sao? Chương 137, sứ thần mời rượu, ngươi không uống sao? Tiên Đức Bưu thanh âm vừa thô lại sáng, mang theo một cố lâu dài ra lệnh đẩy mỡ cùng ngang ngược. Hắn cái này một cú họng, để nguyên bản thì căng cứng Túy Tiên lâu, bầu không khí càng thêm áp lực. Tâm mắt mọi người đều tập trung tại cái này mập mạp huyện lệnh, cùng cái kia vẫn như cũ an tọa tại chủ vị áo trắng thiếu niên trên thân. Một cái khí diễm phách lối, một cái mây trôi nước chảy. Mà đông đảo đại chu bách tính, ánh mắt rơi vào Tiên Đức Bưu trên thân lúc, tràn ngập cừu hận. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiên Đức Bưu đã bị chặt thành béo gầy đều thì thái. Sở Hưu cũng không có bởi vì câu này không chút khách khí chất vấn mà có bất kỳ tâm tình gì biến hóa, hắn thậm chí ngay cả tư thế ngồi đều không đổi một chút. Hắn chỉ là giơ tay lên một cái, ra hiệu bên cạnh U Thất. U Thất hiểu ý, lấy ra một cái sạch sẽ sứ men xanh ly rượu, rót đầy một chén mát lạnh tiểu dịch, chậm rãi đi đến Tiền Đức Bưu trước mặt, hướng phía trước một đường, ra hiệu Tiền Đức Bưu bưng rượu. Sở Hưu thanh âm ôn hòa vang lên, phản phất là tại chiêu đãi một vị đường xa mà đến chí lưu nói, tiền đại nhân di giá tới đây, khổ cực. Bàn điện hạ chuẩn bị chút rượu nhạt, còn thỉnh đại nhân đầy uống chén này, làm cho niết hầu, bàn lại công sự không mượn. Tiền Đức Bưu nghiêng mắt, nhìn sang U Thất trên tay chén rượu kia, lại nhìn một chút chủ vị cái kia cười đến thuần lương thiếu niên, cái mũi hừ một tiếng. Trong lòng kinh thường nói, một cái địch quốc chán nản hoàng tử, tại bản quan trên địa bàn, chăng cái gì lao sói vây bôi. Hắn căn bản không có đem Sở Hưu để vào mắt, liền mặt mũi sống cũng không nguyện ý làm, không nhìn thẳng chén rượu kia, càng là không có phản ứng Sở Hưu. Đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm quỷ trên mặt đất thanh niên, mặt mũi tràn đầy chán ghét cùng không kiên nhẫn, quát hỏi, đường phía dưới người nào, cáo trạng bản quan, không biết có chuyện gì. Hắn bộ này địa bộ, là trên quan trường thẩm án tiêu chuẩn thức mở đầu, tràn đầy ở trên cao nhìn xuống uy áp. Quỷ trên mặt đất thanh niên thân thể lắc một cái, hiển nhiên đối vị này huyện lệnh tràn đầy thực chất bên trong e ngại. Nhưng hắn vừa nghĩ tới chết thảm phụ thân cùng sắp bị đoạt đi gia nghiệp, một cỗ khí thế hùng dũng máu lửa hướng lên đỉnh đầu, cứng cổ hô, "Thảo dân Trương Sơn, cáo trạng ngươi Tiền Đức Bưu, cấu kết quốc cứu gia bà còn sang ngoại xanh, cưỡng chiếm nhà ta tam đại kinh doanh tơ lụa trang, cũng bức tử cha ta." Làm cản, Tiền Đức Bưu giận tím mặt, mập mạp thân thể đều bởi vì phẫn nộ mà run rẩy lên. Hắn chỉ Trương Sơn cái mũi chửi ầm lên, "Ngươi cái này điều dân, nói năng bậy bạ. Nhà ngươi tơ lụa trang kinh doanh không tốt, thiếu kết sù đánh bạc, là cha ngươi chính mình nghĩ quẩn, nhảy giếng tự vận, cùng bản quan cùng Triệu công tử có liên quan gì?" Đến mức cái kia tơ lụa trang, là Triệu công tử nhìn ngươi cơ khổ, tự móc tiền túi mua xuống, để tránh ngươi lưu lạc đầu đường. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, dám cắn ngược lại Triệu công tử một miệng. Hắn lời nói này nói đúng nghĩa chính từ nghiêm, đổi trắng thay đen, nghe được dân chúng chung quanh nhóm từng cái mặt lộ vẻ giận dữ, lại giận mà không dám nói gì. Cao Viễn đứng ở một bên, tâm đã nguội một nửa. Hắn vừa đến An Dương huyện, liền hỏi ý kiến dịch quán bên trong tiểu lại, biết An Dương huyện tình huống, càng là thiên về hiểu rõ những nơi một số phách lối hoàn khố cùng chiếm lĩnh thị trường cường hào. Cái kia thanh niên chố cáo quốc cứu ra bà con sang ngoại xanh họ Triệu, là đại chu hoàng hậu nhà mẹ đẻ một cái họ hàng thân thích, ngày bình thường tại An Dương huyện cùng cái này Tiền Đức Bưu cấu kết, làm mưa làm gió, không người dám quản. Hôm nay việc này, sợ là khó có thể thiện. Tiền Đức Bưu mắng xong Trương Sơn, lại đem đầu mâu chuyển hướng Sở Hưu, trong giọng nói mỉa mai không che giấu chút nào, "Cửu điện hạ, ngài cũng nghe đến. Đây chính là một cái vu cáo quan tốt điều dân, việc này chính là ta đại chu nội chính, cũng không nhọc đến điện hạ phí tâm." "Người tới." Hắn vung tay lên, đối sau lưng nha dịch ra lệnh, đem tấm này núi mang xuống. Trọng đánh 50 đại bản, sau khi đánh xong, cho bản quan ném vào đại lao, chờ đợi xử lý. Vâng. Hai tên như lang như hổ nha dịch lập tức tiến lên, liền muốn đi lôi kéo Trương Sơn. Trương Sơn kinh hoàng kêu cứu nói, điện hạ, cứu ta. "Điện hạ, cứu ta a." Chậm rãi, Sở Hưu âm thanh vang lên, vẫn như cũng là như vậy ôn hòa, lại làm cho cái kia hai tên nha dịch động tác đống nhiên một trận, dường như bị vô hình dây từng trói lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, hắn trên thân cái kia bộ màu trắng áo lông chồn, nổi bật lên sắc mặt hắn càng thêm trắng xám, lại cũng nhiều hơn một phần không dính khói lửa trần gian quý khí. Hắn chậm rãi đi xuống bậc thang, đi vào Tiền Đức Bưu trước mặt, nụ cười trên mặt chân thành vừa bất đắc dĩ nói: "Tiền đại nhân, bản điện hạ chính là đại hạ sứ thần, là người ngoài, không thể cũng không thể can thiệp đại chu nội chính. Vừa mới Tiền đại nhân tiến đến chẳng lẽ hiểu lầm bản điện hạ muốn nhúng tay việc này, lúc này mới không để ý bản điện hạ." Hỏi xong, chỉ U Thất bưng chén rượu kia. Cái này một cái mũ giơ lên. Tiền Đức Bưu đình chỉ, không biết giải thích như thế nào. Vừa mới tiến vào, Sở Hưu sai người bưng rượu, cùng hắn nói chuyện với nhau, hắn xác thực không có về. Lúc này nhiều người nhìn như vậy, một cái lãnh đạm đại hạ sứ thần cái mũ thật cho hắn đeo lên, nhưng không cách nào hái. Dù sao, Sở Hưu đến đón lấy nhưng là sẽ gặp mặt đại chu bệ hạ. Muốn là ngay trước bệ hạ trước mặt, nói hắn một câu nói xấu, vậy liền hết con bê. Tiên Đức Bưu cái kia viết đầy không nhịn được mập mạp trên mặt, hòa hoan không ít, ngang đầu chắp tay nói, bản quan vừa rồi nóng lòng xử án, có chút thất lễ, nhìn điện hạ chớ trách. Không ngại, không ngại, chỉ là. Sở Hưu lời nói xoay chuyển, thở dài, lo lắng tiếp tục mở miệng, chỉ là, ta phụ hoàng phái ta tới, là mang theo 10 phần thành ý, muốn cùng đại chu vĩnh kết đồng hảo. Nhưng hôm nay, tại bản điện hạ trước mặt, tại đại chu đầu đường, phát sinh bực này con dân có oan không chỗ tố, quan thanh liêm bị điều dân vu cáo chuyện ác. Cái này muốn là truyền về ta đại hạ, ta phụ hoàng nghe, chắc chắn ăn ngủ không yên, hắn sẽ lo lắng đại chu quan lại phải trăng tư thái, lo lắng ta đại hạ minh hữu có đáng giá hay không phó thác. Tiên đại nhân, ngài nói, cái này sẽ không ảnh hưởng chúng ta nhị quốc ở giữa quan hệ ngoại giao tình nghĩa đâu. Trong góc cao viện nghe nói như thế, bắp chân mềm nhũn, kém chút cho Sở Hưu quỳ xuống. Lại tới, cái này quái vật lại tới. Hắn lại đem vi phụ phân ưu cùng hai nước quan hệ ngoại giao cái này đỉnh chụp mũ cho đập đi lên. Tiên Đức Bưu trên mặt thịt mỡ có quắc một chút, hắn không có nghĩ đến cái này xem ra có vẻ bệnh thiếu niên, một mép vậy mà như thế lưu loát. Hắn bị nẹn đến nửa ngày nói không ra lời. Sở Hưu dường như không thấy được hắn sắc mặt khó coi, ngược lại bưng lên U Thất một mực bưng lấy chén rượu kia, tự tay đưa tới Tiền Đức Bưu trước mặt nói: "Tiền đại nhân, ngài là An Dương quan phụ mẫu, là đại chu thể diện. Bản điện hạ tin tưởng ngài nhất định là trong sạch. Ngài vừa rồi bị vu cáo, định tâm tình không tốt, uống chén rượu này, bình phục lại tâm tình. Chúng ta lại đem sự tình hỏi thăm rõ ràng, còn ngài một cái trong sạch, cũng cho ta song trở về hướng ta phụ hoàng phục mệnh, để lão nhân ra người an tâm. Chờ gặp mặt đại chu hoàng đế bệ hạ, cũng để cho đại chu hoàng đế bệ hạ biết ngươi vì An Dương bách tính hết lòng hết sức, ngươi xem coi thế nào?" Chén rượu kia, trong suốt sáng long lanh, tại đèn đuốc phía dưới hiện ra mê người lộng lẫy. Sở Hưu đủ cười, ấm áp cung húc, tràn đầy thiện ý. Tiền Đức Bưu nhìn lấy đưa tới bên miệng ly rượu, lại nhìn một chút chung quanh đen nghịt đám người, đâm lao phải theo lao. Chương 138, mỹ tiểu một chén tham quan tự bạo, bách tính nổi giận, cửu hoàng tử cười nhìn mưa gió. Chương 138, mỹ tiểu một chén tham quan tự bạo, bách tính nổi giận, cửu hoàng tử cười nhìn mưa gió. Tiền Đức Bưu khó làm. Tiếp, vẫn là không tiếp. Tiếp, chẳng khác nào chấp nhận muốn ở cái này địch quốc hoàng tử trước mặt, thẩm tra xử lý chính mình vụ án. Không tiếp, cái kia chính là không cho vị này đại hạ sứ thần mặt mũi, là tâm hỏng, là ngồi vững chính mình có vấn đề. Tiên Đức Bưu cắn răng, trong lòng quyết tâm, uống thì uống, dù sao bản quan cũng khát. Cái này đại hạ cửu hoàng tử bất quá một tên mao đầu tiểu tử, còn có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Chờ uống rượu xong, đem cái kia điêu dân đánh chết, nhìn hắn còn có lời gì nói. Nghĩ tới đây, Tiên Đức Bưu đoạt lấy ly rượu, ngửa đầu liền uống một hơi cạn sạch. Sau đó đem cái chén trống không nặng nề mà bỗng nhiên tại U Thất trên tay, phát ra đương một tiếng băng giòn, Khiêu Mi nói, "Tốt, đã cửu điện hạ như thế thịnh tình, bản quan thì cho người mặt mũi này." Hắn bật miệng, một lần nữa nhìn về phía Trương Sơn, nghiêm nghị quát nói, "Điều dân Trương Sơn, ngươi lại cho bản quan nói một lần, ngươi cáo trạng bản quan chuyện gì?" Sở Hưu trên mặt, ý cười càng đậm. Hắn lui về phía sau hai bước, làm một cái thỉnh thủ thế, dường như chính mình thật chỉ là một cái không quan hệ của chúng. Trương Sơn thấy thế, lần nữa lấy dũng khí, đem vừa mới nói lại lặp lại một lần, đồng thời nói đến càng thêm kỹ càng. Liền cái kia quốc cứu ra bà con xa ngoại sinh tên, như thế nào uy bức lợi dụng, như thế nào thiết kế cái bẫy chi tiết đều nói ra. Tiên Đức Bưu nghe, trên mặt khinh thường cùng cười lạnh càng ngày càng đậm. Chờ Trương Sơn nói xong, hắn đang muốn mở miệng bắt bỏ. Sở Hưu lại đoạt trước một bước, dùng một loại hết sức tò mò ngữ khí, đối với Tiền Đức Bưu hỏi, "Tiền đại nhân, bản điện hạ có một chuyện không rõ." Vị này Trương Sơn tráng sĩ nói, "Có thể là thật." Một cái đơn giản tới cực điểm vấn đề. Tiền Đức Bưu không chút nghĩ ngợi, liền muốn mở miệng mắng to nói bậy nói bạn. Có thể lời nói đến bên miệng, hắn lại không bị khống chế, dùng một loại đương nhiên ngữ khí, thốt ra, "Đương nhiên là thật. Cái kia tên lụa trang thế nhưng là An Dương huyện kiếm lợi nhiều nhất cửa hàng, bản quan đã sớm coi trọng. Muốn không phải quốc cứu ra ngoại xanh cũng muốn, bản quan đã sớm đem tới tay." Hắn cha lão già kia, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không phải liền là ép hắn ký tên sao? Cũng dám dùng cái chết để đe dọa, chết cũng xứng đáng. Vâng. Vừa dứt lời, toàn bộ Túy Tiên lâu trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Tiền Đức Bưu, phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Cái này là chính mình thừa nhận. Cái này cậu quan thật sự là phế lối. Vậy mà ngay trước chúng ta phải mặt nói mình làm những thứ này tội sự tình. Đoạt người gia sản, hại người tính mệnh, còn nói tùy ý như vậy, cái này cậu quan thật đáng chết a. Tiền Đức Bưu chính mình cũng ngộng. Điêu dân, một đám điêu dân. Bản quan cũng là cái này An Dương huyện tiên, các ngươi nhịn. Hắn mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ bưng kín miệng của mình, trong lòng điên cuồng hét lên, ta vừa mới đều nói cái gì? Ta hắn mô mỗ làm sao lại đem những này lời nói toàn nói hết ra rồi? Người nào, là ai đang hãm hại bản quan? Đón lấy, Tiên Đức Bưu ánh mắt rơi vào chính mình mới vừa uống chén rượu kia phía trên, trong lòng kinh hãi vạn phần nói, tiểu, là chén rượu này có vấn đề. Trong góc cao viên mắt tối sầm lại, thân thể lung lay, may mắn bị sau lưng giáo úy đỡ lấy, mới không có ngất đi tại chỗ. Hắn nhìn lấy cái kia vẫn như cũ treo thuần lương vô hại nụ cười thiếu niên, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, hàn khí lách thân, huyết dịch cả người đều dường như bị đông cứng. Ánh mắt đồng dạng rơi vào chén rượu kia phía trên. Chén rượu kia, vấn đề xuất hiện ở chén rượu kia phía trên. Sở Hưu nhìn lấy mặt xám như tro, hoảng sợ muôn dạng Tiên Đức Bưu, nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Hắn chậm rãi đi đến muốn đem chính mình giấu đi cao viễn bên người, vô vô bờ vai của hắn, thanh âm ôn hòa đến dường như gió xuân hiu hiu nói, "Cao đại nhân, ngài nhìn, hiện tại chân tướng rõ ràng. Vì ta đại hạ cùng đại chu nhị quốc thâm hậu tình nghĩa, cũng bị không cho An Dương huyện dân chúng không kiềm chế được nỗi lòng, làm ra cái gì quá kích sự tình tới. Vị này tiền đại nhân, ngài nói, nên xử trí như thế nào cho phải đây?" Cao viễn trong lỗ tai ong ong rung động, toàn bộ thế giới đều tại trời đất quay cuồng. Sở Hưu cái kia giọng ôn hòa, lúc này nghe vào hắn trong tai, so cửu u phía dưới ác quỷ nói nhỏ còn muốn cho hắn sợ hãi. Làm sao bây giờ? Hắn nên làm cái gì? Xử trí Tiền Đức Bưu? Hắn dựa vào cái gì xử trí? Hắn là Hồng Lư Tự Khanh, không phải Hình Bộ Thượng Thư, càng không phải là Đại Lý Tự Khanh. Không có bệ hạ ý chỉ, hắn tự tiện giết mệnh quan, cái này là tử tội. Cũng không xử trí. Hắn nhìn lấy chung quanh cái kia từng đôi bị phẫn nộ cùng cừu hận nhen nhóm ánh mắt, nhìn lấy những cái kia chết nắm chặt nắm đấm, lồng ngực kịch liệt chập trùng mách tính. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình dám nói một cái không chữ, bọn này bị áp bách tới cực điểm dân chúng sẽ trong nháy mắt hóa thành mất lý trí dã thú, đem hắn cùng Tiền Đức Bưu, tính cả toàn bộ Túy Tiên lâu cùng một chỗ xé thành mảnh nhỏ. Cái này quái vật, Sở Hưu cái này quái vật, căn bản cũng không phải là đang hỏi hắn, là đang cho hắn hạ lệnh. Sở Hưu dùng An Dương huyện mấy ngàn bách tính nộ hỏa, đúc thành một thanh treo ở đỉnh đầu hắn đao. Cao Viễn cảm giác hô hấp của mình đều biến đến khó khăn, mồ hôi lạnh theo lưng của hắn, rót thành một cỗ lạnh buốt dòng suối nhỏ, thấm ướt phía sau lưng quần áo. Sở Hưu nhìn lấy mặt không còn chút máu, lung lay sắp đổ Cao Viễn, nụ cười trên mặt càng lộ vẻ hồn nhiên. Hắn không tiếp tục bức bách Cao Viễn, mà chính là xoay người, mặt hướng toàn bộ Túy Tiên lâu, cùng lầu bên ngoài đen nghịt đám người. Hắn cất cao giọng, thanh âm trong sáng, tràn đầy khiến người tin phục lực lượng nói, "Chư vị An Dương Hương thân phụ lão, bản điện hạ hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, cũng động chân tình. Bản điện hạ thấy được đại chu con dân huyết tính, cũng nhìn thấy công đạo nhân tâm hướng tới." Hắn đưa tay chỉ mặt xám như cho Cao Viễn, cao giọng giới thiệu nói, "Vị này là ta đại hạ hảo bằng hữu, là đại chu hoàng đế bệ hạ tín nhiệm nhất xương cánh tay chi thần, Hồng Lư Tự Khanh, Cao Viễn, Cao đại nhân." Cao đại nhân là người nhất là thanh chính liêm khiết, cương trực công chính. Bản điện hạ tin tưởng, Cao đại nhân nhất định sẽ vì chư vị chủ trì công đạo, cho đại gia một cái giá thỏa mãn. Vâng. Sở Hưu giống như là một bầu lan dầu, hung hăng dội tiến vào liệt hỏa bên trong. Sở Hưu bách tính ánh mắt, trong nháy mắt theo Tiền Đức Bưu trên thân, chuyển rời đến Cao Viễn trên thân. Cái kia từng đạo ánh mắt, không lại chỉ là phẫn nộ, càng tràn đầy Sở Hưu tự tay vì bọn hắn nhen nhóm, tên là hy vọng hỏa diễm. Cao đại nhân, làm chủ cho chúng ta a. Giết cái này cậu quan. Cao đại nhân, ngài là quan thanh liêm, không thể bỏ qua tên xuất sinh này. Đúng. Giết hắn. Giết hắn. Như núi kêu biển gầm hò hét, hội tụ thành một cỗ không thể ngăn cản hồng lưu, hung hăng đánh thẳng vào Cao Viễn cái kia sớm đã yếu ớt không chịu nổi thần kinh. Hắn bị khung đi lên. Bị Sở Hưu dùng lớn nhất đường hoàng lý do, dùng lớn nhất không có kẽ hở dương lưu, thật cao gác ở quan thanh liêm trung thần cao vị phía trên. Hiện tại, nếu là hắn dám không xử trí Tiền Đức Bưu, hắn liền không còn là đại chu Hồng Lư Tự Khanh, mà chính là cùng tham quan thông đồng làm bậy, ước hiếp bách tính tiên, cổ tội nhân. Chương 139, cửu hoàng tử, khẩu này nổi, Cao đại nhân tiếp hảo. Chương 139, cửu hoàng tử, khẩu này nổi, Cao đại nhân tiếp hảo. Cao Viễn toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, hắn nhìn lấy Sở Hưu tấm kia treo cổ vũ nụ cười mặt, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng. Hắn xong, vô luận hắn hôm nay làm sao chọn, hắn đều xong. Người tới. Cao Viễn dùng hết khí lực toàn thân, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Hắn không thể do dự nữa, hắn nhất định phải tại sự tình triệt để mất khống chế trước, làm ra lựa chọn. Cao Viễn thở sâu, điều chỉnh trạng thái, cất cao giọng nói, đem tội quan Tiền Đức Bưu cầm xuống, áp vào tử lao, chờ đợi bệ hạ xử lý. Đây là hắn duy nhất có thể đi con đường, thuận theo dân tâm, trước tiên đem người cầm xuống, tránh cho Tiền Đức Bưu bị bách tính đánh chết, lại hướng bệ hạ giải thích ngọn nguồn, sau cùng từ đại chu luật pháp xử trí Tiền Đức Bưu. Thế mà, hắn còn đánh giá thấp dân ý triều dâng, càng đánh giá thấp hơn Sở Hưu tàn nhẫn. Ngay tại cái kia mấy tên cấm quân giáo úy kiên trì, chuẩn bị tiến lên đuổi bắt Tiền Đức Bưu trong nháy mắt, đám người động, không biết là ai đệ nhất cái xuống tới, ngay sau đó, đệ nhị cái, đệ tam cái, bị đè nén quá lâu phẫn nộ, tại thời khắc này triệt để bạo phát. Sở Hưu bách tính đánh thẳng vào U Linh tạo thành phòng tuyến. Cậu quan, đưa ta cha mệnh đến. Xuất sinh, ngươi cũng có hôm nay. Đánh chết hắn. Cách gần nhất mấy tên bách tính, như là giống như điên, nào về phía đã tuyệt vọng đến sủi lơ trên mặt đất Tiền Đức Bưu. Một tên phụ trách duy trì trật tự U Linh, tại đám người phun trào thời khắc, dường như dưới chân bị đẩy ta một chút, thân thể vô ý lui lại, nhường ra lỗ hổng. Càng là trong lúc lơ đãng ngã xuống, đâm vào Tiền Đức Bưu trên thân, xảo diệu bối rối đứng dậy, tay đẩy. Phù phù. Tiền Đức Bưu cái kia mập mạp thân thể, không bị khống chế hướng về phía trước bổ nhào, một đầu ngã vào cái kia sông tới phẫn nộ biển người bên trong. Trong chốc lát, tất cả trật tự không còn sót lại chút gì. Nắm đấm, bàn chân, thậm chí hàm răng đều thành phát tiết cừu hận vũ khí. Tiên Đức Bưu cái kia tiêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh, vẹn vẹn vang lên hai lần, liền bị vô số tức giận chửi mắng cùng một ngạt đập đệ âm thanh bao phủ. Máu tươi vẩy ra ra. Cao Viễn cùng hộ vệ hắn cấm vệ, bị cỗ này biển người trong nháy mắt đẩy ra phía sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế gian kia luyện ngục giống như chẳng cảnh, sắc mặt trắng bệnh, không thể động đậy. Túy Tiên lâu bên trong, một mảnh hỗn độn. Sở Hưu thì đứng tại trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy đây hết thảy. Hắn trên thân món kia trắng như tuyết áo lông trồn, không nhiễm trần thế, cùng trên đất vết máu cùng hỗn loạn, tạo thành lớn nhất sự chênh lệch rõ ràng. Nụ cười trên mặt hắn vẫn ôn hòa như cũ, thậm chí còn mang theo một tia vừa đúng kinh ngạc cũng không đành lòng. Hắn nghiêng đầu, đối bên cạnh U Thất nhẹ giọng chút bình một câu, "Đại Chu dân phòng, thật sự là thuần phát lại nhiệt liệt a." U Thất mặt không biểu tình, dường như phát sinh trước mắt hết thảy, bất quá là một trận nhảm chán náo kịch. Mà ở một bên Cao Viễn, rõ ràng nghe được Sở Hưu một câu nói kia, trong lòng hô to, "Ác quỷ, đây chính là cái ác quỷ." Không biết qua bao lâu, đám người báo động, rốt cục dần dần lắng lại. Dân chúng thở hổn hển, nhìn lấy chính mình dính đầy vết máu hai tay, lại nhìn một chút mặt đất cái kia bày ra đã nhìn không ra hình người thế nào, trong mắt hiện ra nghĩ mà sợ cùng mờ mịt. Bọn hắn phát tiết nộ hỏa, cũng tự tay phạm vào sát nghiệt. Toàn bộ Túy Tiên lâu, yên tĩnh như chết. Tầm mắt mọi người, cuối cùng đều hội tụ đến cái kia vẫn như cũ mây trôi nước chảy áo trắng thiếu niên trên thân. Kính nể, cảm kích, hoảng sợ, mê mang, đủ loại phức tạp tâm tình tại bọn hắn trong lòng xen lẫn. Sở Hưu chậm rãi đi xuống bậc thang, hắn không có đi nhìn trên đất cái kia bày ra thịt não, mà chính là đi thẳng tới thất hồn lạc phách Cao Viễn trước mặt. Hắn vươn tay, thân thiết vô vô Cao Viễn bả vai, dùng một loại mang theo tiết hận ngữ khí mở miệng nói, "Ai, Cao đại nhân, thật là đáng tiếc. Vị này tiền đại nhân, làm sao không cẩn thận như vậy, chính mình thì ngã xuống đây." Phụ lão hương thân nhóm cũng thật sự là quá nhiệt tình, muốn đi dìu hắn, kết quả quá nhiều người, không cẩn thận đem hắn giẫm chết rồi. Sở Hưu mỗi một chữ đều giống như một cái băng lãnh trầm, hung hăng đâm vào Cao Viễn trong lòng. Cao Viễn đống nhiên ngẩng đầu, đối mặt Sở Hưu cặp kia tinh khiết con người. Hắn theo đôi tròng mắt kia bên trong, thấy được trêu tức, thấy được trưởng khống hết thảy hờ hững. "Cao đại nhân," Sở Hưu nụ cười biến đến ý vị thâm trường nói, "hiện tại, tội quan đền tội, tiêu ca đã bình. Khẩu này nổi. Không, phần này công lao, ngài nhưng muốn tiếp hảo. Đây chính là ngài thuận theo dân ý, vì dân trừ hại bằng chứng a." Bản điện hạ đến Ngọc Kinh thành, chắc chắn chi tiết hướng Đại Chu hoàng đế bệ hạ trình bày ngài vì dân trừ hại, trung tâm hộ quốc hành động vĩ đại. Mà lại, bản điện hạ về đến đại hạ, chắc chắn hướng ta phụ hoàng thật tốt giảng thuật ngài hôm nay anh dũng sự tích. Để ta phụ hoàng nhìn xem, hắn vì đại hạ, đó một cái ra sao không nổi minh hữu. Phốc, Cao Viễn cũng nhịn không được nữa, một miệng lịch huyết phun tới, thân thể lung lay, thẳng tắp ngã về phía sau. Ngay tại hắn sắp ngất đi trong nháy mắt, một tên người khoác giáp trụ, mỏi mệt không thôi tiến sứ, như điên xông vào Túy Tiên lâu, hắn thanh âm khàn giọng mà gấp rút, mang theo một cỗ phần tâm như lửa lo lắng, báo: "Cao đại nhân, bệ hạ ý chỉ, vô cùng khẩn cấp." Tín sứ vừa giống xong, liền thấy được trên đất một đám thịt não, nhất thời giật nảy mình, thân hình dừng lại. Sau đó đảo qua bốn phía, thấy được khóe miệng treo huyết Cao Viễn nằm trên mặt đất về sau, thần sắc nhất thời vô cùng khẩn trương. Hắn vội vàng bọn tới Cao Viễn trước mặt, đem một cái si bịt kín ống trúc, đưa tới hắn trong tay nói: "Cao đại nhân, có thể tuyệt đối đừng tử, bệ hạ ý chỉ ngài trước thu." Cao Viễn dùng hết chút sức lực cuối cùng, tay run run chỉ bóp nát si, rút ra bên trong cuộn giấy. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn đồng tử liền bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Tấm kia trắng bệnh như tờ giấy trên mặt, trong nháy mắt huyết sắc tận trời, hiện ra một loại so tử vong còn muốn thâm trầm tuyệt vọng. Cuộn giấy phía trên chỉ có một hàng dùng chu sa viết đi, lộ ra hốt hoảng chữ lớn: "Không tiếc bất cứ giá nào, lập tức để Sở Hưu tiến về Ngọc Kinh thành." Xem hết hàng chữ này, phốc, Cao Viễn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đến. Tâm lý đang gào thét: "Bệ hạ, thần cũng muốn à, thần cũng muốn cái này quái vật tranh thủ thời gian đến Ngọc Kinh thành a, có thể thần vô năng, thần làm không được a." Sau đó, Cao Viễn cầm lấy thánh chỉ, vừa nhắm mắt, ngẩng đầu, triệt để đã hôn mê. Tiên địa phong trần mệt mỏi tiến sứ, nhìn lấy khóe miệng treo huyết, hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự Cao Viễn, đầu óc trống rỗng, cả người đều choáng váng. "Không phải, bệ hạ ý chỉ là cái gì a? Làm sao còn có khẩu khí Cao đại nhân, sau khi xem xong trực tiếp thì nhắm mắt. Cái này là chết vẫn là không chết a?" Hắn thư này làm đem bệ hạ ý chỉ đưa đến, Cao đại nhân cũng nhìn. Nhưng Cao đại nhân cũng không có mở miệng nói thần lĩnh chỉ. Hắn đây là đưa đến vẫn là không có đưa đến a? Hắn là đi, vẫn là lưu lại? Vẫn là phía trên đi dò thám Cao đại nhân hơi thở, nhìn hắn đến cùng chết không? Chương 140, Cao đại nhân, cái kia lên đường. Chương 140, Cao đại nhân, cái kia lên đường. Ngay tại cái này một mảnh hỗn loạn cùng tĩnh mịch xen lẫn quỷ dị bầu không khí bên trong, Sở Hưu động. Hắn chậm rãi đi xuống bậc thang, trên thân món kia trắng như tuyết áo lông trồn tại huyết tinh khí phụ trợ dưới, càng lộ ra bất nhiễm trần ai. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua tên kia sắp gấp bị điên tin sứ, ôn hòa mở miệng: "Không cần kinh hoàng." Hắn thanh âm không lớn, lại có một loại yên ổn nhân tâm lực lượng. Tín sứ vô ý thức rút về muốn đi lay động Cao Viễn tay, ngẩng đầu, mờ mịt nhìn lấy thiếu niên mặc áo trắng này. Sở Hưu theo Cao Viễn trong tay, nhẹ nhàng lấy ra cái kia quyển si ống trúc, ước lượng, nụ cười trên mặt thuần lương vô hại nói: "Đại Chu hoàng đế bệ hạ ý chỉ, bản điện hạ thay Cao đại nhân trước thu." Nói xong, hắn không tiếp tục để ý tín sứ, cho một tên u linh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chiến lang huấn luyện pháp bên trong thế nhưng là có dạy bảo khẩn cấp trị liệu pháp. Cái này u linh tiến lên ngồi xổm người xuống, rũa ra hai cái ngón tay thon dài, khoác lên Cao Viễn trên cổ tay. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, giống như là tại bắt mạch. Người chung quanh, vô luận là đại chu cấm vệ vẫn là bách tính, đều nín thở, nhìn lấy một màn bất khả tư nghị này. Một cái địch quốc hoàng tử, tại bọn hắn đại chu thổ địa bên trên, trước mặt mọi người thẩm phán bọn hắn mệnh quan. Hiện tại, lại sai người cho bọn hắn ngất đi triều đình đại quan bắt mạch. Không phải là làm chết một cái là một cái sao? Đây hết thảy, hoang đường giống như một cơn ác mộng. Ú Linh mở mắt ra, đối với Sở Hưu cung kính nói, bẩm điện hạ, cao đại nhân chỉ là lửa công tâm, khí huyết bình hành, cũng không lo ngại. Sở Hưu gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, may mắn hỏi ý nói, như thế rất tốt, khả năng hiện tại cứu chữa, tỉnh lại cao đại nhân sao? Ú Linh bước cằm nói, bẩm điện hạ có thể. Sau đó, hắn nhìn về phía đại chu cấm vệ giáo úy nói, vị này đại nhân, lấy một cái ngân châm tới. Cái kia giáo úy sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn về phía Sở Hưu, vừa nhìn về phía tên kia tín sứ, lại nhìn chung quanh đen nghịt bách tính, tất cả đều nhìn lấy chính mình, trong lúc nhất thời không biết nên không nên nghe theo. Sở Hưu cũng không thúc giục, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Cái kia giáo úy được mọi người nhìn đến tê cả da đầu, đặc biệt là Sở Hưu, chỉ cảm thấy đối phương cặp kia tinh khiết con ngươi sau lưng, cất giấu có thể thôn phệ hết thảy thâm uyên. Hắn cắn răng, cuối cùng vẫn sai người mang tới một bộ ngân châm, đưa tới. Cái này U Linh tiếp nhận ngân châm, động tác thành thạo vê lên một cái, nhìn cũng không nhìn, tinh chuẩn đâm vào Cao Viễn người bên trong huyệt vị. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vân bê. Ừm. Cao Viễn phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, giằng giặc tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, ánh mắt còn có chút mơ hồ, trời đất quay cuồng cảm giác còn chưa hoàn toàn biến mất. Sau đó, hắn liền thấy được một tấm lạnh lùng lại xa lạ mặt, nhất thời giật nảy mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, gương mặt kia rời, lại lộ ra tấm kia để hắn cả đời khó quên mặt. Cao Viễn trong lòng theo bản năng phản ứng hô to, vừa mới gương mặt kia đâu? Trở về, mau trở lại, ngăn trở cái này quái vật khuôn mặt. Ta không muốn nhìn thấy hắn a. Chỉ thấy Sở Hưu ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn, trên mặt mang ân cần, hồn nhiên nụ cười. Còn vươn tay nắm cái kia đâm vào trên mặt hắn ngân châm nói, "Cao đại nhân, ngươi đã tỉnh." Cái này kim đâm lợi hại, một châm cao đại nhân thì tỉnh. Sở Hưu thanh âm lo lắng bên trong xen lẫn vui sướng, dường như Cao Viễn là hắn chí ái thân bằng, tay chân huynh đệ. "Ngươi..." Cao Viễn vừa muốn mở miệng, lại phát hiện cổ họng của mình làm được như muốn bốc hỏa, thanh âm khàn khàn khó nghe, đau hắn không có cách nào tiếp tục nói đi xuống. Đồng thời, ký ức như là bờ đê hồng thủy, ở vang tràn vào hắn não hải. Tiên đức bưu cung khai, bách tính bạo động, cái kia vẩy ra máu tươi, cái kia bày ra mơ hồ thịt não. Cùng chính mình sau cùng nhìn đến vậy được chu sa chưa lớn. Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, dãy rủa lấy muốn ngồi xuống, ánh mắt điên cuồng tìm kiếm lấy cái kia quyển thánh chỉ. Cao đại nhân là đang tìm cái này sao? Sở Hưu cười, đem cái kia si ống trúc tại trước mắt hắn lung lay. Cao Viễn tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Hắn nhìn lấy Sở Hưu, bờ môi run rẩy, trong mắt tràn đầy tơ máu, đó là một loại hỗn tạp hoảng sợ, phẫn nộ, cùng triệt để tâm tình tuyệt vọng. Hắn thanh âm khàn giọng đến như là phá la, run giọng hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sở Hưu một mặt vô tội đem ống trúc nhét về hắn trong tay, sau đó đứng người lên, vô vô và táo phía trên cũng không tồn tại cho buổi nói, cao đại nhân nói gì vậy? Bản điện hạ chỉ là đang giúp ngươi a. Hắn nhìn chung quanh một vòng bừa bộn túy tiên lâu, còn có bên ngoài những cái kia câm như hến bách tính, cất cao giọng nói, ngươi nhìn, tội quan để tội, đều ca đã bình. Tiên đức bưu sợ tội phía dưới, trượt chân ngã vào đám người, bị nhiệt tình bách tính ngoài ý muốn giết chết. Mà ngài, cao đại nhân, gặp nguy không loạn, theo lẽ công bằng chấp pháp, thuận theo dân ý, vì An Dương huyện trừ bỏ một hại, đây là bao lớn công lao. Đến mức cái này thánh chỉ. Sở Hưu cúi người, tiến đến Cao Viễn bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, khẽ cười nói, nhà ngươi hoàng đế như vậy vội vã để ngươi dẫn ta vào kinh, muốn đến là đã chuẩn bị cho ta tốt một trận thịnh đại hồng môn yến đi. Cao Viễn thân thể mãnh liệt cứng đờ, huyết dịch cả người dường như tại thời khắc này bị triệt để đóng băng. Hắn biết, cái này quái vật biết tất cả mọi chuyện. Ta đại chu hết thảy, tại cái này quái vật trước mặt, phản phất là không đến tia sợi mỹ nhân. Cao đại nhân, ngươi có thể tuyệt đối đừng lại ngất đi. Sở Hưu nhắc nhở một câu, sau đó ngồi thẳng lên, nụ cười trên mặt một lần nữa biến đến ôn hòa dễ thân, hắn đối tất cả mọi người tuyên bố, đại chu hoàng đế bệ hạ có chỉ, mệnh bản điện hạ lập tức lên đường, tiến về Ngọc Kinh thành, cùng bản nhị quốc hòa bình đại kế. Truyền lệnh xuống, sứ đoàn lập tức cả đội, lập tức xuất phát. Sau đó, hắn chuyển hướng mặt xám như cho Cao Viễn, nụ cười rực rỡ nói, đây chính là thiên đại hảo sự, nói rõ đại chu hoàng đế bệ hạ cũng cùng ta phụ hoàng mở dạng, đối chúng ta nhị quốc tương lai tràn đầy chờ đợi. Chúng ta cũng không thể làm trễ nải đại chu hoàng đế bệ hạ thịnh tình. Cao đại nhân, cái kia lên đường. Sở Hưu nói xong, mặc kệ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Cao Viễn, quay người xuống lầu, chậm rãi đi hướng xe ngựa của mình. U Thất cùng hơn trăm tên đủ linh đã lặng yên không một tiếng động một lần nữa xếp hàng, túc sát khí thế lại lần nữa ngưng tụ. An Tĩnh cùng đợi đi theo đại chu sứ đoàn thu thập xong, đợi Cao Viễn bị nhấc lên xe ngựa về sau, sứ đoàn đội ngũ lần nữa chậm rãi khởi động. Thế mà lần này đội ngũ tiến lên bầu không khí cùng vừa rồi muốn rời khỏi An Dương huyện lúc lại hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản cao hứng mừng mừng, mặt mũi tràn đầy may mắn đại chu sứ đoàn, giờ phút này nguyên một đám ủ rũ như là xương đánh cả tím. Mất mặt a, vốn là quái vật này muốn đi, kết quả mất mặt nhét vào chính mình. Một phương quan phụ mẫu tham ô mục nát, ước hiếp lương thiện, bị nước khác hoàng tử cho thu thập. Chính mình chủ quan, cựu khanh một trong Hồng Lư tự khanh, còn bị giận ngất thổ huyết. Cái này hướng cái nào nói đi? Quá mất mặt, thật mất thể diện. Bọn hắn theo sát tại đại hạ sứ đoàn đằng sau, đi lại trầm trọng, dường như dưới chân cột cự thạch nặng cân. Tên điên nguyên bản phải nhanh chóng về kinh phục mệnh tín sứ, cũng bị ưu thất thỉnh đến phía trước nhất, bị ép vì sứ đoàn dẫn đường. Hắn mỗi đi một bước, đều dường như dẫm tại trên mũi lao, thấp thỏm lo âu. mau cứu ta, mau cứu ta, người nào tới cứu cứu ta, ta là tín sư a, làm sao lại thành dẫn đường. Chương 141, Đại Chu Bách Tính, cung tiễn đại hạ cửu điện hạ. Chương 141, Đại Chu Bách Tính, cung tiễn đại hạ cửu điện hạ. Sở Hưu xe ngựa ở giữa, màn xe hơi rủ xuống, che khuất bên trong hết thảy. Hắn tựa như một cái an tĩnh người đứng xem, nhìn lấy trận này từ hắn tự tay đạo diễn náo kịch, lấy một loại quỷ dị bình tĩnh kéo xuống màn che. Ngay tại sứ đoàn sắp lái ra An Dương huyện thành cửa thời điểm, hai bên đường, nguyên bản vây xem mấy ngàn bách tính, đột nhiên đồng loạt quỳ xuống. Không có mệnh lệnh, không có tổ chức, hoàn toàn là tự phát hành động. Bọn hắn quỳ rạp trên đất, thần sắc phức tạp, có kính sợ, có cảm kích, có cung nhiệt, còn có một loại bị đè nén đã lâu hy vọng. Cung tiễn đại hạ cửu điện hạ. Không biết là ai dẫn đầu hô lên bốn chữ này. Ngay sau đó, đệ nhị cái, đệ tam cái, mấy ngàn người thanh âm hội tụ thành một cỗ sóng to gió lớn, âm thanh chấn vân tiêu, xông thẳng tới chân trời. Cái kia thanh âm bên trong tràn đầy đối Sở Hưu sùng kính, đối công đạo khát vọng, cùng đối tương lai mơ hồ chờ đợi. Cao Viễn xe ngựa giờ phút này chính cùng tại Sở Hưu xe ngựa về sau. Cái kia đinh thái nhức góc cung tiễn điện hạ âm thanh, dù cho ngăn cách thật dày thùng xe, cũng như quần quận sấm rền, nặng nghề lại to lớn. Tựa như vạn quân lôi đỉnh, bổ vào hắn linh hồn chỗ sâu, để hắn toàn thân rung động không ngừng, não hải trống rỗng. Sở Hưu xe ngựa chậm rãi chạy qua, thông qua cửa sổ xe trong khe hở, hắn thấy được cái kia quỷ dạp trên đất vạn dân, nghe được cái kia đinh thai nhức góc hô hoán. Nụ cười trên mặt hắn vẫn như cũ hồn nhiên. Vốn cho rằng muốn kết thúc hoang đường náo kịch, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế trở lại đài, đem cái này xuất diễn đẩy đến cao trào. Quả nhiên, giải quyết vấn đề không bằng trực tiếp giải quyết sáng tạo vấn đề người tới cũng nhanh. Trực tiếp theo vấn đề ngọn nguồn giải quyết mới là đạo lý quyết định. Còn phải là trực tiếp giết chết cầu quan tới thuận tiện, hiệu suất cao, ít lời lại. Sở Hưu ánh mắt sáng ngời quay đầu nhìn về phía sau lưng, đó là đại hạ phương hướng, mong đợi nói, phụ hoàng, ngài nếu như biết rõ nhi thần vì nhị quốc thiết lập quan hệ ngoại giao làm ra lớn cỡ nào nỗ lực, khẳng định sẽ rất vui mừng a. Đại hạ sứ đoàn rốt cục rời đi chờ đợi mấy ngày An Dương huyện. Cùng lúc đó, đại hạ hoàng cung, trong mấy ngày này, Vương Đức Phúc sử đủ kiểu công phu, mọi loại tâm huyết tìm kiếm phía dưới. Một phần thật mỏng, cơ hồ không có gì nội dung hồ sơ, bị hắn lơm lớp lo sợ đưa đến Sở Uy Long án phía trên. Vương Đức Phúc quỳ ở phía dưới, vui lâu đến so sàn nhà còn thấp, không dám thở mạnh một cái. Sở Uy tay, tại cầm lấy cái kia phần hồ sơ lúc, có chút phát run. Lo lắng, sợ hãi, chờ mong nhìn đến bên trong có một ít không thể làm nhân đạo đồ vật. Lật ra đệ nhất trang, mấy cái bị theo tân người khố tìm ra lão thái giám khẩu cung sôi nổi trên giấy. Những thứ này lão thái giám ký ức đã mơ hồ, lặp đi lặp lại hỏi thăm dưới, chỉ nhớ rõ cái kia cựu hoàng tử rất an tĩnh, không khóc không náo. Cả ngày ôm lấy một số không biết từ chỗ nào lật ra tới tạp thư nhìn. Có lúc xem xét cũng là một ngày, cùng cái cọc gỗ giống như. Có người nói, hắn thân thể rất kém cỏi, gió thổi qua thì ho khan, trong một năm cũng có hơn nửa năm đều nằm ở trên giường. Có người nói, hắn tay rất khéo, sẽ dùng cây cỏ biên ra các loại đồ chơi nhỏ, châu chấu, hồ điệp, rất sống động. Sở Uy ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, trang giấy phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Biên châu chấu. Một cái ưa thích chặt người ngón tay chất thành núi quái vật, khi còn bé yêu thích là biên châu chấu. Tiếp tục hướng xuống lần. Là một cái mù một con mắt lão cung nữ căn cứ chính xác tử. Nàng nói cửu hoàng tử thiện tâm, chỉ có một điểm thức ăn, có lúc sẽ còn phân cho lãnh cung bên trong mèo hoang. Những cái kia mèo hoang cũng không sợ hắn, sẽ vây quanh ở chân hắn vừa đánh chuyện. Sở Uy nhìn đến đây, cảm giác mình thái dương huyệt tại thỉnh thịch nhảy lên. Thiện tâm, cái kia đem man vương xương đầu làm thành ly rượu, cái kia hái được nhân gia tâm phúc đại tướng đầu làm lễ vật, cái kia chặt người biên quan đại tướng cánh tay còn buộc nhân đạo tạng lịch tử, thiện tâm. Hắn một tay lấy hồ sơ lật đến một trang cuối cùng, là phái đi thăm dò lãnh cung phiên tử vẽ bản vẽ cùng báo cáo. Tòa kia bị quên lãng vài chục năm cung điện, trong trong ngoài ngoài bị lật cả đáy lên trời. Tường gạch bị từng khối gõ qua, gạch lát sàn bị từng tấc cạy mở. Kết quả, không có cái gì. Không có mật thất, không có ám đạo, không có tiền bối cao nhân lưu lại bí tịch, càng không có cái gì tế tự dùng quỷ dị phát đàn. Chỉ có mấy cái dương đã đủ, sâu mọn, trùng tạp thương, nội dung đủ loại. Theo nông điển thủy lợi đến chi quái tiểu thuyết, cái gì cũng có. Có thể lại không có một quyển lá võ công bí tịch hoặc là cái gì kỳ môn độ giáp. Dấu thuyết. Hết thể điều tra kết quả, đều chỉ hướng một cái kết luận. Sở Hưu tại lãnh cung 16 năm, cũng là một cái phổ phổ thông thông, người yếu nhiều bệnh, thậm chí có chút đáng thương biên giới hoàng tử. Hắn quá khứ, sạch sẽ tựa như một tờ giấy trắng. 3. Hồ sơ bị Sở Uy hung hăng đập tại bàn phía trên. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Giả. Tất cả đều là giả. Đông nhiên đứng người lên Sở Uy, tại ngự thư phòng bên trong đi qua đi lại, hô hấp càng ngày càng gấp rút, lồng ngực kịch liệt chập trùng gầm nhẹ, sạch sẽ. Một người bình thường có thể hủy diệt Bắc Man Vương cùng hắn xuất lĩnh 10 vạn đại quân. Một người bình thường có thể đem đại chu chiến công hiển hách chấn Bắc đại tướng quân đầu hái đi. Một người bình thường có thể bỗng dưng biến ra một chi chiến lược kinh khủng quân đội. Một người bình thường làm cho Cao Viễn cái này được xưng diệt quốc làm đại chu hồng lưu tự khanh dọa đến như là gặp ma. Vương Đức Phúc quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy giống như lay động, một câu cũng nói không nên lời. Sở Uy bỗng nhiên dừng bước lại, hai mắt đỏ thẫm mà nhìn chằm chằm vào mặt đất, phảng phất muốn xem thấu cái kia cứng rắn gạch lát sàn, cùng vô tận thâm viên đối mặt. Không có dấu vết. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Nếu như điều tra ra Sở Hưu bái cái nào đó ẩn thế cao nhân vi sư, hắn có thể đi giết cái kia cao nhân. Nếu như điều tra ra Sở Hưu sau lưng có cái nào đó đại thế lực chống đỡ, hắn có thể xua quân diệt cái kia cái thế lực. Nếu như điều tra ra hắn được nào đó bản tuyệt thế bí tịch, hắn có thể đi hủy quyển bí tịch kia. Nhưng bây giờ, không có cái gì. Phần này sạch sẽ đến hư giả báo cáo, tựa như một cái bàn tay vô hình, giữ lại sở uy của họ. Nó im lặng nói cho hắn biết, sở hữu lực lượng không phải tới từ nhân gian, không phải sức người chỗ có thể giải thích, càng không phải sức người có khả năng đối kháng. Ý nghĩ kia, cái kia hắn trước đó cưỡng ép đè xuống, liên quan tới lao yêu quái yêu thuật ác quỷ ý tưởng hoang đường, giờ phút này như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt vỡ tung hắn tất cả lý trí. Sở uy thất hồn lạc phách ngã ngồi về trên long ỷ, trong miệng tự lẩm bẩm, quái vật, đây chính là cái quái vật a. Cái kia nghịch tử, căn bản cũng không phải là chấm nhi tử. Hoặc là nói, chấm nhi tử đã sớm chết, hắn thể xác bên trong bị một cái không biết từ nơi nào tới, sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái chiếm cứ. Đúng, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích hắn cái kia viễn siêu thường người thủ đoạn cùng tâm trí. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích hắn vì cái gì có thể bỗng dưng biến ra những cái kia quái vật thủ hạ. Hắn không phải tại cho chấm tận hiếu, hắn là tại đùa bỡn. Đúng, hắn cũng là đang đùa bỡn. Hắn đem toàn bộ đại hạ, toàn bộ thiên hạ đều trở thành hắn đồ chơi. Chương 142, hắn chú cản, còn có thể ngồi vững vàng thiên hạ bá chủ vị trí sao? Chương 142, hắn chú cản, còn có thể ngồi vững vàng thiên hạ bá chủ vị trí sao? Một cú cực hạn hàn ý, theo sở uy đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, để hắn lạnh cả người. Nếu như hắn không phải đang cùng một cái chính mình nhi tử đấu, mà là tại cùng một cái không biết, vì gì, không phải người tồn tại đối kháng với, hắn nhất định phải thua. Vậy hạ, vậy hạ ngài bảo trọng long thể a. Vương Đức Phúc nghe sở uy cái kia tràn đầy hoảng sợ nỉ non, doa đến hồn phi phách tán, lộn nhào chuyển tới, ôm lấy sở uy chân. Đúng lúc này, một tên tiểu thái giám lộn nhào vào vào, thanh âm sắc nhọn, phá vỡ ngự thư phòng tĩnh mịch. Khởi bẩm bệ hạ, Đại Chu, Đại Chu An Dương huyện 800 dặm khẩn cấp. Sở uy bỗng nhiên hoàn hồn, đẩy ra Vương Đức Phúc, nghiêm nghị quát nói, nghiệm. Tiểu thái giám bị hắn dọa đến khẽ run rẩy, há miệng run rẩy triển khai cấp báo, dùng hết toàn thân lực khí hô, đại hạ sứ đoàn ngưng lại An Dương huyện, cửu hoàng tử Sở Hưu bao xuống túy tiên lâu, quảng mời An Dương văn nhân mời khách, nói là muốn lấy thi hội hữu, cùng cử hành hội lớn, rút đến thứ nhất người, thưởng hoàng kim trăm lượng. Phúc, Sở uy nghe nói như thế, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một hơi thở gấp tới, trước mắt trong nháy mắt một đen. Lấy thi hội hữu, cái kia yêu quái vật kia, tại địch quốc trên địa bàn, không cút nhanh lên đi kinh thành tạ tội, thế mà còn có lòng dạ thanh thản cùng một đám toan nho ngâm thơ tác đối. Hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn đến cùng nghĩ ra cái gì mưu ma trước quỷ, muốn làm sao trà tấn chấm a? Sở uy tựa ở trên long ỷ, từng ngụm thở hổn hển, hắn cảm giác chính mình tâm, bất cứ lúc nào cũng sẽ theo trong cổ họng nhảy ra. Hắn tay run run, chỉ ngoài cửa Đại Chu phương hướng, thanh âm khàn giọng gạt ra mấy chữ nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đại Chu cảnh nội, liên quan tới An Dương huyện phát sinh hết thảy, lấy một loại viễn siêu quan phương dịch mã tốc độ, hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra. Thương lữ đoàn bọn họ tại trà tứ trong tử quán, sinh động như thật giảng thuật trận kia đầu đường xử án, các ngươi là không thấy được a? Cái kia cựu điện hạ, thật là thần tiên hạ phàm. Cái kia tham quan tiền đức yêu, ngày bình thường làm mưa làm gió, ai dám chọc hắn? Nhưng đến cựu điện hạ trước mặt, một ly rượu vào trong bụng, cái gì tạng sự tỉnh đều chính mình chiêu. Vậy thì thật là thiên lý sáng tỏ, báo ứng sắc đáng a. Giang hồ nhân sĩ tại trong khách sạn thêm mắm thêm muối, đem cố sự biến đến càng thêm ly kỳ. Nghe nói cái kia cựu điện hạ có thiện ác thần nhãn, liếc một chút liền xem thấu tiền đức yêu tội nghiệp. Bởi vì cái gọi là say rượu ói chân ôn, cựu điện hạ để tiền đức yêu uống chén rượu kia, càng là tiên gia bí dược, vừa quát có thể khiến người ta thổ lộ chân ôn. Tiền Đức Bưu vừa quát, liền đem sở hữu việc các đều tuân ra, sau cùng bị vạn dân lòng đầy căm phẫn, tươi sống giết chết. Trang diện kia, máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm a. Thì liên đầu đường hài đồng cũng bắt đầu chuyển sướng lấy sửa đổi sau ca dao, cựu điện hạ, áo trắng thường, An Dương trong huyện đem án đoạn. Tham quan ô lại gan hoảng sợ phá, bách tính gieo hò nước mắt đầy vành mắt. Cung tiễn điện hạ ra khỏi thành đi, lên đường bình an đến Ngọc Kinh. Cố sự càng truyền càng xa, phiên bản cũng càng ngày càng ly kỳ. Tại những thứ này trong chuyện xưa, đại hạ cựu hoàng tử Sở Hưu không còn là một cái ốm yếu hoàng tử, mà chính là một vị cầm giữ có thần bí lực lượng, có thể thấy rõ nhân tâm, trừ gian diệt ác thánh hiển. Hắn chỗ đến, tham quan ô lại nghe tin đã sợ mất mật, bách tính đều quỳ bái. An Dương huyện phát sinh sự tình, giống một cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy sóng to gió lớn. Về sau mấy cái ngày thời gian bên trong, Sở Hưu truyền kỳ sự tích liền truyền khắp Đại Chu một nửa giang sơn. Đại Chu các nơi, những cái kia ngày bình thường ước hiếp bách tính, hoành hành quê nhà tham quan ô lại, bắt đầu đứng ngồi không yên. Bọn hắn nghe truyền văn, kinh hồn bạt vía, sợ vị này sát tinh đột nhiên hàng lâm chính mình địa bàn. Có trong đêm nghỉ việc gia đình, chuyển di tài sản, có thậm chí trực tiếp cao ốm xin nghỉ, tránh tiến rừng sâu núi thẳm, tránh đi danh tiếng. Trong lúc nhất thời, Đại Chu quan trường lại xuất hiện một loại quỷ dị thư thái cảnh tượng. Mà những cái kia chịu đủ ước hiếp bách tính, thì đối vị này chưa từng gặp mặt đại hạ cửu hoàng tử, tràn đầy chờ đợi. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần cựu điện hạ giá lâm, cực khổ của bọn họ liền có thể đạt được chung kết. Tại Ngọc Kinh thành, hoàng cung bên trong, Chu Càn hoàng đế nghe mật báo, sắc mặt tái xanh. Hắn nguyên lai tưởng rằng Sở Hưu tại An Dương huyện nháo ra chuyện đầu, nhiều lắm thì mượn cơ hội đục nhã Đại Chu, bước bách chính mình nội bộ. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Sở Hưu vậy mà lấy loại này dương như thủ đoạn, tại Đại Chu thổ địa bên trên, bắt đầu chơi thế thiên hành đạo trò xiếc. Càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ cùng hoảng sợ chính là, Sở Hưu chỗ đến, vậy mà có thể tùy tiện kích động dân tâm, để những cái kia ngu muội bách tính đem hắn tôn thờ. Thánh hiển, hắn một cái địch quốc hoàng tử, dựa vào cái gì tại ta Đại Chu được xưng thánh hiển? Chu Càn đống nhiên vô bàn đứng dậy, lên cơn giận dữ. Hắn biết, đây cũng không phải là đơn giản dân tâm sở hướng. cái này sau lưng tất nhiên có Sở Uy tỉ mỉ bố cục cùng thủ đoạn tàn nhẫn đến trợ giúp, mới khiến cho Sở Hưu sự tích lan truyền nhanh như vậy. Nhưng hắn cũng biết, dân tâm một khi bị phiến động, cổ kia lực lượng đủ để phá vỡ một cái vương triều. Chu Càn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, ven đường các châu phủ cần phải nghiêm mật giám thị đại hạ sứ đoàn nhất cử nhất động, không được có bất luận cái gì sơ hở. Đồng thời, nghiêm phòng hạng giá áo túi cơm kích động bách tính, nếu có vọng nghị triều chính, yêu ngôn hoặc chúng người, giết chết bất luận tội. Hắn đối với bên cạnh thái giám tổng quản trầm giọng phân phó. Thái giám tổng quản không người lĩnh mệnh nói, vâng. Đợi thái giám tổng quản rời đi về sau, Chu Càn nheo mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, chấm ngược lại muốn nhìn xem, hắn Sở Uy còn có thể an bài thế nào, cái kia Sở Hưu còn có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Thế mà, Chu Càn tâm lý lại ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm bất tường. Cái này đại hạ cửu hoàng tử, tựa như một cái di động thiên thai, chỗ đến, chắc chắn gió dục mây vẩn. Mà hắn, giờ phút này chính mang theo cỗ này không cách nào dự đoán phong bạo, từng bước một tới gần Ngọc Kinh Thành. Ngọc Kinh Thành, tòa này đại chu đô thành, đem về nhắc lên như thế nào gần sóng. Đây hết thảy, không người biết được. Chu Càn chỉ biết là, chiếc kia chở đại hạ cửu hoàng tử xe ngựa, chính lấy một loại không thể ngăn cản tư thái, chậm rãi tới. Chu Càn ánh mắt xuyên thấu cẩn trọng thành cung, nhìn về phía nơi xa, dường như thấy được cái kia từ màu đen kỵ binh tạo thành sứ đoàn, cùng chiếc kia chở quốc lễ xe ngựa. Chính đạp trên quần quần mà đến dân ý, cùng càng ly kỳ truyền thuyết, hướng về chính mình, vô thanh vô tức tới gần. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận không hiểu hàn ý, Chu Càn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn muốn Sở Hưu đến Ngọc Kinh Thành, có thể không phải là vì để hắn ở chỗ này tiếp tục thế thiên hành đạo. Hắn muốn làm là để Sở Hưu triệt để xếp tại Ngọc Kinh Thành, đừng đang chơi đùa hắn đại chu. Nhưng luôn luôn tự tin Chu Càn có chút hoài nghi hắn là không có cái này năng lực. Sở Uy thủ đoạn nhiều lắm, khó lòng phòng bị, Sở Hưu đại thế đã thành, hắn thật sự có thể trưởng không lấy cái này, vừa vào đại chu cảnh nội liền đã quấy phong vân thánh hiển hoàng tử sao? Chu Càn trong lòng lần thứ nhất đối năng lực của mình sinh ra dao động. Hắn biết một trận càng lớn phong bạo chính đang lặng lẽ ấp ủ, mà phong bạo trung tâm chính là cái kia sắp đến Ngọc Kinh Thành đại hạ cửu hoàng tử. Hắn Chu Càn còn có thể ngồi vững vàng thiên hạ bá chủ vị trí sao? Chương 143, đại hạ Sở Hưu gặp qua đại chu thái tử điện hạ. Chương 143, đại hạ Sở Hưu gặp qua đại chu thái tử điện hạ. Theo hai cái hoàng đế biết được Sở Hưu hành động mà xuất hiện phản ứng cùng phỏng đoán, một đạo êm hai thanh âm nhắc nhở tại Sở Hưu trong tai vang lên. Đinh, kiểm tra đến ký chủ lấy lôi đình thủ đoạn hiệp trợ đại chu thanh lý môn hộ, trừng trị tham quan, lắng lại tiêu ca, hữu hiệu bảo trì đại hạ minh hữu bên trong ổn định, tránh khỏi tương lai khả năng bởi vì quan lại mục nát mà đưa tới nhị quốc mâu thuẫn. Lệnh phụ hoàng lo lắng nhị quốc trở mặt, đại chu dân tâm bất ổn tầng sâu lo nghĩ đạt được cực lớn làm dịu. Phụ hoàng lặn đang phiền não minh hữu dựa vào không đáng tin bị ngài sớm mất chết. Hiếu tâm giá trị 15.000. Nghe náo hải bên trong phong phú phần thưởng nhắc nhở, Sở Hưu trên mặt hiện lên ý cười. Hắn mở ra hệ thống mặt bảng, nhìn lấy lòng hiếu thảo của mình giá trị số dư còn lại, ý cười sâu hơn. 461.000 hiếu tâm giá trị. Thật sự là một bút sung túc khoản tiền lớn a, đắc ý. Sở Hưu ở trong lòng vui vẻ nói, tích lũy lấy, tiếp tục tích lũy lấy. Đến lúc đó đổi lấy một đợt lớn. Sứ đoàn đội ngũ một đường hướng đông, hướng về đại chu đô thành Ngọc Kinh Thành xuất phát. Tiếp sau đến lộ trình, ngoài ý liệu bình tĩnh, cũng có trước Chu Càn hạ lệnh không được khó xử sứ đoàn mệnh lệnh, thêm nữa về sau cái kia đạo đề phòng kẻ xấu chân ngoài thổi gió mệnh lệnh. Sứ đoàn ven đường đi qua châu phủ huyện thành, cổng thành mở rộng, quan đạo thông suốt, không có ngộ đến bất kỳ kiểm tra cùng ngăn cản. Quan biên địa phương thậm chí sẽ sớm ở ngoài thành chờ, đưa lên rõ ràng nước và thức ăn, thái độ cung kính đến gần như lịnh loạn. Sau đó đưa mắt nhìn sứ đoàn rời đi, phản phất tại đưa đi một tôn ôn thần. Mà hai bên đường mách tính, chỉ cần vừa nhìn thấy căn kia treo lên hạ chữ cờ xí cùng chiếc kia mang tính tiêu chí xe ngựa, liền sẽ tự động ngừng công việc trong tay mà tính, xa xa ngừng chân xem chừng. Trong tầm mắt của bọn hắn đều là hiếu kỳ, kính sợ, thậm chí là chờ đợi. Chờ đợi vị này đại hạ thánh hiền hoàng tử sẽ giải cứu bọn hắn. Cao Sa kể từ ngày đó về sau, liền cáo ốm không ra, cả ngày đợi tại trong xe ngựa của chính mình, không còn có lộ mặt qua. Chỉ là mỗi khi sứ đoàn dựng trại đóng quân lúc, đều sẽ có người nhìn đến, Hồng Lư tự quan viên sẽ theo cao đại nhân trong xe ngựa, khiêng ra một thùng lại một thùng mang theo dày đặc mùi thuốc căn thuốc. Hiển nhiên, vị này bị gác ở trên lửa nướng cao đại nhân, thời gian qua được tương đương dày vò. Cứ như vậy, tại một loại quỷ dị bình tĩnh cùng quần quần sóng ngầm bên trong, sau 13 ngày, một tòa hùng vĩ đại thành hình dáng, rốt cục xuất hiện ở đường chân trời cuối cùng. Ngọc Kinh Thành, đến. Thế mà, làm sứ đoàn khoảng cách cổng thành còn có 10 dặm xa lúc, đội ngũ lại chậm rãi ngừng lại. Phía trước quan đạo phía trên, cờ xí phấp phới, người người nhốn nháo. Hơn trăm tên thân mang các loại quan bảo đại chu quan viên, phân loại hai bên, nghiêm nghị mà đứng. Cầm đầu, là một tên người mặc bốn trảo mã bào, đầu đội kim quan thanh niên, khí độ ung dung, chính là đại chu thái tử Chu Minh. Bên cạnh hắn còn đứng lấy mấy vị đồng dạng khí vũ bất phàm hoàng tử. Thái tử thân nên bách quan ra khỏi thành 10 dặm, đây cơ hồ là nên đón tông chủ quốc sứ thần tối cao lễ tiết. Chỉ là cái kia từng gương mặt một phía trên treo đủ cười, lại so mùa đông hàn phong còn muốn cứng ngắc. Cái kia từng đạo tìm đến phía Sở Hưu xe ngựa ánh mắt tràn đầy phức tạp khó hiểu tâm tình, có kiên kỵ, có xem kỹ, có phẫn nộ, càng có thật sâu hiếu kỳ. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút vị này quấy phong vân đại hạ cửu hoàng tử đến cùng là cái bộ dáng gì, là như trong tình báo như vậy ốm yếu không chịu nổi, vẫn là như truyền văn bên trong thánh hiền hàng thế. U thất đi vào Sở Hưu trước xe ngựa, bẩm báo nói, điện hạ, đại chu thái tử Chu Minh dẫn bách quan trước tới đón tiếp. màn xe bị một cái thon dài trắng nón tay chậm rãi xốc lên. Sở Hữu khuôn mặt xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Hắn đón Ngọc Kinh Thành bên ngoài gió, nhìn lấy cái kia long trọng mà quỷ dị hoan nghênh đội ngũ, trên mặt lộ ra một cái thuần lương vô hại rực rỡ đủ cười, hạ lệnh, đỗ xe. Đại hạ sứ đoàn chậm rãi dừng lại. Ngọc Kinh Thành bên ngoài gió mang theo một cỗ bắc địa điều hiệu, gợi lên lấy quan đạo hai bên san sắt cờ xí, phát ra phần phật tiếng vang. Đại Chu Thái tử Chu Minh đứng tại cái này mùa đông điều hiệu trong gió lạnh, nhìn qua chiếc kia chậm rãi dừng lại xe ngựa, cảm giác lòng bàn tay của mình chính đang không ngừng đổ mồ hôi. 13 ngày, ngắn ngủi 13 ngày, cái kia tên là Sở Hữu đại hạ cửu hoàng tử, thì theo một cái đến đây tạ tội chó mất chủ, biến thành một cái có thể dừng tiểu nhi khóc đêm tại thế thánh hiền. An Dương huyện phát sinh hết thảy, tựa như một trận hoang đường nhất kịch vui. Mỗi một chi tiết nhỏ đều thông qua đủ loại con đường, một chữ không kém chuyển về Ngọc Kinh Thành. Một ly rượu, đoạn một quả quan án. Một lời nói, định một cái mệnh quan sinh tử. Hắn không đánh mà thắng, lại làm cho đại chu mặt mũi, tại chính mình thổ địa phía trên, bị hung hăng đã dẫm vào trong bùn. Phu hoàng tức giận, triều chính xôn xao. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn tìm không đến bất luận cái gì có thể công kích lý do. Bởi vì Sở Hữu từ đầu tới đuôi đều dơ vì hai nước quan hệ ngoại giao cùng thuận theo dân ý cái này hai lá cờ lớn. Hắn đem chính mình bày tại đạo đức điểm cao phía trên, để đại chu triều đình muốn có chỗ phản kích, lại chỉ có thể nín về trong bụng, chịu đựng, cắn răng chịu đựng. Hôm nay, phụ hoàng mệnh hắn dẫn bách quan ra khỏi thành mời dặm đón lấy, bày ra cái này tối cao quy cách lễ tiết. Chu Minh rõ ràng, đây cũng không phải là lễ ngộ, mà là một loại uy mắng biểu thị công khai. Biểu thị công khai đại chu vẫn như cũng là cái kia thiên triều thượng quốc, vẫn như cũ nắm giữ trưởng không hết thể khí độ cùng thực lực. Đây càng là một trận trên tâm lý đánh cược, bọn hắn phải dùng huy hoàng quốc uy để xuống Sở Hữu tại An Dương huyện nhấc lên cái kia cỗ tà hỏa. Thế mà, làm màn xe xốc lên, cái kia áo trắng như tuyết, khuôn mặt tái nhợt thiếu niên, mang theo một mặt thuần chân vô tà nụ cười đi xuống xe ngựa lúc. Chu Minh cảm giác mình chăm chú chuẩn bị chỗ có khí thế, trong nháy mắt sụp đổ. Cái kia thiếu niên thì an tĩnh như vậy đứng ở nơi đó, đứng tại đám kia hắc giáp hắc kỵ bên trong. Trên thân món kia trắng như tuyết áo lông chồn, nổi bật lên cả người hắn dường như cùng phàm trần cách ly, phảng phất giống như trích tiên. Nụ cười của hắn ấm áp cùng húc, thân hình của hắn đơn bạc đến dường như một trận gió liền có thể thổi ngã. Chỉ có như vậy một người, lại làm cho tại trường Sở Hữu thường thấy mưa to gió lớn trong chiều trọng thần, đều cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên. Người tên, cây có bóng. Hồng Lư tự khanh cao xa truyền đến mặt chỉ, Thiết Bích Quan Vương giai hảo tay gãy, An Dương huyện bị dẫm thành thịt nát tiền đức ưu. Cái quặp kiện kiện đều nói Sở Hữu kinh khủng. Sở Hữu đi xuống xe ngựa, ánh mắt đảo qua trước mắt cái này thịnh đại chiến trận, sau cùng rơi vào cầm đầu thái tử Chu Minh trên thân. Hắn đối với Chu Minh, hơi hơi không người, đi một cái tiêu chuẩn ngang hàng chi lễ, thanh âm ôn hòa trong sáng, tràn đầy chân thành nói, đại hạ Sở Hữu gặp qua đại chu thái tử điện hạ. Chu Minh hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, trên mặt mang một cái tận khả năng lộ ra rộng lượng nụ cười, tiến lên một bước, nâng đỡ một chút nói, cửu điện hạ đường xa mà đến, một đường vất vả. Phu hoàng nghe nói điện hạ sắp đến, đặt mệnh cô dẫn bách quan cung kính buổi tiếp, vì điện hạ bày tiệc mời khách. Hắn thanh âm to, tận lực làm ra một bộ chiêu hiền đại sĩ, bất kể hiểm khích lúc trước tư thái. Trung quanh bách quan cũng ào ào phụ họa, trong miệng nói các loại chàng trên mặt lời khách sáo. Trong lúc nhất thời, bầu không khí tựa hồ biến đến nhiệt liệt mà hòa hợp. Thế mà, Sở Hữu lời kế tiếp lại làm cho cái này vừa mới tạo nên nhiệt liệt bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Chương 144, Sở Hữu, đại chu thái tử, quốc lễ muốn hay không trước nhìn chúng liếc một chút. Chương 144, Sở Hữu, đại chu thái tử, quốc lễ muốn hay không trước nhìn chúng liếc một chút. Chỉ thấy Sở Hữu ngồi dậy về sau, mang trên mặt một kia vừa đúng thụ sủng nhược kinh cùng ấy nấy, đối với Chu Minh lần nữa chắp tay nói, thái tử điện hạ từ sang nên đón, bách quan xin lợi, nghỉ không dám nhận. Chu Minh treo đủ cười hiền hòa, vừa giơ tay lên, chuẩn bị nói chút lời xa giao. Sở Hữu trên mặt, nụ cười biến đến càng thêm rực rỡ, thậm chí mang theo vài phần hiến bảo giống như chờ mong, chuyện bỗng nhiên nhất chuyển nói, đúng rồi, ta vì quý quốc bệ hạ chuẩn bị quốc lễ, trên đường đi, sợ có chỗ va chạm, một mực cẩn thận bảo quản. Không biết thái tử điện hạ phải chăng cảm thấy hứng thú, đi đầu nhất quan. Ông, Chu Minh trong đầu, phản phất có sợi dây bị hung hăng phát bóng lúc đích, trong nháy mắt trống rỗng. Quốc lễ, đi đầu nhất quan. Trung quanh bách quan nụ cười trên mặt, đồng loạt cứng ở trên mặt. Sở Hữu khách sáo, hàn huyên thanh âm, dường như bị một cái bàn tay vô hình cắt đứt, bốn phía nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tầm mắt mọi người đều tập trung tại Sở Hữu tấm kia treo hồn nhiên nụ cười trên mặt. Quốc lễ, người nào không biết hắn mang tới quốc lễ là cái gì? Cái kia là năm đó để đại chu thương vong thảm trọng Bắc Cảnh hùng chủ, đó là Bắc Man Man Vương Hoàng Kim Xương đầu làm thành bùa cầu. Hiện tại hắn lại muốn tại Ngọc Kinh thành bên ngoài, ngay trước thái tử cùng văn võ bá quan trước mặt, để người đi đầu nhất quan. Thị uy, đây chính là đang thị uy. Bọn hắn đại chu đều không giải quyết được nhân, bị Sở Hữu diệt sát, làm thành bùa cầu cất giữ, hiện tại đưa cho bọn hắn đại chu bệ hạ làm ly rượu. Cái này là bực nào nhục nhã, cái này là bực nào can dỡ. Chu Minh cảm giác gương mặt của mình nóng bỏng nóng lên, một cỗ huyết khí bay thẳng đỉnh đầu. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay khắc vào lòng bàn tay, kém chút đâm rách ra thịt đau đớn, để hắn đè xuống nộ hỏa, cái này mới không có ngay tại chỗ phát tác. Hắn nhìn lấy Sở Hữu cặp kia thanh tịnh, không chứa một tia tạp chất con người, trong lòng điên cuồng hét lên, nhìn, vẫn là không nhìn. Nơi này nhiều như vậy bất tính, còn có các quốc chú đóng ở Ngọc Kinh sứ thần vây xem. Nhìn, chẳng khác nào hắn cái này đại chu thái tử, ngay trước văn võ bá quan trước mặt, tự tay tiếp nhận phần này vô cùng nhục nhã, thừa nhận đại chu vô năng. Không nhìn cũng là yếu thế, cũng là tâm hỏng, cũng là tại trận này tâm lý đánh cược bên trong, không chiến tự bại. Đáng giận, hắn căn bản không phải tại hỏi thăm, hắn là tại bức thoái vị. Muốn để toàn thiên hạ nhìn ta Đại Chu chê cười. Sở Hưu dường như không nhìn thấy Chu Minh cái kia lúc xanh lúc trắng sắc mặt, cũng không có để ý chung quanh cái kia từng đạo cơ hồ muốn đem hắn xuyên thủng ánh mắt. Hắn chỉ là nghiêng đầu một chút, trên mặt biểu lộ có vẻ hơi hoang mang, tựa hồ không hiểu vì cái gì đại gia đột nhiên đều không nói. Hắn đã chờ hai hơi, gặp Chu Minh vẫn không có đáp lại. Sau đó, hắn khéo hiểu lòng người cười cười, phản phất là Chu Minh chấp nhận đồng dạng, quay đầu đối với mình sau lưng đội xe, tùy ý làm thủ thế. U thất thân ảnh, giống như quỷ mị, vô thanh vô tức xuất hiện tại chiếc kia chuyên môn dùng để trang bị quốc lễ bên cạnh xe ngựa. Sở Hưu thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ nói, "U thất, đem cho Đại Chu bệ hạ lễ gặp mặt, mời đi ra, để thái tử điện hạ xem qua." "Đúng." U thất đáp lại không có một tia gợn sóng. Dường như hắn nhận được không phải một cái đủ để dẫn bạo nhị quốc xung đột mệnh lệnh, mà chỉ là đi lấy một kiện tầm thường đồ vật. Hắn quay người, đi hướng chiếc kia bị màu đen vải dầu chăm chú bao khỏa xe ngựa. Bốn phía không khí, tại thời khắc này dường như bị rút khô. Tiếng gió, cờ sĩ phần phật âm thanh, nơi xa bách tính tiếng bàn luận xôn xao, hết thảy tất cả đều biến mất. Đại Chu thái tử Chu Minh trong thai, chỉ còn lại có chính mình trái tim cuồng loạn nổi trống âm thanh. Phía sau hắn bách quan, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, giữ tại trong tay áo năm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Nhục nhã. Đây là chân trụi, không thêm bất luận cái gì che giấu nhục nhã. Tại An Dương huyện, Sở Hưu dùng thuận theo dân ý cây đao này, các đại chu quan trường mủ đau nhức, để đại chu thể diện mất hết. Bây giờ, tại Ngọc Kinh thành bên ngoài, hắn muốn trước mặt người trong thiên hạ, đem đại chu tôn nghiêm lần nữa hung hăng giẫm tại dưới chân. Tầm mắt mọi người đều gắt gao chăm chú vào U Thất trên thân. Chỉ thấy U Thất không nhanh không chậm giải khai vải dầu, không có trước đó bạo lực mang ra bao. Một cái dùng hoàng kim chú tạo, tại âm trầm sắc trời phía dưới vẫn như cũ lóe ra chói mắt kim quang buồn cầu, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tất cả mọi người tức giận đến đỉnh điểm. Hoàng kim buồn cầu, thật như tin đồn một dạng. Sở Hưu cái này tên điên, thật là một cái buồn cầu đưa cho đại chu bệ hạ làm ly rượu. Vẫn là lớn như vậy hoàng kim buồn cầu. Cái này hắn meo làm sao uống? Ngay tại Chu Minh chuẩn bị nổi giận phát huy, quát lớn Sở Hưu thời điểm. Sở Hưu khéo hiểu lòng người giải thích nói, thái tử điện hạ chớ nên hiểu lầm. Chân chính quốc lễ tại cái này kim chất trong buồn cầu chứa đựng. Bắc Man Man Vương tạo quá giết nhiều nghiệt, xương đầu sát khí quá nặng, nghĩ bất đắc dĩ chỉ có thể dùng vật này đến trấn áp. Nghe nói như thế, Chu Minh đám người sắc mặt mới dịu đi một chút. Thế nhưng hoàng kim lộng lẫy vẫn như cũng là trướng mắt trào phúng. Lần này, U Thất không có giống tại thiết bích quan lúc, lập tức mở ra nắp buồn cầu tử, mà chính là từ trong ngực lấy ra một đôi trắng loãng tơ lụa bao tay, chậm rãi đeo lên. Mỗi một cái động tác đều tràn đầy nghi thức cảm giác, dường như hắn sắp bước ra, không phải một kiện nhục nhã người quốc lễ mà chính là một kiện thần thánh tế phẩm. Chu Minh hô hấp đã hoàn toàn đình trệ. Hắn có thể cảm giác được, vô số đạo ánh mắt đang từ bốn phương tám hướng ném bắn tới. Có quan viên, có binh lính, có nơi xa bách tính, thậm chí còn có ẩn tàng trong đám người, những cái kia các quốc phái tới thám tử. Hắn cảm giác mình không phải đứng tại Ngọc Kinh thành bên ngoài quan đạo phía trên, mà chính là bị băng tại một cái công khai được hình đài phía trên. Mà Sở Hưu cũng là cái kia tay cầm lợi nhận, chuẩn bị đối với hắn, đối toàn bộ Đại Chu, làm lăng chỉ chi hình đạo phủ. Nắp buồn cầu tử còn không có mở ra, bây giờ còn có thể ngăn cản. Chu Minh giơ tay lên, khẽ nhếch miệng. Sau cùng, vẫn là lựa chọn giữ yên lặng. Hắn không thể sợ. Phía sau hắn là bách quan, là Ngọc Kinh. Hắn lại biểu Đại Chu quốc uy. Hắn như sợ, Đại Chu sống lưng thì thật gây mất. Chu Minh hai mắt bắt đầu xung huyết, một cỗ hôn tạm quất đục cùng nổi giận huyết khí, điên cuồng phóng tới đỉnh đầu của hắn. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần vật kia một lộ ra. Hắn coi như liều mạng gây nên nhị quốc tại chỗ khai chiến, cũng muốn hạ lệnh đem bọn này đại hạ sứ đoàn, thì giết chết. U Thất tay, rốt cục đặt tại nắp buồn cầu phía trên. Hắn chậm rãi, từng chút chỗ, đem nắp dương sốc lên. Một đạo ám trầm màu đỏ, theo khe hở bên trong tiết lộ ra ngoài. Một cỗ hôn tạm ngai ngái cùng mối loại khó nói lên lời mục nát khí tức, phiêu tán mà ra. Tất cả mọi người vô ý thức nín thở, rũi cổ, mở to hai mắt. Muốn nhìn cái kia Bắc Man Man Vương xương đầu bị làm thành dáng dấp ra sao đồ vật. Đúng lúc này, một đạo êm hai thanh âm nhắc nhở đột ngột tại Sở Hưu não hải bên trong vang lên. Chương 145, tuyên bố tân nhiệm vụ, phụ từ tử hiếu, Đại Chu phiên ngoại tiền. Chương 145, tuyên bố tân nhiệm vụ, phụ từ tử hiếu, Đại Chu phiên ngoại tiền. Thanh âm dễ nghe tại Sở Hưu não hải quanh quẩn. Đinh, kiểm tra đến Đại Chu hoàng đế Chu Càn bởi vì ngài đến mà sinh ra cực độ lo nghĩ cùng sát ý, ngay tại vì ngài chăm chú chuẩn bị một trận bảy tiệc mời khách đến, cái này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nhị quốc biên cảnh quốc thế, dẫn đến phụ hoàng tâm tình ưu phiền. Tuyên bố tân nhiệm vụ, phụ từ tử hiếu, Đại Chu phiên ngoại thiên, nhiệm vụ mục tiêu, trợ giúp Đại Chu hoàng đế Chu Càn giải quyết hắn phiền não, những cái kia không nghe lời nhi tử cùng tướng quân, để hắn xuất phát từ nội tâm cảm kích ngài, từ đó thúc đẩy nhị quốc hòa bình. Nhiệm vụ khen thưởng, hiếu tâm giá trị 200.000 điểm. Sở Hưu nụ cười trên mặt có chút dừng lại. Hắn nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên cái kia phong phú đến có chút quá phận khen thưởng con số, lại nhìn một chút nhiệm vụ mục tiêu trong kia câu để hắn xuất phát từ nội tâm cảm kích ngài khoe miệng đường cong, không khỏi lại làm lớn ra mấy phần. Sở Hưu ở trong lòng vui vẻ mà thầm nghĩ, giúp người khác xử lý gia đình mâu thuẫn cũng coi là tận hiếu sao? Ngươi nghiệp vụ phạm vi thật đúng là rộng khắp a. Kể từ đó, ta liền có thể hai đầu ăn, đắc ý. Hệ thống, ngươi thật sự là càng ngày càng hiểu ta. Đã có càng kiếm tiền, cũng càng có thú cách chơi. Cái kia trước mắt loại này đơn giản thô bạo nhục nhã, thì có vẻ hơi tẻ nhạt vô vị. Chờ một chút. Sở Hưu âm thanh vang lên, vẫn ôn hòa như cũ, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng. U Thất cái kia xốc lên nắp dương tay, trong nháy mắt dừng lại. Cái kia nắp dương chỉ xốc lên rộng chừng một ngón tay khe hở. Tất cả mọi người đều dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Chu Minh cái kia sắp phun trào nổ hỏa, cũng bị bất thình lình một tiếng chờ một chút. Cứ thế mà cắm ở trong cổ họng, nửa đời, kìm nén đến hắn cả khuôn mặt đều tăng thành màu gan heo. Tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, Sở Hưu chậm rãi quay người, chính đối Chu Minh. Trên mặt hắn lộ ra một cái mang theo áy náy cùng ảo não biểu lộ, đối với Chu Minh thật sâu vái chào nói, "Thái tử điện hạ, thứ tội." "Nghỉ, đường đột." Chu Minh triệt để ngộng. Hắn nhìn trước mắt thái độ này 180 độ đại chuyển biến thiếu niên. Đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào lý giải xảy ra chuyện gì. "Không phải, sao lại đường đột? Ngươi sự tình thế nào nhiều như vậy? Có thể tới hay không thông báo?" Sở Hưu lần nữa ngồi dậy, trên mặt viết đầy chân thành áy náy, hắn chỉ cái kia nửa mở cái dương, giải thích nói, "Phần này quốc lễ là ta phụ hoàng nhắc nhở, muốn tự tay hiến cho đại Chu hoàng đế bệ hạ, đại biểu cho ta đại hạ cao nhất kính ý. Ấn lễ, tại bệ hạ thấy tận mắt trước đó bất kỳ người nào đều không được nhìn trộm. Vừa rồi, là nghỉ nóng lòng hướng điện hạ triển lãm ta phụ hoàng thành ý, nhất thời mất phân tức, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn." Hắn quay đầu, đối với U Thất nhẹ nhàng phất phất tay. Cùng cụt. U Thất hiểu ý, không chút do dự đem nắp dương một lần nữa khép lại, rơi khóa. Cái kia đạo đỏ sẫm màu sắc, cái kia cố khí tức quỷ dị, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dường như vừa mới hết thảy, cũng chỉ là một trận ảo giác. Chu Minh cảm giác mình tích xúc toàn thân lực khí một quyền, hung hăng đánh vào trên đông. Cái kia cố không chỗ phát tiết nộ hỏa cùng quất đủ, tại hắn trong lồng ngực điên cuồng đập vào, để hắn như muốn thổ huyết. Hắn nhìn lấy Sở Hưu tấm kia hồn nhiên lại tràn ngập áy náy mặt, một chữ cũng nói không nên lời. Chỉ có ở trong lòng điên cuồng hét lên lấy, ngươi tại Thiết Bích Quan không phải cũng mở ra sao? Lời gì đều bị ngươi nói. Hắn mồm mồm, muốn không phải chung quanh nhiều người như vậy vây xem, bản cung nhất định muốn cho ngươi để mặt. Chu Minh hít sâu một hơi, dưỡng tính công phu đến nhà hắn, lập tức sắc mặt khôi phục như thường, treo vừa vặn nụ cười, lên tiếng nói, cựu điện hạ một mảnh chân thành hiếu tâm, thiên hạ đều biết. Không ngại, không ngại. Sở Hưu dường như không nhìn thấy trong mắt của hắn bao hàm căm hận, lần nữa chắp tay, nụ cười ôn hòa đến như là xuân tháng ba phong đạo, thái tử điện hạ rộng lượng. Như vậy làm trễ nải điện hạ cùng chư vị đại nhân thời gian, là nghỉ không phải. Chúng ta phải chăng có thể vào thành? Nghỉ đã có chút không kịp chờ đợi, muốn chiêm ngưỡng Ngọc Kinh thành phong thái, càng muốn sớm đi bái kiến bệ hạ, đem ta phụ hoàng ân cần thăm hỏi cùng thành ý, chính miệng truyền đạt. Sở Hưu nói xong, cũng không đợi Chu Minh mở miệng, liền quay người, thản nhiên hướng xe ngựa của mình đi đến. Không có lời nói bên trong lễ phép tư thái, làm theo ý mình. Hoàn toàn cũng là, ta cho ngươi tốt mặt, nói chuyện khách khí, ngươi thì đón lấy, lão tử nói tới nói lui, muốn thế nào làm thì thế nào làm, ngươi làm theo liền thành, chớ ép bước. Chu Minh cùng một đám đại chu quan viên, thấy rõ Sở Hưu thái độ, nhất thời cứng lại ở đó. Trong lòng mỗi người đều là đồng dạng một câu, hắn mồm mồm, cái này đại chu tới tên điên, cho bọn hắn chơi đảo khách thành chủ. Thật muốn giết chết hắn a. Sở Hưu đi hai bước, lại như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại, đối với vẫn như cũ cứng tại nguyên chỗ, nộ khí giá trị từ từ tăng lên Chu Minh, lộ ra một nụ cười sảng lạn. Nụ cười kia bên trong, mang theo một tia thiếu niên người sốt ruột cùng chờ mong, hắn dùng một loại gần như thì thầm thanh âm, nhẹ giọng bồi thêm một câu nói, "Đúng rồi, thái tử điện hạ, ta phụ hoàng còn nói, phần lễ vật này, nhất định muốn thỉnh quý quốc bệ hạ, tại trên yến hội trước mặt mọi người mở ra." Hắn nói, "Hào đồ vật, muốn mọi người cùng nhau chia sẻ, mới càng lộ vẻ chân quý." Câu kia nhẹ nhàng, dường như thiếu niên người chia sẻ bí mật giống như thì thầm, tiến vào Chu Minh trong lốt hai, lại tựa như một vạn cây đung đỏ cương trầm, hung hăng đâm vào hắn náo tủy. Đầu ông ông, trên yến hội, trước mặt mọi người mở ra. Hào đồ vật, muốn mọi người cùng nhau chia sẻ. Chu Minh trên mặt huyết sắc trong nháy mắt mở đi, lại sau đó một khắc, bị một cổ mãnh liệt mà lên nổi giận nhuộm thành màu đỏ tím. Hắn cảm giác mình đỉnh đầu đều tại ông ông rung động, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Gió vẫn tại thổi, thổi đến hắn trên thân món kia lộng lấy bốn chảo mãng bảo bay phất phới. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân rét run, hàn khí theo bốn phương tám hướng đánh tới, đông lạnh đến hắn toàn thân đều cứng ngắt lại. Hắn cảm giác hắn không phải đang cùng Sở Đường nói, mà chính là tại phía xa đại hạ kinh đô Sở Uy, tại thông qua Sở Hữu miệng, nói cho hắn biết phụ hoàng, nói cho toàn bộ đại chu triều đình. Các ngươi không phải cho con ta xếp đặt hồng môn yến sao? Tốt, con ta không chỉ có tới, ta còn muốn con ta đem phần này vô cùng lớn nhục nhã, biến thành yến hội món chính, để cho các ngươi đại chu trước mặt người trong thiên hạ chính miệng nuốt xuống. Trung quanh bách quan, những cái kia mới vừa rồi còn dáng chống đỡ lấy dáng vẻ triều đình các trọng thần, giờ phút này rốt cuộc không kèm được. Từng đạo kinh hãi, phẫn nộ, không dám tin ánh mắt, gắt gao đính tại Sở Hưu bóng lưng phía trên. Thiếu niên kia đã đi trở về đoàn xe của mình. Hắn đi rất chậm, đi lại thong dong, dường như vừa mới chỉ là thuận miệng nói một câu hôm nay thời tiết không tệ. Nhưng hắn lưu lại câu nói kia, lại giống một tòa vô hình đại sơn, ầm vang đặt ở Chu Minh cùng Sở Hữu đại chu quan viên trong lòng. Chu Minh cảm giác mình tựa như một cái bị đào cởi hết quần áo, buộc tại phố xá sầm uất miệng thị chúng tù phạm. Bốn phương tám hướng, những cái kia vây xem mắt tính, những cái kia ẩn tàng trong đám người các quốc thám tử. Bọn hắn mỗi một đạo ánh mắt đều biến thành quất vào trên mặt hắn cái tát, đau rát. Phốc phốc. Trong đám người, không biết là cái gì cái ngoại quốc sứ thần, nhịn không được cười ra tiếng. Cái này tiếng cười khẽ, tại tĩnh mịch quan đạo phía trên, lộ ra phá lệ chói tai. Chương 146, Chu Minh, khởi giá. Nên đại hạ cựu điện hạ vào thành. Chương 146, Chu Minh, khởi giá. Nên đại hạ cựu điện hạ vào thành. Theo một tiếng này cười khẽ một tiếng, trong đám người vây xem tiếp lấy toát ra không ít cười khẽ. Chu Minh mặt trong nháy mắt tương đỏ thành gan heo. hắn thân thể càng là run lên bần bật, hàm răng cắn đến lạc lạc rung động, cơ hồ muốn đem miệng đầy hàm răng đều cắn nát. Hắn manh liệt xoay người, dày đặc ánh mắt đảo qua toàn trường. Cái kia chói tai tiếng cười khẽ trong nháy mắt tiêu tán. Chu Minh cái này mới chậm rãi, một tấc xoay người, một lần nữa mặt hướng chiếc kia đã rơi xuống màn xe xe ngựa. Bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, song quyền tại trong tay áo nắm đến trắng bệch. Hắn nghĩ tới lệnh, rất muốn hạ lệnh. Hắn muốn cho sau lưng thiết giáp cấm vệ cùng nhau tiến lên, đem chi kia màu đen đội ngũ, đem cái kia đang chết thiếu niên chặt thành thịt nát. Nhưng hắn không thể. Phía sau hắn là Ngọc Kinh Thành. Hắn đại biểu là Đại Chu ý chí. Hiện tại độc thủ cũng là Đại Chu thua không nổi, cũng là tức hồn hẹn. Chuyến đi, Thiên Triều Thượng Quốc liền một cái đến đây tạ tội địch quốc hoàng tử đều dung không được, vừa đến Đại Chu quốc đô cửa thì bị diệt sát, Đại Chu sẽ chỉ luân vị thiên hạ trò cười. Cái kia người điên, đoán chắc điểm này. Hắn dùng Đại Chu đáng tự hào nhất quốc uy cùng thể diện đúc thành một bộ công xiềng, gắt gao khóa lại Chu Minh tay chân. Thái tử điện hạ. Một tên lão thần run rẩy thanh âm, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở một câu. Chu Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn nhìn thoáng qua trung quanh bách quan cái kia từng trương hoặc phẫn nộ, hoặc khuất đủ, hoặc sợ hãi mặt. Sau cùng, hắn ánh mắt rơi vào nơi sang nguy ngang Ngọc Kinh Thành trên cửa. Hắn hít sâu một hơi, chiếc kia hôn tạm mùi máu tươi chọc khí bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Hắn từ trong hàm răng, từng chữ gạt ra mệnh lệnh, lên. Giá. Nên. Cựu điện hạ. Vào thành. Hai chữ này, dường như rút khô hắn khí lực toàn thân. Tiếng cổ nhạc vang lên lần nữa. Chỉ là lần này, cái kia ban đầu cái kia to lớn hùng vĩ tiếng nhạc, nghe vào mỗi một cái đại chu người trong lỗ tai, đều biến thành đòi mạng nhạc buồn, tràn đầy châm chọc cùng bi thương. Đội ngũ lần nữa chậm rãi khởi động. Đại chu thái tử Chu Minh ngồi trên lưng ngựa, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp, có thể bóng lưng của hắn lại lộ ra một cỗ không nói ra được cứng ngắc cùng điều hiệu. Hắn có dám quay đầu, cũng không dám nhìn hai bên đường những cái kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm phía trước, dường như đầu kia thông hướng hoàng cung đạo lộ, là một đầu thông hướng pháp trường tuyệt lộ. Hắn là người dẫn đường, đem sau lưng tù phạm mang lên pháp trường. Sau đó, giơ tay chém xuống, đem cái kia đang chết tạm trùng chém giết. Sở Hưu xe ngựa không nhanh không chậm cùng ở phía sau hắn. Trong xe, Sở Hưu dù bận lung dung nhắm mắt dưỡng thần. Hắn thậm chí không có đi nhìn ngoài cửa sổ tòa kia hùng vĩ thiên hạ đệ nhất hùng thành đến cùng là bực nào phồn hoa, cũng không có đi nghe hai bên đường dân chúng nghị luận ầm ĩ đối với hắn mà nói, vừa mới ngoài thành cái kia phiên lôi kéo, chỉ là khai vị thức nhắm. Chân chính yến hội vừa mới bắt đầu. Hắn đã đem điểm tốt danh sách đưa tới, hiện tại thì nhìn chủ gia có dám hay không tiếp, lại chuẩn bị làm sao tiếp. Sứ đoàn đội ngũ, tại một mảnh vị dị trong yên tĩnh, xuyên qua cẩn trọng cổng thành, lái vào Ngọc Kinh thành rộng lớn đường lớn. Hai bên đường phố, chật ních nghe tin mà đến máy tính. Ánh mắt của bọn hắn phức tạp. Có người tin vào Thánh Hiền hoàng tử truyền văn, trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng chờ đợi, muốn thấy vị này truyền kỳ nhân vật hình dáng. Có người thì đem đại hạ coi là tử địch, nhìn lấy cái kia màu đen cơ sĩ, trên mặt tràn đầy không che giấu chút nào địch ý cùng vị nổ. Càng nhiều là mờ mịt. Bọn hắn không hiểu, vì cái gì chính mình thái tử điện hạ cùng văn võ bá quan sẽ dùng long trọng như vậy lễ tiết đi nghênh đón một cái địch quốc hoàng tử. Càng không hiểu, vì cái gì cái này hoang nên đội ngũ, xem ra lại giống như là đưa tang đội ngũ. Một đường không nói chuyện, làm đội ngũ rốt cục đến chuyên môn dùng để chiêu đãi các quốc sứ thần hồng lưu tự dịch qua lúc. Chu Minh cảm giác mình giống như là bị ngâm mình ở trong nước đá, lại bị gác ở trên lửa nướng một lần, cả người đều sắp hư được rồi. Hắn tung người xuống ngựa, dáng chống đỡ lấy sau cùng một tia thuộc về thái tử dáng vẻ, đối với đồng dạng đi xuống xe ngựa Sở Hưu, công thức hóa mở miệng, "Cửu điện hạ, dịch quán bên trong đã chuẩn bị thỏa đáng, thỉnh điện hạ đi đầu nghỉ ngơi." Buổi chiều, phu hoàng đem trong cung thiết yến, vì điện hạ bày tiệc mời khách. Hắn nói đến thiết yến hai chữ lúc, thanh âm không tự chủ được tăng thêm mấy phần. Sở Hưu trên mặt vẫn như cũng là bộ kia cả người lẫn vật nụ cười vô hại, hắn đối với Chu Minh hơi hơi không lời, thái độ khiêm hòa giống như một cái văn bối nói, làm phiền thái tử điện hạ. Có thể tham gia đại chu hoàng đế bệ hạ tổ chức yến hội, là nghỉ vinh hạnh. Nghỉ đã không kịp chờ đợi, muốn tại trên yến hội, đem ta phụ hoàng lễ vật, tự tay hiến cho bệ hạ. Hắn lại để một lần. Ở trước mặt tất cả mọi người, hắn lại để một lần. Chu Minh cũng nhịn không được nữa, cổ họng ngọt, một cỗ dị sắc vị xông thẳng lên tới. Hắn manh liệt xoay người, đem chiếc kia vọt tới bên miệng địch huyết cương ép nuốt trở vào, không nói câu nào, trực tiếp trở mình lên ngựa. Chúng ta đi. Hắn gào rú một tiếng, mang theo một đám thất hồn lạc phách quan viên, cũng không quay đầu lại hướng về hoàng cung phương hướng, chật vật mà đi. Nhìn lấy cái kia hốt hoảng thoát đi bóng lưng, Sở Hưu nụ cười trên mặt càng rực rỡ. U Thất im lặng ra hiện ở phía sau hắn, thấp giọng hỏi, điện hạ, cần hiện tại liền bắt đầu bố trí sao? Sở Hưu lắc đầu, chậm rãi đi đến dịch quán bậc thang. Không đổi. Hắn thanh âm rất nhẹ, mang theo một tia vui vẻ ý cười. Để con mồi lại nhiều hoảng sợ một hồi. Hoảng sợ là tốt nhất đổ gia vị. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cái kia u ám bầu trời, dường như có thể xuyên thấu tầng mây, nhìn đến hoàng cung chỗ sâu cái kia chính đứng ngồi không yên hoàng đế. Sở Hưu quay người, đi vào dịch quán đại môn, chỉ lưu cho bên ngoài vô số đạo phức tạp ánh mắt một cái không nhiễm trần thế màu trắng bóng lưng. Hồng lưu tự dịch quán bên trong, không khí ngột ngạt đến có thể vặn ra nước tới. Đại chu quan viên cùng đám nô bộc, nguyên một đám câm như hến, đi bộ đều điểm lấy mũi chân. Sợ làm ra nửa điểm tiếng vang, đã quấy rầy tôn này mời tiến đến Bồ Tát sống, hoặc là nói, hoặc Diêm Vương. Thật sự là Sở Hưu danh tiếng quá vang dội. Đại chu bách tính nói hắn là thánh hiền hoàng tử. Nhưng đối với đại chu quan viên tới nói, vị này đến đâu, cái nào quan viên thì đến ra chuyện. Sa trấn Bắc tướng quân Trần Khánh Chi không nói, Thiết Bích quan phiêu kỵ tướng quân Vương Giai Hảo, bị chặt cánh tay lại bị nối liền, thể diện mất hết. An Dương huyện lệnh Tiền Đức Bưu, căn bản liền không có lộ diện trêu chọc Sở Hưu, cũng bởi vì có bách tính bên đường cản đường cáo trạng, Tiền Đức Bưu bị giẫm thành thịt nát, không lưu toàn thây. Chân thực hoạt Diêm Vương a. Đúng lúc này, càng để bọn hắn mắt chừng muốn nước một màn xuất hiện. Bọn hắn thượng quan, Đại Chu Hồng Lư tự khanh cao xa bị hai tên thị vệ mang lấy, cùng nói là đi, không bằng nói là lôi vào dịch quán. Hắn hai mắt vô thần, mặt như giấy vàng, cả người như bị rút đi xương cốt, giật giẹo treo ở thị vệ trên thân. Đối với dịch quán bên trong quan viên cùng nô bộc tới nói, hoàn toàn cũng là phá vỡ tam quan một màn. Vị này bị truyền vì diệt quốc làm Hồng Lư tự khanh, vậy mà thành bộ dáng như vậy. Sở Hưu, thật là đáng sợ. Chương 147, Cửu hoàng tử, yến hội cũng không thể chỉ ăn cơm, đến có tiết mục chương 147, Cửu hoàng tử, yến hội cũng không thể chỉ ăn cơm, đến có tiết mục đã sớm tại dịch quán bên trong chờ mấy tên thái y vội vàng bay lại, vừa muốn mở miệng nói bệ hạ mệnh bọn hắn đến là cao xa trấn trị. Cút. Một tiếng khàn khàn gào rú, liền từ cao xa trong cổ họng tán phát ra. Hắn không biết theo khí lực ở đâu ra, đột nhiên đẩy ra bên cạnh thị vệ, lộn nhào xông vào một gian sương phòng, phanh một tiếng, đem cửa gắt gao khóa trái. Ngay sau đó, trong phòng liền truyền đến một trận đùng đùng không dứt loạn hưởng, đồ sứ tiếng vỡ vụn, cái bàn ngã lật âm thanh, xen lẫn cao xa cái kia không đè nén được, như là thú bị nhốt giống như nghẹn nào. Các thái y hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể đối với mảnh kia cửa phòng đóng chặt, lắc đầu bất đắc dĩ. Đây là được tâm bệnh a. Tâm bệnh, không có thuốc chữa. Nhất là bệnh này, vẫn là bị thiếu niên mặc áo trắng kia tự tay gieo xuống. Mà thiếu niên mặc áo trắng kia sinh long hóa hổ, cũng cùng cao đại nhân ở tại chung một mái nhà. Coi như tâm bệnh có thể trị, cũng phải bị kích thích lần nữa tái phát. Cùng bên này gà bay chó chạy hình thành so sánh rõ ràng, là đình viện khác một bên yên ổn thanh thản. Sở Hưu dường như hoàn toàn không nghe thấy bên kia động tĩnh, hắn đang ngồi ở một gốc chuỗi lùi mai thụ dưới, khoan thai phẩm dịch quán thị nữ mới đưa lên trà nóng. Ở trước mặt hắn, còn bày biện một bàn tinh xào bánh ngọt. Hắn cầm bút lên một khối, nhẹ cắn nhẹ, tỉ mỉ thưởng thức, sau đó hài lòng gật gật đầu nói, "Ừm, ngọt mà không ngán, vào miệng tan đi, đại chu điểm tâm, ngược lại là có mấy phần chỗ độc đáo. Thời điểm ra đi, mang lên một số, trở về cho phụ hoàng nếm thử." Hắn bộ dáng này, chỗ nào giống như là thân hám địch quốc đô thành chất tử, rõ ràng cũng là tới đây du ngoạn làm khách quý công tử. U Thất An tĩnh lập ở phía sau hắn, giống một đạo dung nhập bối cảnh ảnh tử. Sở Hưu đặt chén trà xuống, đáy chén cùng bàn đá va chạm, phát ra một tiếng vang lênh lênh, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, "U Thất, điện hạ, nghe nói Ngọc Kinh thành cảnh đêm, quan tuyệt thiên hạ, người đi thay ta xem một chút, phải trang danh phó kỳ thực." Sở Hưu thanh âm hời hợt, giống như là tại phân phó một kiện lại tầm thường bất quá việc cần làm. U Thất thân hình có chút dừng lại. Sở Hưu cầm lấy một cái khác khối bánh ngọt, chậm rãi tiếp tục nói bổ sung, "Thuận tiện, đi tiếp kiến một chút lão bằng hữu của chúng ta, ngươi biết Ú Thập ở nơi nào, đi hỏi một chút hắn." Đại Chu nhị hoàng tử Chu Uyên, tính tình cương liệt, tại quân bên trong uy vọng khá cao, là chủ chiến phái lãnh tụ, ta nghĩ nhiều rồi giải một chút hắn. Tỷ như, hắn ưa thích đi nơi nào uống rượu, cùng nào tướng quân đi được gần, gần nhất lại tại vì sự tình gì phiền lòng. Sở Hưu ngữ khí, tựa như là tại cùng bằng hữu trò chuyện việc thường ngày, thảo luận cái nào đó người không liên hệ. Có thể mỗi một chữ đều lộ ra một cố bảy mưu tính kế lạnh lẽo. U Thất không người linh mệnh, không có hỏi nhiều một chữ. "Đi thôi." Sở Hưu phất phất tay. U Thất thân ảnh tựa như cùng một giọt mực nước dọt vào trong nước, lặng yên không một tiếng động biến mất tại đỉnh viện trong bóng tối. Sở Hưu một lần nữa nâng chung trà lên, nhìn lấy trong chén lượn lờ dâng lên nhiệt khí, nụ cười trên mặt càng hồn nhiên. "Yến hội, vậy cũng không có thể chỉ là ăn cơm uống rượu đơn giản như vậy. Đại Chu khẳng định vì hắn an bài đặc sắc tiết mục, đến mà không trả lễ thì không hay. Hắn dù sao cũng phải tìm chút thú vị tiết mục, vừa đi vừa về quý chủ gia, vì yến hội trợ trợ hứng mới được." Đại Chu hoàng cung, ngự thư phòng, phế bật, một đám rác rưởi. Chu Càn đem trong tay tấu chương hung hăng ngã trên mặt đất, tấu chương tản ra kéo dài tới, như là bị cuồng phong đảo qua lá rụng. Thái tử Chu Minh quỳ ở phía dưới, đầu rủ xuống đến thấp hơn, bả vai run nhẹ nhẹ, không nói một lời. Phía sau hắn mây tên trọng thần, càng là liền hô hấp đều thả nhẹ. Chấm để hắn vào thành, để hắn nhập quán, không phải để hắn đem chúng ta Đại Chu mặt mũi dẫm tại dưới lòng bàn chân, lặp đi lặp lại ma sát. Chu Càn lồng ngực kịch liệt chập trùng, tấm kia luôn luôn trầm ổn uy nghiêm trên mặt, giờ phút này hiện đầy nổi giận đường hồng. Phu hoàng bất giận. Chu Minh run giọng quên nhủ, "Nhi thần, Nhi thần đã ấn phân phó của ngài, đem cái kia Sở Hưu của luôn, một chữ không kém lan rộng ra ngoài. Bây giờ, đầy triều văn võ đều biết hắn muốn tại trên yến hội, trước mặt mọi người dâng lên cái kia phần quốc lễ. Toàn bộ Ngọc Kinh thành quân quý đều đang đợi lấy nhìn trận này cho vui. Hắn nếu thật dám làm như vậy, chính là tự tìm đường chết, chúng ta liền có đầy đủ lý do tại trên yến hội đem hắn giết chết tại chỗ, đến lúc đó Sở Uy cũng không thể nói gì hơn." Chu Càn đột nhiên dừng bước lại, hắn nhìn chằm chằm chính mình nhi tử, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Hắn cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy tự giễu cùng lạnh như băng nói, "Lý do? Chúng ta Đại Chu, cái gì thời điểm cần nhìn sắc mặt của người khác, cần tìm một cái lý do mới có thể ở địa bàn của mình giết một cái địch quốc hoàng tử. Hắn thanh đao gác ở trên cổ của chúng ta không nghĩ làm sao một đao đâm trở về, vẫn đang suy nghĩ làm sao để hắn đâm đến hợp tình hợp lý." Chu Minh bị mắng sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa. Chu Càn nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, cưỡng ép đè xuống trong lòng nóng nảy. Hắn biết, hắn thất thố. Theo cái kia Sở Hưu nhập cảnh bắt đầu, hắn mỗi một bước tựa hồ cũng tại bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Loại này mất khống chế cảm giác, để hắn vô cùng phẫn nộ, thậm chí sinh ra một tia bất lực. Hắn một lần nữa ngồi trở lại long ỷ, cả người đều dường như thương lão mấy phần. Hắn phất phất tay, thanh âm mỏi mệt nói, "Tất cả đi xuống đi. Yến hội đúng hạn cử hành, chớ có sinh thêm sự cố." Chấm ngược lại muốn nhìn xem, hắn Sở Uy dạy dỗ nhi tử, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Chờ tất cả mọi người lui ra, ngự thư phòng bên trong chỉ còn lại có hắn cùng thiếp thân lão thái giám. Chu Càn mới đưa toàn bộ thân thể đều rơi vào rộng lớn long ỷ bên trong. Hắn xoa phình to thái dương huyệt, thấp giọng lẩm bẩm, "Sở Uy, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi đưa đến như vậy một cái quái vật, chính là vì nhục nhã chấm, nhục nhã đại chu sao?"
"Không, không đúng."
Chu Càn suy tư Sở Uy người này, nhớ tới hắn trải qua đủ loại. Đó lấy, liền nghĩ tới có quan hệ Sở Hưu tình báo. Cái kia từng cọc từng kiện, mở ra, nhu toái đi phân tích. Chu Càn bỗng nhiên mở mắt ra, một đạo tinh quang lóe qua nói, "Đây càng giống là một thanh đao, một thanh người đưa tới đao. Ngươi muốn mượn chấm tay, trừ rơi cái này nhi tử." Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tựa như cùng sinh trưởng tốt cỏ dại, trong nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ đại não.
Không sai,
nhất định là như vậy. Cái kia Sở Hưu, nhất chiến diện sát Bắc Man Man Vương cùng với 10 vạn thiết kỵ, đây là Sở Uy làm không được công tích, có thể nói là công cao chấm chủ. Nghĩ như thế, cái kia đại hạ thái tử cùng nhị hoàng tử xung dốc, khẳng định cũng là Sở Hưu thủ bút, có thể nói là thủ đoạn tàn nhẫn. Vậy ngay cả Sở Uy đều không có cách nào giải quyết đại thần, nguyên một đám bởi vì Sở Hưu hiếu tâm mà chủ động đóng góp tài sản bổ sung quốc khố, một cái tại lãnh cung vài chục năm không được sủng ái hoàng tử, đột nhiên hiện thân, thì làm thành đếm kiện đại sự. Sở Hưu nếu không có thân phụ quỷ dị đáng sợ lực lượng, làm sao có thể làm được những thứ này? Sở Uy cái này lòng tràn đầy nghi ngờ, chỉ muốn thủ tốt chính mình hoàng vị nhát gan chi quân. Làm sao có thể dung hạ được Sở Hưu cái này không cách nào trưởng không quái vật. Chương 148, Chu Càn, mượn đao giết người. Đao này chấp tiếp. Chương 148, Chu Càn, mượn đao giết người. Đao này chấp tiếp. Ngự thư phòng bên trong, yên tĩnh như chết. Chu Càn tựa ở trên long ỷ, vừa mới bực bội, chính giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui. Thay vào đó, là một loại đẩy ra vân vụ gặp thanh thiên thông thấu. Hắn không còn là cái kia bị Sở Uy cùng Sở Hưu đôi này phụ tử nắm mũi dẫn đi, bị động tiếp chiêu phẫn nộ quân vương. Hắn thành kỳ thủ. Một cái xem thấu đối thủ sau lưng càng sâu tầng ý đồ, cao cao tại thượng kỳ thủ. Sở Uy, cái này nhìn như âm hiểm, làm nhục đại chu lao tặc, kỳ thực bị nhi tử ép tới thở không nổi lao đối thủ, nguyên lai là tại xuống một bàn như thế ngoan độc đại kỳ. Hắn không phải tại nhục nhã đại chu, hắn là tại đưa đao. Hắn muốn đem Sở Hưu thanh này đã thoát ly trường khống, thậm chí sẽ phản phệ kỳ chủ yêu đao, mượn đại chu tay, triệt để bẻ gãy. Cái này suy luận một hình thành, trước đó Sở Hữu nhìn như không hợp lý, tràn ngập nhục nhã chi tiết, trong nháy mắt đều biến đến hợp tình hợp lý. Vì cái gì Sở Hữu dám ở An Dương huyện thế thiên hành đạo? Bởi vì Sở Uy muốn để hắn kích thích đại chu quan trường nội hỏa. Vì cái gì Sở Hữu dám ở Ngọc Kinh thành bên ngoài, trước mặt mọi người muốn mở dương dâng lên quốc lễ? Bởi vì Sở Uy muốn để hắn đem đại chu tôn nghiêm giẫm tại dưới chân, làm cho chấm không thể không giết hắn. Tốt một chiêu mượn đao giết người, tốt một cái họa thủy đông dẫn. Chu Càn chậm rãi ngồi ngay ngắn, nguyên bản bởi vì phẫn nộ mà phủ đầy ửng hững mặt. Giờ phút này khôi phục quân chủ trầm ổn cùng uy nghiêm, Liễu Lôi nói, "Chậc chậc, chấm nếu là có thủ đoạn như thế cao minh nhi tử, chấm định không nói hai lời, lập làm thái tử." Dạy bảo hắn 2-3 năm quốc chính sự vụ, liền chủ động thối vị nhượng chức, làm cái kia tiêu giao thái thượng hoàng. Ngươi lại nghĩ hết biện pháp muốn giết chết. Hắn thậm chí có chút bội phục lên cái kia xa ngoài vạn dặm Sở Uy. Có thể nghĩ ra loại biện pháp này, đem chính mình thân sinh nhi tử, một cái lập xuống bất thế chi công tồn tại, làm thành khí tử đưa đến địch quốc đi tìm cái chết. Phần này tính cách, coi là thật tàn nhẫn. Chỉ tiếc, ngươi nhìn lầm chấm. Ngươi cho rằng chấm là cái kia thanh bị ngươi sử dụng đao?
Không,
chấm là nắm đao người.
Ngươi tới.
Chu Càn thanh âm đã không còn chút nào mỏi mệt cùng nóng nảy, chỉ còn lại có không cho kháng cự uy nghiêm. Một tên lão thái giám lặng yên không một tiếng động chân vào, không người lại mệnh. Chuyên nhị hoàng tử Chu Uyên, Xích Tiêu trưởng quân đội úy Trần Duy Khánh, lập tức vào cùng gặp chấm. Lão thái giám thân hình dừng lại, không dám chậm trễ chút nào, lập tức lĩnh mệnh lui ra. Nhị hoàng tử Chu Uyên, chủ chiến phái lãnh tụ, tính tình cương mãnh, tại quân bên trong vô cùng có hy vọng. Xích Tiêu trưởng quân đội úy Trần Duy Khánh, kỳ phụ chính là bị Sở Hưu nêu đầu trấn bắc tướng quân Trần Khánh Chi. Đạo mệnh lệnh này tràn đầy sát khí. Rất nhanh, một thân quân phục, thân hình thẳng tắp nhị hoàng tử Chu Uyên, cùng một cái hai mắt đỏ thẫm, toàn thân tản ra báo thủ khí tức tuổi trẻ tướng lĩnh Trần Duyên Khánh, bước nhanh đi vào ngự thư phòng. "Nhi thần, mặt tướng, tham kiến phụ hoàng, bệ hạ." "Bình thân." Chu Càn giơ tay lên một cái, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Hắn không có lập tức mở miệng, mà chính là đem hai phần mật báo phân biệt đẩy đến trước mặt hai người. Một phần là liên quan tới Sở Hưu tại An Dương huyện Sở Hữu hành động. Một phần khác là liên quan tới Sở Hưu tại Lãnh cung 16 năm chống không điều tra. Chu Uyên cùng Trần Duyên Khánh phi tốc xem hết, hai người trên mặt đều hiện lên ra không che giấu chút nào nộ hỏa cùng sát ý. Chu Uyên bỗng nhiên đứng người lên, thỉnh mệnh nói: "Phụ hoàng, kẻ này ngông cuồng như thế, quả thực không đem ta đại chu để vào mắt. Thỉnh phụ hoàng hạ lệnh, nhi thần nguyện dẫn bản bộ binh mã, san bằng Hồng Lư tự dịch quán, đem cái kia Sở Hưu chém thành muôn mảnh." Trần Duyên Khánh càng là phụ phụ một tiếng quỳ trên mặt đất, trung điệp giơ đầu, thanh âm khàn giọng nói: "Vậy hạ, thù giết cha, không đội trời chung. Khẩn thỉnh bệ hạ ân chuẩn, để mặt tướng tự tay mình giết này tặc, vì cha báo thù, vì quốc rửa đục." Chu Càn nhìn lấy bọn hắn xúc động phẫn nộ bộ dáng, trên mặt lại lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một loại hiểu rõ hết thảy trí tuệ vững vàng nói: "Giết, tự nhiên là muốn giết, nhưng không phải như thế giết." Hắn đem chính mình liên quan tới Sở Uy mượn đao giết người suy luận, giản lược nói tóm tắt tự thuật một lần. Theo hắn giảng thuật, Chu Uyên cùng Trần Duyên Khánh trên mặt phẫn nộ dần dần bị một loại giật mình cùng càng thêm lạnh lẽo hàn ý thay thế. "Phụ hoàng anh minh." Chu Uyên mắt sáng rực lên nói: "Nếu thật sự là như thế, cái kia Sở Hưu cũng không phải là đại hạ sứ thần, mà chính là một cái Sở Uy đưa cho chúng ta lễ vật, một cái có thể cho chúng ta tùy ý xâm lược, mà đại hạ lại không lời nào để nói lễ vật. Chu Càn gật đầu tán thành, không tệ, Sở Uy muốn để cho chúng ta khi thành này đao, cái kia chấm thì làm thỏa mãn hắn nguyện. Nhưng làm sao xuất đao, khi nào xuất đao, mũi đao muốn đâm bao sâu thì không phải do hắn. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, toàn bộ ngự thư phòng bầu không khí cũng vì đó ngưng tụ nói, buổi tối tiếp phong yến, như thường lệ cử hành. Trên yến hội, chấm sẽ an bài luận võ trợ hứng phân đoạn. Hắn ánh mắt rơi vào Trần Duyên Khánh trên thân nói, Duyên Khánh, đến lúc đó, ngươi ra sân. Chấm muốn ngươi lấy vì cha báo thủ danh nghĩa, hướng Sở Hưu khởi xướng kiêu chiến. Trần Duyên Khánh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra khát máu quang mang nói, mặt tướng, cảm tạ thánh nhân, định không phụ bệ hạ nhờ vả. Chu Càn tiếp tục nói, chớ có chủ quan, cái kia Sở Hưu dự tiệc mà đến, bên người tất có cao thủ hộ vệ. Nhưng chấm muốn ngươi khiêu chiến, không phải hắn hộ vệ, nhất định phải là bản thân hắn. Hắn một cái con ma ốm, như thế nào là đối thủ của ngươi? Ngươi muốn tìm tốt cớ, chớ có để hắn từ chối. Ngươi thực lực rõ như ban ngày, nhất định muốn biểu hiện thất thủ. Chu Càn tăng thêm thất thủ hai chữ âm độc, nét miệng lên một vệt tàn nhẫn đường cong nói, quyền cước không có mắt, luận võ bên trong, thất thủ giết lầm cũng là chuyện thường xảy ra. Đến lúc đó, chấm sẽ trước mặt mọi người mặt rồng giận dữ đưa ngươi trùng điệp trách phạt. Kể từ đó, chúng ta đã giết Sở Hưu, vì đại chu kiếm về thể diện, cũng bằng Sở Uy tâm ý để đại hạ những cái kia người không biết nội tình người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Thiên hạ nhân sẽ chỉ nói, là hắn đại hạ hoàng tử tài nghệ không bằng người, chết chưa hết tội. Một đầu không chê vào đâu được kế. Chu Huyên cùng Trần Duyên Khánh nghe được nhiệt huyết sôi trào, nhìn về phía Chu Càn trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Đây mới là hoàng đế của bọn hắn, bày mưu tính kế tính toán không bỏ sót. Nhi thần, mặt tướng, tuân chỉ. Hai người cùng kêu lên đáp, thanh âm bên trong tràn đầy sắc báo thủ khoái cảm. Chờ hai người lĩnh mệnh, không người lui ra ngự thư phòng. Chu Huyên kéo lại Trần Duyên Khánh, đi đến một cái yên lặng nơi hẻo lánh, mang trên mặt một tia cười tàn nhẫn ý nói, Duyên Khánh, phụ hoàng kế sách tuy tốt, nhưng cứ như vậy để hắn chết, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi? Trần Duyên Khánh trong mắt cừu hận hỏa diễm cháy hừng hực, do hỏi, điện hạ có ý tứ là? Chu Huyên cười lạnh nói, hắn không phải là bị chuyển vì thánh hiền hoàng tử sao? Trên đến hội, bản vương sẽ an bài trước mấy người tại đấu văn thượng hảo tốt nhục nhã hắn một phen, để cái kia thánh hiền mặt nạ bị trước mặt mọi người phá tan thành từng mảnh. Sau đó lại từ ngươi xuất thủ, trước đoạn hắn tư chi, phế đi hắn, để hắn giống con chó một dạng tại trên mặt đất bò. Bản vương muốn để hắn nếm tận thế gian tất cả khuất nhục cùng thống khổ, lại để hắn chết. Chương 149, Sở Uy, hắn có phải hay không muốn làm đại chu hoàng đế? Chương 149, Sở Uy, hắn có phải hay không muốn làm đại chu hoàng đế? Trần Duyên Khánh nghe Chu Huyên kế hoạch, chỉ cảm thấy một cỗ cực hạn khoái ý theo đáy lòng dâng lên. Hắn bởi vì kích động mà toàn thân run rẩy, trọng trọng gật đầu, thanh âm như là theo địa ngục bên trong gạt ra đồng đặng nói, đa tạ điện hạ thành toàn. Mặt tướng, nhất định phải để hắn sống không bằng chết. Hai người nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương cái kia không che giấu chút nào, đối Sở Hưu tiến hành đục nhã cùng tra tấn khát vọng. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi, muốn xem đến ban đêm trên yến hội, thiếu niên mặc áo trắng kia tại trong tuyệt vọng kêu rên chẳng cảnh. Đến mức cử động lần này làm trái thánh lệnh, thuộc về đại nghịch bất đạo chi tội. Đối nhị hoàng tử Chu Huyên cái này lăn lộn không bị trói buộc đến bảo hoàn toàn không quan trọng, hoặc là chịu đống nhiên mắng, nghiêm trọng chút chịu đánh vậy thôi. Mà Trần Duyên Khánh cái này một lòng vì cha báo thủ hiếu tử tới nói, chỉ cần có thể giết Sở Hưu, đem dằn vặt đến chết, lấy cảm thấy an ủi phụ thân trên trời có linh thiêng, muốn hắn giết Sở Hưu sau lập tức chết đi hắn cũng nguyện ý. Mà giờ khắc này, Hồng Lư tự dịch quán bên trong, tại Chu Huyên cùng Trần Duyên Khánh trong mắt, sắp thê thảm vô cùng, chết không yên lành Sở Hưu, chính nắm bắt một khối mới đưa tới bánh quế, đối với ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm, lộ ra một cái thuần chân vô tà nụ cười. Hắn nhẹ nhàng chỗ đem bánh ngọt đưa vào bên trong miệng, thưởng thức độc thuộc về đại chu khác tư vị. Sáng ngời, mang theo ý cười trong mắt, đều là vẻ chờ mong lấy tối nay trò vui sẽ lấy hạng gì phương thức đến kêu vang. Không nói trước tối nay bảy tiệc mời khách đến phát sinh như thế nào, lại nói tại Ngọc Kinh thành bảy tiệc mời khách đến ngày thứ hai ban đêm, màn đêm vừa mới hàng lâm, đại hạ hoàng cung, dưỡng tâm điện, dưới ánh đến, đem Sở Uy thân ảnh bắn ra ở sau lưng trên vách tường, lôi kéo ra vặn vẹo hình dáng. Hắn không có phê duyệt tấu chương, chỉ là ngồi bất động tại trên long ỷ, hai mắt vô thần nhìn qua cửa điện phương hướng. Từ khi Sở Hưu sứ đoàn tiến nhập Đại Chu cảnh nội, hắn liền không có ngủ qua một cái an giấc. An Dương huyện cấp báo, để hắn đứng ngồi không yên. Hắn đại nội mật thám cùng hoàng thành ti trả lại tin tức càng làm cho hắn hãi hùng kết vía. Mang Đại Chu dân ý, giết chết một phương quan phụ mẫu, thánh hiền hoàng tử. Đi hắn nương thánh hiền hoàng tử. Sở Uy nghĩ đến đây bốn chữ, trái tim thì một trận có rút đau đớn. Hắn cái kia nhi tử là cái gì tính tình, hắn hiện tại so với ai khác đều rõ ràng. Thánh hiền. Cái kia lịch tử đem thánh hiền hai chữ này buộc chung một chỗ, đều đầy đủ chặt mười quay đầu lại. Chu Càn lao thất phu kia còn hạ chỉ ý, để Sở Hưu nhanh chóng đến Ngọc Kinh thành. Lao thất phu này chẳng lẽ cũng sợ nghịch tử này quấy phong vân bản sự? Bệ hạ, đêm đã khuya, uống miệng trà sâm ấm ấm thân thể đi. Vương Đức Phúc bưng khay trà, hóp lưng lại như mèo, cẩn thận từng ly từng tí xuống tới. Sở Uy không để ý đến hắn, vẫn như cũng nhìn chằm chằm ngoài điện, giống một tôn trông mòn con mắt thạch tượng. Hắn hiện tại cái gì đều không muốn làm, liền muốn chờ. Chờ Ngọc Kinh thành tin tức. Hắn luôn cảm thấy, cái kia nghịch tử tại An Dương huyện náo tình cảnh như vậy, chỉ là món ăn khai vị. Chân chính bộ phim là tại Ngọc Kinh thành. Hắn có dám nghĩ, cái tiêm lịch tử sẽ ở Đại Chu đô thành, làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa tới? Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân rồn dập từ xa mà đến gần, phá vỡ ngự thư phòng nặng nề. báo, một tên toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi tín sứ, lảo đảo bật vào, trong tay giơ cao lên một cái xi bịt kín ống trúc. Đại Chu Ngọc Kinh, 800 dặm khẩn cấp. Sở Uy bỗng nhiên từ trên long ỷ bắn lên, động tác nhanh đến mức không giống một cái sống an nhàn sung sướng hoàng đế. Hắn một cái bước xa lao xuống ngựa dai, thậm chí chờ không nổi Vương Đức Phúc động thủ, thì một thanh theo tín sứ trong tay túm lấy ống trúc, dùng tay run rẩy chỉ đẩy ra xi, rút ra bên trong mật tín. Vương Đức Phúc tranh thủ thời gian tiến tới, giơ lên nến vì hắn chiếu sáng. Giấy viết thư triển khai. Sở Uy ánh mắt từ trên xuống dưới, phi tốc đảo qua. Hô hấp của hắn, theo trên thư văn tự, biến đến càng ngày càng gấp rút. Làm hắn nhìn đến thái tử thân nền, bách quan ra khỏi thành mười dặm lúc, mi đầu vận thành một cái vấn đề. Làm hắn nhìn đến quốc lễ mở dương, kim quang diệu mục đích lúc, hắn sắc mặt bắt đầu trắng bệnh. Làm hắn nhìn đến bách tính đường hẻm, hô to thánh hiền lúc, môi của hắn bắt đầu run rẩy. Sau cùng, làm hắn ánh mắt rơi vào câu kia bữa tiệc mở lễ, cùng quân cùng hưởng lúc. Ách, Sở Uy trong cổ họng phát ra một tiếng cổ quái kêu rên, trong tay hắn giấy viết thư phiêu nhiên rơi xuống đất, cả người giống như là bị rút đi chỗ có sức lực, hai chân mềm nhũn, vậy mà thẳng tắp ngã về phía sau. Vậy hạ, Vương Đức Phúc dọa đến hồn phi phách tán, hét lên một tiếng. Liền người mang trong tay đến, cùng một chỗ nhào tới. Cuối cùng là tại Sở Uy cái hót đụng vào long ỷ bậc thang trước đó, làm cái đệm địt. Nến ngã trên mặt đất, lan vài vòng, ánh nến dập tắt, ngự thư phòng kia sáng nhất thời ảm đạm đi khá nhiều. Mà Vương Đức Phúc đau nhè răng trợn mắt, ngạch đổ mồ hôi lạnh, cũng không dám hét thảm một tiếng tới. Xong. Sở Uy ngồi phịch ở Vương Đức Phúc trong ngực, hai mắt mất cháy, trong miệng vô ý thức nỉ non. Toàn xong. Bệ hạ. Ngài thế nào bệ hạ? Ngài đừng dọa lao nô a. Vương Đức Phúc gặp Sở Uy động kinh đồng dạng, kêu khóc lấy tay đi bóp Sở Uy người bên trong. Sở Uy bị hắn bóp đến một cái giật mình, đung nhiên lấy lại tinh thần. Hắn đẩy ra Vương Đức Phúc, dùng cả tay chân địa bàn hướng tấm kia rơi xuống đất giấy viết thư, giống như là muốn lần nữa xác nhận cái gì. Có thể tay của hắn đưa đến một nửa, lại bỗng nhiên rụt trở về. Hắn có dám nhìn? Hắn sợ phía trên kia mỗi một chữ đều là thuốc hắn mệnh phụ chú. Vương Đức Phúc lộn nhào nhặt lên giấy viết thư, mượn nơi xa một cái khác cái dán đến ánh sáng nhạt, há miệng run rẩy thì thầm: "9. Cựu điện hạ, tại Ngọc Kinh thành bên ngoài, muốn mở dương hiến lễ, sau lại sương. Sương lễ nghĩa không chu toàn, một lần nữa phong tổn. Ven đường mạch tính, đường hẻm hoang nên, hô to. Hô to thánh hiển." Đương nghiệm. Sở Uy giống một đầu sư tử bị chọc giận, phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét. Hắn hai tay ôm đầu, thân thể run rẩy kịch liệt. Hắn không phải sư tử, hắn là một cái bị thợ săn dồn đến bên vách núi con thỏ. Hoảng sợ, sợ hai trước đó chưa từng có, trong nháy mắt chiếm lấy hắn trái tim. Đột nhiên, một cái đáng sợ, hoang đường tới cực điểm suy nghĩ, ở trong đầu hắn ầm vang nổ tung. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắn rốt cuộc minh bạch cái kiêm lịch tử muốn làm gì. Nhục nhã Chu Càn, Dương Ai đại hạ. Không, đều không phải là. Cái kiêm lịch tử căn bản không phải tại giúp hắn hạ giận, cũng không phải đang vì nước làm vẻ vang. Sở Uy bỗng nhiên ngẩng đầu, phủ đầy tia máu hai mắt nhìn chằm chằm trên tường bức kia to lớn cương bậc đồ. Ánh mắt tinh chuẩn rơi vào Đại Chu Vương triều cái kia mảnh rộng lớn bản đồ phía trên. Hắn thanh âm khàn giọng, tràn đầy tuyệt vọng cùng không dám tin thanh âm rung động nói, hắn muốn làm gì? Hắn có phải hay không muốn làm Đại Chu hoàng đế? Vương Đức Phúc bị hắn câu nói này dọa đến run một cái, kém chút co quắp ngồi dưới đất, nghi ngờ nói, vậy hạ, ngài nói cái gì mê sảng đâu? Cựu điện hạ hắn sao lại thế? Hắn làm sao không biết? Sở Uy bỗng nhiên quay đầu, một thanh nắm chặt Vương Đức Phúc cổ áo, đem hắn kéo đến trước mặt mình, mặt đối với mặt, cơ hồ là hét ra nói, ngươi nói cho chớm. Hắn vì cái gì sẽ không? Hắn tại Thiết Bích Quan phiêu kỵ đem Vương Giai Hảo tin phục biên quân. Hắn tại An Dương huyện thu mua dân tâm, hắn tại Ngọc Kinh thành bên ngoài nhục nhã Đại Chu thái tử, hắn làm cho cả Đại Chu bách tính đều coi hắn là thành cứu thế chủ. Hắn từng bước một, đem Đại Chu dân tâm tất cả đều nắm đến trong tay mình. Có Đại Chu biên quân làm dựa vào, dân tâm sở hướng. Hắn đây không phải muốn làm Đại Chu hoàng đế, là muốn làm gì? Chương 150, chân cầu hắn. Đừng ở bên ngoài gây chuyện. Cha văn ngươi. Về nhà đi. Chương 150, chân cầu hắn. Đừng ở bên ngoài gây chuyện. Cha văn ngươi. Về nhà đi. Sở Uy càng nói càng kích động, càng nói càng hoảng sợ. Hắn dường như đã thấy. Sở Hưu vung cánh tay hô lên, toàn bộ Đại Chu Vương triều bách tính cùng lòng mang bất mãn quân đội, đều quỳ gối dưới chân hắn, sau đó hắn hoàng bào ra thân, đăng cơ làm đế. Cho đến lúc đó, hắn cái kia hiếu thuận nhi tử, liền sẽ mang theo một cái so đại hạ còn muốn cường đại vương triều, trở lại trước mặt hắn. Sau đó một mặt hồn nhiên hỏi hắn, cha, ngài nhìn, ngài lo lắng đối thủ, triệt để tiêu diệt, ngài rốt cuộc không cần ưu phiền. Nhi thần còn vì ngài đánh xuống một mảnh giang sơn, ngài vui vẻ sao? Vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, Sở Uy cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Vương Đức Phúc nhìn lấy Sở Uy cái dạng này, tâm lý gầm thét lên, song, tại sao lại bộ dáng này? Đây là lại loạn muốn cái gì đâu? Ta phải bệ hạ ấy, ngài chớ loạn tưởng. Chỉ thấy Sở Uy bung ra Vương Đức Phúc, lảo đảo vọt tới địa đồ trước, rồi ra tay run rẩy, vuốt ve đại hạ cùng Đại Chu cương vực. Hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Cái kiêm lịch tử có diện sắt Bắc Man Man Vương cùng với dưới trướng 10 vạn thiết kỵ bản sự. Cái kiêm lịch tử có thể quét sạch triều đường, chấn nhiếp văn võ bá quan cho mình dùng, để bọn hắn quên tiền quên lương. Nhưng như cũng là một cái hiếu thuận đại hạ cựu điện hạ, không đi nhúng chàm chữ quân vị trí, càng là chủ động đi sứ Đại Chu, đặt vào hẳn phải chết cục diện bồi tội cầu hòa hành trình. Hắn cái kiêm lịch tử là không chê hắn cái này phụ hoàng, nhưng là ghét bỏ hắn cái này phụ hoàng giang sơn quá nhỏ. Cái kiêm lịch tử đây là muốn chiếm đoạt lục hợp, nhất thống thiên hạ, sau đó đem toàn bộ thế giới cũng làm thành hiếu lễ hiến cho hắn. Tên điên, hắn là tên điên. Sở Uy chỉ lấy địa đồ phía trên ngọc kinh thành vị trí, đối với Vương Đức Phúc phát ra tức giận bất bình quát tầm lên, hắn có phải hay không cảm thấy chấm cái này hoàng đế làm đến quá nhỏ? Hắn có phải hay không ngại chấm long ỷ không đủ lớn, ngồi không thoải mái? Phúc, một ngụm máu tươi, đồng nhiên theo Sở Uy trong miệng phun ra, vẩy vào cái kia mảnh đại biểu cho Đại Chu cương vực địa đồ phía trên, đỏ thẫm một mảnh, nhìn thấy mà giật mình. Vương Đức Phúc dọa đến tam hồn mất đi thất phách, tay chân như nhũn ra, vì trên mặt đất, ôm lấy Sở Uy chân, kêu không nói, bệ hạ, bảo trọng long thể a bệ hạ. Vương Đức Phúc nhìn lấy tựa như điên một dạng Sở Uy, đó là không chút nào lý giải đối phương suy đoán cùng lo lắng. Hắn trong lòng nghĩ là, cựu điện hạ chỉ dẫn theo hơn trăm tên thị vệ, làm sao có thể thì phá vỡ Đại Chu hoàng quyền? Mà lại, Đại Chu quốc phú dân cường, đây là sự thật không thể chối cãi. Coi như cảnh nội có tham quan ô lại ức hiếp lương thiện bách tính, những thứ này có thể có bao nhiêu bách tính nguyện ý mưu phản? Huống chi, Đại Chu quân đội cường hành vô cùng, thiên hạ đều biết. Cựu điện hạ tụ lại Đại Chu dân ý mạnh hơn, tại Đại Chu thiết quân trước mặt, mỏng như cánh ve, chặt hai đao thì tàn, còn lớn hơn xung quanh quân nội ứng ngoại hợp. Vậy hạ não tử là nghĩ như thế nào? Cựu điện hạ thì tiếp xúc một cái thiết bích quan phiêu kỵ tướng quân Vương Giai Hảo, nơi đó biên quân mới bao nhiêu nhân mã? Hiện tại nhị quốc trên biên cảnh, Đại Chu thế nhưng là triển khai quân 20 vạn. Vương Giai Hảo cái này bên cạnh đem có chút dị động, liền phải bị diệt sát. Mà lại, bệ hạ a, ngươi không phải một mực lo lắng cựu điện hạ sẽ đối với hoàng vị cảm thấy hứng thú sao? Làm sao ngươi cảm thấy hắn đối hoàng vị không có hứng thú, không nhìn chúng, ngươi còn không muốn? Trả lại tức hộc máu. Lao nô thật không hiểu bệ hạ ngươi a. Cho nên, Vương Đức Phúc nhìn lấy Sở Uy chính mình suy nghĩ lung tung đem chính mình hoảng sợ thổ huyết, vậy thì thật là bị hoảng sợ mất đi ba hồn bảy vía. Sợ Sở Uy chính mình hoảng sợ chính mình, đem chính mình thật hụt chết. Truyền chấp ý chỉ. Sở Uy vớt một cái vết máu ở khoe miệng, trong mắt bắn ra một cỗ cầu sinh điên cuồng nói, truyền lệnh Lâm Thiếu Thiên, lập tức lên biên cảnh thủ quân, tiến nhập tối cao tình trạng giới bị. Sở hữu binh mã, lùi lại 30 dặm. Không có chấp ý chỉ bất kỳ người nào không được cùng Đại Chu phát sinh xung đột. Kẻ trái lệnh, chém. Vạn nhất cái kiêng lịch tử tại Ngọc Kinh thành gây chuyện, Đại Chu biên quân lại đến cái nội ứng ngoại hợp, cái kia Đại Chu thì thật muốn sửa họ rồi chứ. Không, đến lúc đó, khả năng liền hắn cái này đại hạ hoàng đế đều muốn bị hiếu thuận rơi mất. Hắn nhất định phải trưởng không thật lớn hạ biên cảnh, miễn cho Sở Hưu thật ngồi vững vàng Đại Chu long ỷ, vung đao hướng hắn cái này cha. Còn có, Sở Uy thở hổn hển, đẩy ra bàn phía trên Sở Hưu tấu chương, trải rộng ra một tờ chống thánh chỉ, nắm lên lang hạ bút. Chi kia tại hắn trong tay từng biết xuống vô số quyết định thiên hạ vận mệnh ý chỉ đại bút, giờ phút này lại run như gió bên trong lá rụng. Hắn chán đời mặc, đối với chống không thánh chỉ, lại một chữ cũng không viết ra được tới. Sau cùng, hắn ném đi bút lông, trực tiếp dùng ngón tay thấm mặc, ở phía trên điên cuồng bôi lên lên. Đây không phải là tại viết chữ, đó là tại hòa phủ, hòa một đạo bảo mệnh phủ. 800 dặm khẩn cấp. Lập tức, lập tức, cho cái kiêm lịch tử đưa qua. Hắn đem tấm kia vết mực đầm địa, cơ hồ thấy không rõ chữ viết thánh chỉ lung tung cuốn lên, nhét vào Vương Đức Phúc trong ngực, dùng một loại gần như cầu khẩn thanh âm quát tầm lên nói cho hắn biết. Chấm cái gì cũng không cần. Không muốn bồi thường. Không muốn nói xin lỗi. Cái gì cũng không cần. Để hắn trở về. Để hắn tranh thủ thời gian cho chấm chạy trở về đến. Chấm cầu hắn. Đừng ở bên ngoài gây chuyện. Cha văn ngươi. Về nhà đi. Nói xong câu đó, Sở Uy khí lực toàn thân dường như bị triệt để dành thời gian. Hắn tê liệt ngã xuống tại trên long ỷ, hai mắt lỗ trống nhìn qua xà nhà, trong miệng lặp đi lặp lại nỉ non. Chấm. Muốn bị hắn hiếu thuận chết rồi. Chấm sợ là từ xưa đến nay, lệ nhất cái muốn bị thân nhi tử hiếu thuận chết hoàng đế a. Ngự thư phòng bên ngoài, Hàn Phong gào thét. Một tên tín sứ tiếp nhận cái kia phần chịu nặng, gánh chịu lấy một vị đế vương sâu nặng nhất hoảng sợ thánh chỉ trở mình lên ngựa, hướng về Đại Chu phương hướng, biến mất tại nặng nề trong bóng đêm. Thời gian trở lại hôm qua ban đêm. Đại Chu hoàng cung, Tử Thần điện. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Lưu ly cung đèn đem mỗi một cây bản lòng kim trụ đều chiếu sáng rạng rỡ, xa hoa đến cực hạn. Sáo trúc quản dây cung không ngừng bên hai, đám vũ nữ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, dáng người uyển chuyển. Thế mà, cái này ca múa thanh bình biểu tượng phía dưới, lại là một cố cơ hồ ngưng tụ thành thực chất ngay ngắn nghiêm nghị. Trong điện Đại Chu văn võ bách quan, không một người tránh thức thưởng thức ca múa. Bọn hắn tầm mắt, hoặc sáng hoặc tối, hoặc khinh miệt hoặc căm hận, tất cả đều như có như không trôi hướng thủ tịch phía dưới một vị trí. Chỗ đó, ngồi lấy một cái áo trang thiếu niên. Sở Hưu. Hắn một thân một mình ngồi tại án trước, sau lưng u thật như là một tôn không có sinh mệnh điều khác, tính đứng bất động. Đối mặt với cả điện ý, Sở Hưu thần thái tự nhiên, thậm chí còn có chút hăng hái vì chính mình châm một chén ngự tứ mỹ rượu. Hắn bưng chén rượu lên, đối với ngồi cao long ỷ phía trên Đại Chu hoàng đế Chu Cản, xa xa một tính, sau đó uống một hơi cạn sạch. Toàn bộ quá trình, ung dung không nổi, ưu nhã thoải mái. Dường như hắn cũng là tới tham gia một trận nhã nhặn lễ ngộ bảy tiệc mời khách yến, mà không phải đến phó một trận sát cơ tứ phía hồng môn yến. Chương 151, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Chương 151, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Ha 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 ha, tốt. Long ỷ phía trên, Chu Cản đống nhiên vỗ tay cười to, thanh âm to, chấn động đến trong điện tiếng nhạc đều vì đó mà ngừng lại. Đám vũ nữ cuốn quýt lui ra. Toàn bộ đại điện, trong nháy mắt an tĩnh lại. Chu Cản cặp kia tràn ngập uy nghiêm ánh mắt, một mực khóa chặt tại Sở Hưu trên thân nói, nghe qua đại hạ cửu điện hạ phong thái, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tuổi con nhỏ, thân ở ta Đại Chu hoàng cung, đối mặt chấm cùng đẩy triều văn võ, có thể mặt không đổi sắc, đơn này phần can đảm, liền thắng qua thế gian vô số nam nhi. Hắn lời nói này, nghe là tán dương, kỳ thực là tại tạo áp lực. Hắn đang nhắc nhở Sở Hưu,
nơi này là nơi nào, ngươi đối mặt là ai?
Là tại nói cho Sở Hưu, ngươi bất quá là chấm dưới thềm chi tủ, cái thất gỗ phía trên thịt cá.
Thái tử Chu Minh đứng tại Chu Càn bên cạnh thân, trên mặt mang vừa vặn nụ cười, có thể nụ cười kia thấy thế nào đều mang theo vài phần cứng ngắc. Hắn vừa nghĩ tới ban ngày ở ngoài thành bị nhục nhã, thì hận không thể lập tức hạ lệnh, đem Sở Hưu kéo ra ngoài chặt.
Không, được hắn tự mình xuất thủ, đem Sở Hưu tại chỗ chặt đầu, mới có thể giải trong lòng ngực khí.
Sở Hưu chậm rãi đặt chén rượu xuống, đứng người lên, đối với Chu Càn thật sâu bái chào. Tư thái của hắn khiêm tốn cung kính, thanh âm trong sáng êm hài nói, "Bệ hạ quá khen, Sở Hưu không dám nhận."
Sở Hưu lần này đến, chính là phụng ta phụ hoàng chi mệnh, vì nhị quốc trước đây chi hiểu lầm.
Hướng bệ hạ, hướng đại chu, gửi tới lấy lớn nhất chân thành ấy nấy.
Hắn ngẩng đầu, mang trên mặt thuần túy, không chứa một tia tạp chất chân thành, tiếp tục nói, "Có thể được bệ hạ tự mình thiết tiến khoản đãi, là Sở Hưu tam sinh may mắn, càng là ta đại hạ vinh hạnh. Chén rượu này, Sở Hưu là thay ta phụ hoàng, kính bệ hạ thiên tử bình nghi, kính đại chu thịnh thế khí tượng."
Lời nói này nói đến giọt nước không lọt, đem tư thái thả cực thấp. Trong điện không ít quan viên nghe, trên mặt địch ý đều thoáng hòa hoãn mấy phần. Cảm thấy tiểu tử này coi như hiểu chút lễ nghĩa, không có truyền văn bên trong như vậy phách lối.
Chu Càn mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, ra hiệu hắn ngồi xuống. Có thể Sở Hưu lại không hề ngồi xuống. Hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt thậm chí lộ ra một tia vừa đúng, mang theo thỉnh giáo ý vị khốn hoặc nói đến, Sở Hưu có một chuyện không rõ, còn vọng bệ hạ giải hoặc.
Đến rồi. Chu Minh tâm bỗng nhiên nhảy một cái.
Sở Hưu quan viên đều dựng lên lốt hai.
Bọn hắn biết, chính kịch bắt đầu.
Chẳng lẽ muốn đem cái kia đáng giận quốc lễ lấy ra rồi?
Chu Càn mí mắt khẽ nâng, trầm giọng nói, "Giảng."
Sở Hưu ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, sau cùng rơi vào vốn nên là Hồng Lư tự khanh cao viễn ngồi ngay ngắn tấm kia trống rỗng chỗ ngồi phía trên, trên mặt lộ ra tiếc hận thần sắc nói, "Sở Hưu nghe nói, An Dương huyện lệnh tiến đức ưu, ngày bình thường hiếp đáp đồng hương, tội ác tày trời, dẫn tới kêu ca sôi trào. May mắn được cao viễn cao đại nhân, nhìn rõ mọi việc, thuận theo dân ý, tại An Dương huyện đầu đường, vì dân trừ hại, trả An Dương bách tính một cái ban ngày ban mặt. Như thế hành động vĩ đại, Sở Hưu bội phục không thôi. Chỉ là không biết, vì sao cao đại nhân hôm nay chưa từng dự tiệc? Như thế công thần, bệ hạ vì sao không trước mặt mọi người khen thưởng, lấy rõ kỳ công, răn đe đâu?"
Phúc, một tên ngay tại uống rượu võ tướng, nhịn không được, một ngụm rượu trực tiếp phun tới.
Hắn người bên cạnh đội vàng kéo hắn.
Toàn bộ đại điện, tiến tĩnh giống như chết.
Tất cả mọi người dùng một loại tựa như nhìn quái vật biểu lộ nhìn lấy Sở Hưu.
"Ngươi đang nói cái gì?
Cao Viễn vì dân trừ hại.
Cái kia tiền đức bưu không phải là bị ngươi dẫn đạo dân ý, bị bách tính giết chết sao?
Cái kia cao hoàn toàn không phải bị ngươi bị hù được bệnh tim, người mang ý bệnh, bây giờ còn khóa tại Hồng Lư tự dịch quán gian phòng bên trong không dám gặp người sao?
Hiện tại, ngươi vậy mà ngay trước tất cả chúng ta trước mặt, nói đây là Cao Viễn công lao, còn muốn bệ hạ khen thưởng hắn.
Ngươi đây là tại khen hắn sao?
Ngươi đây là tại chỉ tất cả chúng ta cái mũi mắng, chửi chúng ta đại chu quan viên vô năng, còn muốn dựa vào một cái bị hoảng sợ điên rồi sứ thần, đến thay đại chu luật pháp thanh lý môn hộ."
Chu Càn sắc mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng tấc hát xuống dưới. Hắn đặt ở long ỷ trên lan can tay, nổi gân xanh. Hắn cảm giác không phải Sở Hưu đang nói chuyện, mà chính là Sở Uy lão thất phu kia, chính mượn nhi tử miệng, hung hăng rút hại của hắn quăng.
Tốt chọc giận hắn, hạ lệnh đem cái này đáng chết nhi tử chém chết.
Thuận tiện thu được thiên hạ đồng tình, cộng đồng kháng xung quanh.
Thái tử Chu Minh càng là tức giận đến toàn thân phát run, hắn cảm giác mình phổi đều muốn nổ.
Vô sỉ, quá vô sỉ.
Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người.
Sở Hưu dường như không nhìn thấy bọn hắn cái kia màu gan heo mặt, tiếp tục dùng cái kia tràn ngập kính nể ngữ khí nói bổ sung, "Sở Hưu một đường đi tới, gặp đại chu bách tính ăn cư lạc nghiệp, quan đạo bằng phẳng thông suốt, liền biết rõ bệ hạ trị quốc có phương pháp. Chắc là bệ hạ cho rằng chỉ là một cái tham quan, không đáng giá nhắc tới, cao đại nhân công lao, tại bệ hạ hiển hách công tích trước mặt, càng là không có ý nghĩa.
Là Sở Hưu nhàn giới hẹp, lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử."
Sở Hưu lần nữa hướng bệ hạ bồi tội.
Nói xong, hắn lại là bái chào, tư thái khiêm tốn đến bụi bặm bên trong.
Nhưng hắn lời nói này, so trước đó cái kia phiền, lực sát thương lớn hơn 10 lần.
Cái gì gọi là không đáng giá nhắc tới?
Cái gì gọi là không có ý nghĩa?
Đây là tại nói, các ngươi đại chu tham quan nhiều lắm, giết một cái không đáng kể chút nào.
Đây là tại châm trọng, ngươi Chu Càn dưới sự cai trị thịnh thế, chính là như vậy một cái tàng long ngọa hổ thịnh thế.
Đủ rồi.
Chu Càn rốt cục nhịn không được, phát ra một tiếng gầm thét.
Hắn nhìn chằm chằm Sở Hưu, lồng ngực kịch liệt chập trùng.
Hắn phát hiện chính mình căn bản không có cách nào phản bác.
Sự tình, đúng là Sở Hưu nói như vậy.
Mà lại, Sở Hưu mỗi một câu đều là tại ca ngợi hắn, đều là tại bồi tội.
Nếu là hắn nổi giận, cũng là quân chủ không còn khí độ, lấy lòng tiểu nhân đoạt quân tử chi bụng, độ lượng nhỏ đến liền vài câu lấy lòng lời nói đều không nghe được.
Nếu là hắn không giận, liền phải cứ thế mà đem cái này buồn kẹp lấy thiết châm nước bẩn, tất cả đều uống vào, đem chính mình đâm thủng trăm ngàn lỗ.
Sở Hưu bị hắn như thế giận dữ uống, dường như bị hù dọa, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi biểu lộ, liền vội vàng không người thỉnh tội nói, "Vậy hạ bất giận, là Sở Hưu lỡ lời, Sở Hưu đáng chết."
Nhìn lấy hắn bộ kia chấn kinh thỏ trắng nhỏ bộ dáng, trong điện nhị hoàng tử Chu Uyên cùng đứng tại phía sau hắn Trần Duyên Khánh, cặp mắt của hai người đều nhanh muốn phun ra lửa.
Chu Uyên thả dưới bàn tay, gắt gao nắm chặt bội đao chôi đao, trên mu bàn tay khớp xương trắng bệnh.
Hắn hiện tại thì muốn xuống tới, một đao bổ cái kia diễn xuất tạp trùng.
Trần Duyên Khánh càng là hai mắt đỏ thẫm, hàm răng cắn đến lạc lạc rung động, hắn dường như đã thấy phụ thân chết thảm bộ dáng.
Chu Càn hít sâu một hơi, cưỡng ép đem cái kia cốt như muốn phun trào nộ hỏa ép xuống.
Hắn không thể thất thố. Hắn đã xem thấu Sở Uy kế sách. Tối nay, Sở Hưu hẳn phải chết không nghi ngờ. Để hắn nói thêm mấy câu nữa, lại có làm sao? Coi như là nghe một kẻ hấp hối sắp chết kêu rên. Nghĩ tới đây, Chu Càn trên mặt tức giận trong nháy mắt tiêu tán, bảo lưu lấy uy nghiêm, cũng gạt ra vẻ tươi cười, tuy nhiên nụ cười kia có thể nhìn ra một chút gượng ép. Chương 152, trước mặt mọi người nhận sợ. Bột mềm hoàng tử. Chương 152, trước mặt mọi người nhận sợ. Bột mềm hoàng tử. Chu Càn phất phất tay, thanh âm có chút cầm nói, người không biết không tội, cửu điện hạ ở xa tới là khách, ngồi đi. Tạ bệ hạ. Sở Hưu lúc này mới thản nhiên ngồi xuống, một lần nữa bưng chén rượu lên, dường như vừa mới cái gì cũng không có xảy ra. Đối mặt Sở Hưu cái này toàn thân có gai, miệng lưỡi bén nhọn đại hạ cửu hoàng tử, Đại Chu văn võ bách quan hận không thể đem đào cốt rút gần. Thế mà, toàn bộ đại điện cái kia cố ngay ngắn nghiêm nghị, nồng nặc cơ hồ muốn chảy ra nước. Chu Càn nhìn lấy Sở Hưu tấm kia mây trôi nước chảy mặt, sát ý trong lòng cũng nhảy lên tới đỉnh điểm. Trong lời nói giao phong, Đại Chu đã thua, thua thất bại thảm hại. Như vậy, tiếp đó, liền nên dùng tối nguyên thủy, cũng phương thức trực tiếp nhất, đến lấy lại danh dự. Hắn đối với bên cạnh Lao Thái giám, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lao Thái giám hiểu ý, hắng giọng một cái, dùng hai mắt thanh âm cao giọng kêu nói, "Vậy hạ có chỉ. Tối nay lương thần có khách phương xa đến, lúc có trợ hứng rất vui. Truyền, Xích Tiêu quân chúng tướng sĩ, diễn võ trợ hứng." Tiếng nói vừa ra, cửa điện bên ngoài truyền đến một trận đều nhịp, sắt thép va chạm giáp trụ thanh âm. Mười mấy tên người khoác màu đỏ trọng giáp, tay cầm binh khí, toàn thân tản ra thiết huyết sát khí quân sĩ, nện bước bước chân nặng nề, đi nhập điện bên trong. Một người cầm đầu, chính là hai mắt đỏ thẫm Trần Duyên Khánh. Hắn đi đến trong đại điện, đối với Chu Càn quỳ một chân trên đất, tiếng như chuông lớn nói, "Mặt tướng Trần Duyên Khánh, tham kiến bệ hạ." Chu Càn hài lòng gật gật đầu, hắn ánh mắt vượt qua Trần Duyên Khánh, giống một thanh băng lạnh đao, rơi vào Sở Hưu trên thân, tiếp tục nói, "Trần Giáo Úy, Đại Chu tuổi trẻ thế hệ bên trong, ngươi võ nghệ bất phàm, tối nay liền để đại hạ tới khách quý, mở mang tầm mắt đi." Trần Duyên Khánh đông nhiên ngẩng đầu, hắn ánh mắt như cùng một đầu sói đói, gắt gao khóa chặt Sở Hưu. Hắn mím môi, lộ ra một miệng dày đặc hàm răng, thanh âm bên trong tràn đầy không đè nén được cừu hận cùng khoái ý nói, "Vậy hạ, chỉ diễn võ, không khỏi quá mức không thú vị. Mặt tướng, cả gan muốn thỉnh đại hạ cừu điện hạ chỉ giáo mấy chiêu." Lời vừa nói ra, đại điện bên trong không khí dường như bị rút khô, tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Khiêu khích, đây là Trần Trụi, không che giấu chút nào, ngay trước Đại Chu hoàng đế cùng đẩy triều văn võ trước mặt, khởi xướng sinh tử khiêu chiến. Thái tử Chu Minh tim đập loạn lên, trên mặt lại muốn kiệt lực duy trì lấy trấn định. "Nhanh, phụ hoàng xuất thủ. Cái này đáng chết Sở Hưu, sắp phải chết." Trần Duyên Khánh thế nhưng là cùng Sở Hưu có thủ giết cha. Chỉ cần Sở Hưu ứng chiến, Trần Duyên Khánh liền có thể tại luận võ bên trong, danh chính ngôn thuận đem hắn thất thủ giết chết. Đến lúc đó, Sở Uy cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận phía dưới cái này người câm thua thiệt. Không xuất chiến, cái kia chính là xem thường Đại Chu. Sẽ có càng nhiều biện pháp đi làm tử Sở Hưu. Tầm mắt mọi người đều tập trung tại thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân. Bọn hắn chờ lấy hắn nổi giận, chờ lấy hắn phản bác, chờ lấy hắn rơi vào cái này chăm chú bệnh thành bấy dập. Thế mà, Sở Hưu phản ứng lại làm cho tất cả mọi người thất vọng. Hắn thậm chí không có nhìn một chút trong điện cái kia giống như phong ma Trần Duyên Khánh. Hắn chỉ là chậm rãi đem trong chén tàn tửu uống cạn, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía trên long ỷ Chu Càn, trên mặt lộ ra một cái ấy nãy mà lại vô tội nụ cười nói, "Bệ hạ, vị này tướng quân là tại cùng đừng nói sao?" Hắn dường như hoàn toàn nghe không hiểu trong câu nói kia sắc ý, chỉ là đơn thuần cảm thấy hoang mang. Chu Càn cưỡng chế trong lòng quả ý, trên mặt đều là đế vương uy nghiêm, trầm giọng nói, "Trần Giáo Úy phụ thân, Trấn Bắc tướng quân Trần Khánh Chi, trước đây tại Bắc Cảnh, bất hạnh vì man nhân làm hại. Hắn vì cha báo thù sốt ruột, trong ngôn ngữ một chút mạo phạm, cửu điện hạ xin đừng trách." Hắn trên miệng nói xin đừng trách lại nửa chữ đều không lược thuật trọng điểm trừng phạt Trần Duyên Khánh, ngược lại đem vì cha báo thù cớ rõ ràng bày đi ra. Đây cũng là nói cho Sở Hưu, đây là thủ riêng, ngươi tránh không rơi. Thì ra là thế. Sở Hưu trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức lại hiện ra nồng đậm đồng tình. Hắn đứng người lên, đối với Trần Duyên Khánh, lại hơi hơi cúi người hành lễ nói, "Trần giáo úy nén bi thương. Lệnh tôn vì quốc hy sinh, chính là đại chu anh hùng, nghỉ, bội phụ." Trần Duyên Khánh bị hắn lần này làm cho sức sở, tràn đầy cừu hận dường như một quyền đánh vào trên đông, không nói ra được bị đè nén. Càng là trong lòng nổ hống, "Ngươi đeo phục cái giám a? Ta phụ thân cũng là ngươi cái tạm chủng hại chết. Chàng ngươi mô mô chàng." Hắn vừa muốn mở miệng, giận dữ mắng mỏ Sở Hưu. Nhị hoàng tử Chu Uyên trước kiềm chế không được. Hắn bưng chén rượu lên, đông nhiên đứng người lên, đối với Sở Hưu phương hướng, to âm thanh đại khí hô, "Sở Hưu, ngươi bất ở chỗ này giả vờ giả vịt. Là cái nam nhân, cũng đừng trốn chôn tranh tránh. Ta đại chu tướng quân khiêu chiến ngươi, ngươi liền cái giấm cũng không dám thả, tính là thứ gì? Chớ không phải là các ngươi đại hạ hoàng tử, đều là chút sẽ chỉ trốn ở người sau bột mềm hay sao?" Phía sau hắn mấy tên chủ chiến phái tướng lĩnh, cũng lập tức theo ồn ào. "Đúng rồi, nghe nói cựu điện hạ người yếu nhiều bệnh, ta xem là nhát như chuột đi. Ha 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 ha, chớ dọa chúng ta thánh hiền hoàng tử, nhân gia thế nhưng là quý giá đây." Đối mặt khiêu chiến, không dám chính diện đáp lại kẻ hèn nhát, "Về ngươi đại hạ đi thôi." Âu ngôn với ngữ, xen lẫn không chút kiêng kỵ chế giễu, vang vọng toàn bộ đại điện. Cũng không ít đại chu tướng lĩnh, rêu cợt trào phúng ở giữa, xoa tay hắc hắc. Chỉ chờ Sở Hưu dám nói ra một số phép lối, liền trực tiếp đi lên nện tử cái này con ma ốm. Bầu không khí, trong nháy mắt dương cung bạn kiếm tới cực điểm. Thái tử Chu Minh Mi đầu nhỏ không thể thấy nhíu một chút, nhìn lấy trong sân hết thảy, cảm thấy Chu Uyên cử động lần này bốc lên miệng lưỡi trào phúng, quá mức thô bỉ, có sai lầm hoàng gia thể diện. nhưng hắn không có lên tiếng ngăn lại. Chọc giận Sở Hưu, để hắn mất lý trí, chính là bọn hắn muốn. Thế mà, đối mặt như thế nhục nhã, Sở Hưu trên mặt vẫn không có nửa điểm tức giận. Hắn chỉ là quay đầu, yên tĩnh mà nhìn xem Chu Huyền, cặp kia tinh khiết trong con ngươi, thậm chí còn mang theo một tia hiếu kỳ. Hắn cười, cười đến vẫn như cũng là như vậy hồn nhiên, như vậy người vô hại và vật vô hại. Hắn mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một người trong thai nói, nhị hoàng tử điện hạ dạy phải. Nghĩ, sát thực không biết võ công, thân thể cũng sát thực yếu đuối. Đối mặt cương địch, trốn ở người về sau, không phải chuyện rất bình thường sao? Mọi người sững sờ. Hắn vậy mà thừa nhận, thì dễ dàng như vậy chỗ, ở trước mặt tất cả mọi người, thừa nhận chính mình là cái bờ mềm. Sở Hưu dường như không thấy được bọn hắn kinh ngạc biểu lộ, tiếp tục dùng cái kia bình thản ngữ khí, chậm rãi bổ sung nói, biết rõ không địch lại, còn muốn hung hăng phía trên đi chịu chết, đây không phải là dũng cảm, là ngu xuẩn. Tránh né mũi nhọn, bảo toàn tính mệnh, lại đồ hậu sự, mới là trí giả gây nên. Hắn dừng một chút, nhìn chung quanh một vòng những cái kia ồn ào võ tướng, nụ cười trên mặt sâu hơn, cũng nghiêm túc nói, không phải vậy, trên đời này, lại ở đâu ra chạm thảo trừ căn cái từ này đâu. Chương 153, đấu võ không thành liền tới đấu văn. Nhìn nghỉ bảy bước thành thơ. Chương 153, đấu võ không thành liền tới đấu văn. Nhìn nghỉ bảy bước thành thơ. Ông, đại điện bên trong, tất cả mọi người não tử đều dường như bị trọng truy hung hăng đập một cái. Chạm thảo trừ căn. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám đảm đương lấy đại chu hoàng đế trước mặt, nói ra bốn chữ này? Hắn là không phải là đang nói, hôm nay các ngươi nếu không thể đem ta chạm thảo trừ căn, ngày sau, ta liền muốn trở về, đem bọn ngươi nổ tận gốc. Đây là tự tìm đường chết. Vẫn là lấy cái chết bức bách. Bước đại chu không dám động đến hắn. Thấy lạnh cả người, theo tất cả mọi người bàn chân, bay thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn nhìn lấy cái kia vẫn tại mỉm cười áo trắng thiếu niên, lần thứ nhất cảm thấy một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu hoảng sợ. Hắn không phải con thỏ, hắn là một đầu hất lên con thỏ ra độc xà. Chu Càn mặt chìm xuống dưới. Chẳng thảo trừ căn bốn chữ này hắn tại không có quen thuộc như vậy. Bị hắn diệt đi những quốc gia kia, hoàng tộc toàn bộ bị tàn sát, quốc bên trong xương cánh tay cũng đều toàn ra bị đổ. Cũng là tránh cho nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Không nghĩ tới, trước mắt cái này thằng nhãi con, vậy mà ở ngay trước mặt hắn nói lời như vậy. Thật sự là muốn chết. Nhị hoàng tử Chu Uyên bị hắn câu nói này nghẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, một hơi ngăn ở ngực, lên không nổi cũng không thể đi xuống. Hắn muốn phản bác, lại phát hiện chính mình một chữ cũng nói không nên lời. Nắm đấm, lại một lần đánh vào trên bông. Không, là đánh vào một khối bao vây lấy cây bông vải bàn ủi phía trên. Tốt một cái chạm thảo trừ căn. Chu Uyên tức hổn hển, mãnh liệt mà đem rượu ly ngã trên mặt đất, phát ra chói hai tiếng vỡ vụn. Hắn chỉ Sở Hưu, giận dữ hét, tranh đua miệng lưỡi có gì tài ba? Đã ngươi không dám luận võ, cái kia tốt. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười giữ tận dựa theo trước đó cùng Trần Duyên Khánh thương nghị, mở miệng khiêu khích nói, bản vương nghe nói, ngươi tại An Dương huyện làm một câu thơ, danh động thiên hạ, bị ta đại chu bách tính quá khen vì thánh hiền hoàng tử. Chắc hẳn cựu điện hạ tài văn chương, nhất định là có một không hai. Hôm nay, bản vương thì hướng ngươi lĩnh giáo một chút thi từ ca phú, ngươi cũng không thể lại từ chối đi. Nói, hắn cũng không đợi Sở Hưu trả lời, trực tiếp đối với điện hạ hai tên văn thần quát nói, nô đại học sĩ, Lý Tu Soạn. Hai người các ngươi, chính là ta đại chu văn đàn thái đầu, liền tới cùng cựu điện hạ, luận bàn một hai. Hai tên đã sớm được thụ ý lao thần lập tức đứng dậy, đối với Chu Cản cùng Sở Hưu phân đường hành lễ. Bệ hạ, nhị hoàng tử điện hạ đã có này nha hứng, chúng thần tự nhiên phục hồi. Bệ hạ, lao thần nghe qua cựu điện hạ đại danh, đã sớm muốn lĩnh giáo một hai. Chu Cản thấy thế, chỗ nào không biết là Chu Uyên đã sớm chuẩn bị, tự chủ trương, phức tạp tiến hành. Lúc này cục diện này, Sở Hưu không muốn đấu võ, vậy liền để Chu Uyên cái này không nhịn được lão nhị đi dò xét thử một lần. Hắn trầm mặc ý mắng, nhẹ gật đầu, biểu thị ra đồng ý. Chu Uyên lập tức đáp ý nhìn lấy Sở Hưu, cũng không quản đối phương có đồng ý hay không, trực tiếp lớn tiếng nói, cựu điện hạ, tối nay tuyết lớn, liền lấy đông làm đề. Hắn vừa dứt lời, cái kia Ngô đại học sĩ liền bước râu, ra vẻ suy nghĩ chậm chạp ngâm sướng nói, gió bác quét qua mặt đất trắng thảo xếp, sóc tuyết không nứt đá ngọc kinh, ngắm nhìn cung điện đều là đồ trắng, không biết nơi nào là xuân âm thanh. Thơ thành, bên cạnh hắn Lý Tu Soạn lập tức đuổi theo, làm bộ suy nghĩ hai hơi, gật gù đắc ý ngâm ra một bài tử, hàn nhã tận, trời cao sạch, độc cao hơn lầu, nhìn tận tiên ngay đường, lo lửa chính hồng, rượu đục một bình, lại say đêm nay, mặc vấn minh chiều sự tình. Một bài thơ, một bài tử, ý cảnh không tệ, tính toán không đến đỉnh phòng, cũng là đối trận tinh tế, rất có vài phần mùa đông điệu hữu cùng bí thương. Mấu chốt nhất là, hai người cơ hồ là lên tiếng mà ra, tài sáng tạo chi nhanh nhẹn, làm cho người liễu lưới. Chu Uyên trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, hắn nhìn về phía Sở Hưu, khiêu khích nói, Sở Hưu, tới phiên ngươi. Sở Hưu lại vỗ tay mà cười, khắp khuôn mặt là kinh thán, bội phục, bội phục. Hắn đối với cái kia hai tên lão thần, chân thành tán thán nói, nhị hoàng tử điện hạ vừa nói ra đề mục, hai vị đại nhân liền kiệt tác tự nhiên, thật là tài sáng tạo tuân như suối, múa bút lập đỉ. Như thế tài tình, nghỉ, theo không kịp. Hắn trên miệng nói bội phục, có thể cái kia trong lời nói ý tứ, người nào nghe không hiểu. Đây là tại ám vúng, các ngươi đã sớm được đề mục, sách trước chuẩn bị xong chưa? Cái kia Ngô đại học sĩ cùng Lý Tu Soạn mặt mò, trong nháy mắt tăng thành màu gan heo, đứng ở nơi đó, nói cũng không phải, ngồi cũng không xong, xấu hổ tới cực điểm. Sở Hưu nói xác thực không sai, bọn hắn là sớm chuẩn bị, nhưng cũng không tính chính xác chuẩn bị bao lâu. Dù sao nhanh chạm vạng tối lúc, nhị hoàng tử mới tìm tới bọn hắn hai người. Nhị hoàng tử tính cách bạo ngược, không phải vậy, bọn hắn mới không tiếp công việc này. Đến bây giờ cung yến mở ra, cũng bất quá hơn nửa canh giờ. Nếu để cho thời gian của bọn hắn lại nhiều chút, bằng vào bọn hắn tài văn trường, nhất định có thể đem thi từ tu nhuận càng tốt hơn một chút. Lúc này làm thi từ, quả thực là để bọn hắn cũng cảm giác không hoàn mỹ lắm. Còn bị người điểm ra, ngày sau như chuyển đi, cái kia có thể nói là thân bại danh liệt ta. Chu Huyên lần nữa bị tức đến vô bàn đứng dậy, phẫn nộ quát, ngươi. Yên lặng. Thái tử Chu Minh rốt cục mở miệng, hắn chừng Chu Huyên liếc một chút, sau đó đối với Sở Hưu, ôn hòa giản xếp nói, cựu điện hạ không cần quá khiêm tốn, cũng không cần có áp lực. Hôm nay thi tử chỉ là trợ hứng, điện hạ như nhất thời không có kiệt ác, không ngại chậm rãi suy nghĩ, chờ yến hội kết thúc trước, có thể để cho chúng ta một no bụng sướng thai là đủ. Hắn đây là tại cho Sở Hưu bậc thang phía dưới, cũng là tại cho Đại Chu lưu thể diện. Dù sao, Chu Huyên an bài sự tình, xác thực quá mức bị ổi, có hại Đại Chu quốc uy. Tất cả mọi người coi là Sở Hưu sẽ theo cái này bậc thang phía dưới tới. Có thể Sở Hưu lại chậm rãi đứng lên. Hắn bưng lên trước mặt bầu rượu, vì chính mình rót đầy một ly rượu, sau đó bưng chén rượu, đi tới trong đại điện. Hắn đối với Thái tử Chu Minh, khiêm tốn cười nói, Thái tử điện hạ ý đẹp, nghỉ tâm lĩnh. Chỉ là, hai vị đại nhân Châu Ngọc phía trước, phút chốc thành phần, hưu nhược trì hoãn, chẳng lẽ không phải là coi thường hai vị đại nhân, cũng cô phụ bệ hạ thịnh tình. Như thế, cái kia nghỉ liền bảy bước thành thơ, thỉnh bệ hạ cùng chữa vị phẩm giám mơ hai. Bảy bước thành thơ. Bốn chữ này nghe được tại trường tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Bảy bước thành thơ, đó là chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong sự tình. Nếu không phải trên trời thi tiên hạ phàm, sao có thể bảy bước thành thơ? Chỉ thấy Sở Hưu hơi ngửa đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó, tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, hắn bước ra đệ nhất bộ. Thiên Sơn Điệu Phi Tuyệt, bước thứ hai. Vạn Kính Nhân Tung Diệt, bước thứ ba, bước thứ tư. Cô Chu Thoa Là Ông, bước thứ năm, bước thứ sáu. Độc Câu Hàn Giang Tuyết, bảy bước chưa xong, thơ đã thành. Bước thứ bảy bước ra, Sở Hưu mặt mũi tràn đầy khiêm tốn hướng bốn phía chắp tay nói, "Chư vị, xin chỉ giáo." Tất cả mọi người não hải bên trong không ngừng chớp động lên cái kia ngắn ngủi 20 cái chữ, dường như hắn có một loại vô cùng ma lực. Đại điện bên trong, nguyên bản coi như ấm áp không khí, trong nháy mắt biến đến rét căm căm. Trước mắt của tất cả mọi người đều nổi lên một bức tranh. Liên miên bất tuyệt sơn mạch, phi điều tuyệt tích, giang khắp nơi đạo lộ, vết chân người đoạn tuyệt. Toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa. Tại cái kia vô tận mênh mông cùng cô tịch bên trong, chỉ có một đầu tiểu thuyền, một người mặc áo tơi, mang theo mũ rộng vành lao ông, tại gió tuyết đầy trời trên mặt sông, một mình thả câu. Đây không phải là đông, đó là tuyệt cảnh. Đây không phải là cô tịch, đó là chúa tể hết thảy cô độc. Chương 154, Sở Hưu, tới, uống cái này ly mỹ tửu, quên mất Sở Hưu. Chương 154, Sở Hưu, tới, uống cái này ly mỹ tửu, quên mất Sở Hưu. Toàn bộ tử thần điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị bài thơ này ý cảnh chấn động đến tâm thần đều đức, nửa ngày không nói ra một câu. Cái kia Ngô đại học sĩ cùng Lý Tu Soạn, càng là mặt xám như cho, xấu hổ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bọn hắn thi tử, cùng cái này một bài so ra, quả thực cũng là đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh huy, buồn cười tới cực điểm. Chu Càn ngồi tại trên long ỷ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hắn ánh mắt rung động nhìn lấy cái kia đứng tại trong đại điện áo trắng thiếu niên. Bao nhiêu năm rồi, ngay trước đầy triều văn võ trước mặt, lần thứ nhất, tại hắn cái này đại Chu thiên tử trên mặt, lộ ra rung động biểu lộ. Đâu văn, lại bại. Bị bại so trong lời nói giao phòng, càng thêm triệt để, càng thêm thảm liệt. Tốt một cái Độc Câu Hàn Giang Tuyết. Nhị hoàng tử Chu Huyên gào thét một tiếng, đem đám người ánh mắt tập trung đến hắn trên mặt. Chỉ thấy Chu Huyên sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm, hắn mãnh liệt một chân đạp lăn trước mặt bàn, ly bàn vỡ vụn một chỗ. Hắn giống như hồ điên, chỉ Sở Hưu phát ra sau cùng, cũng là điên cuồng nhất gầm thét lên, đấu văn xong. Hiện tại, cái kia tỷ võ. Sở Hưu, ngươi như còn là cái nam nhân, thì cùng Trần Duyên Khánh lên đài nhất chiến. Ngươi nếu không dám, bản vương hôm nay thì tự tay xé ngươi gương mặt trắng nhỏ này. Hồ điên giống như gào thét, tại tử thần điện bên trong quanh quẩn. Gào thét rơi xuống một khắc này, Chu Huyên một chân đạp lan bàn, loại rượu thức ăn nát đầy đất, mặt đất một mảnh hỗn độn. Hắn hai mắt đỏ thẫm, nhìn chằm chằm Sở Hưu, bộ dáng kia dường như sau một khắc liền muốn nhào lên, đem Sở Hưu tươi sống xé nát. Toàn bộ đại điện không khí đều bởi vì hắn cái này gầm lên giận dữ mà biến đến sền sệt. Sát khí không còn là ám lưu, mà chính là nhấc lên sóng to gió lớn, muốn đem thiếu niên mặc áo trắng kia triệt để chìm ngập. Trần Duyên Khánh đứng trong điện, tay đã đặt tại trên chuôi đao, toàn thân bắp thịt đều căng thẳng, chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Đối mặt đây cơ hồ muốn vệ nhân điên cuồng, Sở Hưu lại làm ra một cái tất cả mọi người không tưởng tượng được phản ứng. Hắn không có phẫn nộ, không có hoảng sợ, thậm chí không có nửa phần khẩn trương. Hắn chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cái kia thở dài một tiếng rất nhẹ, lại giống một cây châm, tinh chuẩn đâm phá cái này cả điện ngưng trọng. Hắn xoay người, không có đi nhìn giống như điên cuồng Chu Huyền, mà chính là đem ánh mắt tìm đến phía ngồi cao long ỷ Chu Càn. Hắn trên mặt, thậm chí còn mang theo một vẻ trách trời thương dân thương cảm, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ đại điện nói, "Bệ hạ, Sở Hưu lần này đến, là vì cầu hòa, là vì hóa giải nhị quốc căn qua. Đấu văn cũng tốt, đấu võ cũng được, tranh bất quá là nhất thời chi khí, thương lại là nhị quốc bách tính chờ đợi hòa bình trái tim." Hắn lời nói này, nói đến tình chân ý thiết, tư thái khiêm tốn tới cực điểm. Dường như hắn mới là cái kia tránh thức lấy đại cục làm trọng thánh hiền, mà trong điện những thứ này kêu đánh kêu giết đại chu quân thần, cũng không thành được biết đại thể mã phu. Thái tử Chu Minh cau mày, hắn cảm giác lúc này cái này một màn vô cùng quen thuộc, hắn cảm giác sự tình chính tại thoát ly trường khống. Cái này Sở Hưu, quá sẽ chiếm theo đạo đức cao điểm. Chu Càn ngồi tại trên long ỷ, mặt trầm như nước, hắn không nói gì, chỉ là nhìn lấy Sở Hưu, muốn nhìn hắn cái này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Sở Hưu gặp Chu Càn trầm mặc không nói, hơi hơi không lời, sau đó chậm rãi ngồi thẳng lên. Hắn từ phía sau cái kia bức tượng điêu khắc giống như ưu thất trong tay, nhận lấy một cái toàn thân ôn nhuận bạch ngọc bầu rượu. Bầu rượu không lớn, tạo hình phong cách cổ xưa, lại lộ ra một cố không nói ra được lịch sự tao nhã nói, bệ hạ, ngôn ngữ nhiều có hiểu lầm, đao kiếm lại quá mức vô tình. Sở Hưu giơ bầu rượu lên, trên mặt lộ ra thuần túy mà nụ cười chân thành, tiếp tục nói, đây là ta đại hạ hoàng thất bí nhưỡng, tên là Băng Ưu. Rượu này có cường thân kiện thể, gột rửa tâm linh chi kỳ hiệu. Sở Hưu hôm nay cả gan, nguyện đem rượu này dâng lên. Thỉnh nhị hoàng tử điện hạ, thỉnh Trần gia úy, cũng thỉnh đang ngồi Sở Hưu đối Sở Hưu lòng mang oán hận các tướng quân, cùng nghỉ cùng uống chén này. Một chén Băng Ưu vào cổ họng, quá khứ hiểu lầm đều tan thành mây khói. Từ đó, hai chúng ta quốc biến chiến tranh thành tơ lụa, há không mỹ quá thay. Tiếng nói vừa ra, cả điện tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn bố trí hồng môn yến, đấu văn đấu võ thay nhau ra trận, chính là vì bức tử Sở Hưu, nhục nhã đại hạ. Kết quả hiện tại, Sở Hưu ngược lại lấy ra một bầu rượu, muốn cùng bọn hắn biến chiến tranh thành tơ lụa. Đây là thật nhận sợ rồi, hết biện pháp rồi. Chu Càn híp mắt lại, hắn xem kỹ lấy Sở Hưu, xem kỹ lấy rượu trong tay của hắn ấm. Một cái ý niệm trong đầu tại hắn trong lòng hiện lên, cái này tất nhiên là cái kiêm lịch tử sau cùng dãy rủa. Sở Hưu kẻ này nên là biết mình hôm nay hẳn phải chết, liền muốn dùng loại phương thức này, làm ra cầu hòa tư thái, để cho mình bị chết không khó coi như vậy. Thậm chí muốn dùng cái này đến ly gián hắn cùng Đại Chu quân thần. Thật sự là buồn cười. Ha 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 ha. Nhị hoàng tử Chu Uyên giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất chế cười, hắn cười như điên, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng khinh bị nói, một ly rượu, liền muốn hóa giải vết hại thâm cửu. Sở Hưu, ngươi là đang nằm mơ sao? Vẫn là ngươi cảm thấy chúng ta Đại Chu Nam Nhi đều là giống như ngươi đổ hèn nhát. Hắn nhìn lấy Sở Hưu trong tay bạch ngọc bầu rượu, lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý nói, có điều, ngươi rượu này, bản vương còn thật có hứng thú nếm thử. Ngươi nói rượu này uống cường thân kiện thể, này bản vương uống về sau, tăng trưởng khí lực, đánh ngươi càng có ý tứ. Ha 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 ha. Nói, hắn sải bước đi xuống bậc thang, một thanh theo Sở Hưu trong tay đoạt lấy cái kia bạch ngọc bầu rượu. Động tác thô bạo, không chút khách khí. Sở Hưu tay bị hắn phá tan, lảo đảo một chút, trên mặt nhưng như cũ treo cái kia nụ cười ấm áp, dường như không chút phật lòng. Chu Uyên mở ra ấm nhét, một cỗ mát lạnh mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra, không khỏi hít sâu một hơi, tùy ý cười như điên nói, hảo tiểu, bản vương ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này Vong Ưu tiểu, đến cùng có bao thần kỳ. Hắn không chút do dự, trực tiếp giơ bầu rượu lên, vì trước mặt mình một cái chén trống không, tràn đầy đổ vào một chén. Màu hổ phách tiểu dịch tại đèn đuốc dưới, lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Chu Uyên hét lớn một tiếng nói, Trần Duyên Khánh. Trần Duyên Khánh lập tức tiến lên, quỳ một chân trên đất nói, điện hạ, đến, bản vương ban cho ngươi một chén. Chu Uyên tự thân vì Trần Duyên Khánh cũng rót đầy một ly rượu. Sau đó lại vì phía sau mình mấy cái kia kêu gào đến hung hăng chủ chiến phái tướng lĩnh, từng cái rót đầy. Hắn làm xong đây hết thảy, mới đem rượu ấm nặng nề mà bỗng nhiên trên bàn. Hắn đầu lên chén rượu của mình, đối với Sở Hưu, trên mặt là không che giấu chút nào trêu tức cùng khiêu khích nói, "Sở Hưu, nhìn kỹ, bản vương hôm nay thì uống ngươi cái này ly cầu xin tha thứ tiểu. Ta ngược lại muốn nhìn xem, sau khi uống xong, ta cái này tâm lý cửu hận, là quên, vẫn là sâu hơn." Nói xong, hắn hơi ngửa đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. "Hảo tiểu." Hắn chậc chậc lưỡi, đem chén rượu đảo ngược, một giọt không dư thừa. Chương 155, một chén Băng Ưu tiểu, cả sảnh đường lời thật lòng. Chương 155, một chén Băng Ưu tiểu, cả sảnh đường lời thật lòng. Trần Duyên Khánh nhìn lấy hắn, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, cũng bưng chén rượu lên, hầu kết nhấp đồ, đem ly kia bị hắn xem là vô cùng nhục nhã tiểu, hung hăng tràn vào trong bụng. Còn lại mấy tên tướng lĩnh, cũng ào ào bắt trước, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Bọn hắn dùng loại phương thức này, đến phát tiết chính mình kinh thường, để trả đạm Sở Hưu cái kia buồn cười hòa bình đề nghị. Toàn bộ quá trình bên trong, Sở Hưu cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, bị vừa nhìn bọn hắn. Nụ cười kia, tinh khiết giống như cái hài tử, đang thưởng thức một trận thú vị thì vui. Đại điện bên trong bầu không khí biến đến quỷ dị. Chu Uyên uống rượu xong, cảm giác toàn thân thoải mái, một dòng nước cấm tại toàn thân bên trong chảy xuôi, hắn cười to nói, thì cái này. Sở Hưu, ngươi rượu này ngoại trừ mùi vị không tệ, còn có cái gì dùng? Chẳng lẽ là muốn dùng mỹ tiểu đến thu mua bản vương? Phía sau hắn các tướng lĩnh cũng theo hống cười rộ lên. Điện hạ, rượu này sức lực vẫn còn lớn, ta cảm giác đầu hơi choáng váng lúc lích. Đúng vậy a, cùng chúng ta quân bên trong uống rượu mạnh, không phải một cái con đường. Thái tử Chu Minh nhìn lấy cái này một màn, trong lòng cái kia cố bất an cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Quá thuận lợi, hết thảy đều quá thuận lợi. Sở Hưu nhìn lấy bọn hắn, nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là cặp kia tinh khiết trong con ngươi nhiều hơn một phần hiếu kỳ. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn như cũng là như vậy ôn hòa, như vậy người vô hại và vật vô hại. Nhị hoàng tử điện hạ. Chu Uyên chính hưởng thụ lấy nhục nhã Sở Hưu khoái cảm, nghe vậy, to âm thanh đại khí đáp, làm gì? Còn muốn lại kính bản vương một chén? Sở Hưu lắc đầu, dùng một loại giọng tỉnh giáo, chậm rãi hỏi, nghỉ chỉ là hiếu kỳ. Điện hạ cảm thấy, cái này Vong Ưu tiểu, so với ngày ngày bình thường, cùng Trần giáo úy bọn hắn trong phủ lưu đồ bí mật, thương nghị như thế nào bức thoái vị đoạt vị lúc cho uống tiểu, vị đạo, có thể có khác biệt gì? Lời vừa nói ra, toàn bộ tử thần điện, trong nháy mắt như rơi vào hờ băng. Thái tử Chu Minh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Trên long ỷ Chu Càn, thân thể trong nháy mắt kéo căng, cặp kia uy nghiêm con ngươi, nổ bắn ra dọa người tinh quang. Mà vừa mới còn phách lối cười như điên nhị hoàng tử Chu Uyên, nụ cười trên mặt cứng đờ. Ánh mắt của hắn bắt đầu biến đến mê mang, tan rã. Hắn há to miệng, trong cổ họng phát ra cổ quái lẩm bẩm âm thanh, dường như đang cố gắng tự hỏi cái gì. Sau đó, tại toàn trường yên tĩnh như chết bên trong, hắn dùng một loại như nói mê, không có không dao động ngữ điệu, chậm rãi, rõ ràng mở miệng. Vị đạo, sắc thực khác biệt. Chúng ta mưu đồ bí mật lúc uống, là thiêu đao tử đầy đủ liệt, đầy đủ kình. Rượu này, quá tơ. Và anh, phản phất có một đạo vô hình xâm xét, tại tử thần điện bên trong tất cả mọi người náo hải bên trong nổ vang. Thời gian, tại thời khắc này dừng lại. Sáo trúc quản dây cung thanh âm sớm đã tiêu tán, đám vũ nữ nín hơi nuốt ở nơi nhỏ lánh, liền hô hấp đều phảng phất là một loại sai lầm. Câu kia chúng ta mưu đồ bí mật lúc uống, là thiêu đao tử mỗi một chữ, đều giống như một thanh ngâm kịch độc thiết truy, hung hăng nện ở tâm khảm của mỗi người phía trên. Mưu đồ bí mật? Mưu đồ bí mật cái gì? Thái tử Chu Minh trên mặt ôn hòa nụ cười triệt để ngưng kết, hắn cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lấy nhị đệ của mình, trong mắt chỗ sâu là phiên giang đảo hải sóng biển. Văn võ ba quan, có một cái tính toán một cái, tất cả đều cúi đầu, phận không thể đem lỗ thai của mình chắn, đem đầu vùi vào trong đất. Loại lời này là bọn hắn có thể nghe sao? Long ỷ phía trên, Chu Càn thân thể hơi nghiêng về phía trước, cặp kia nguyên bản hiểu rõ hết thảy trong con ngươi lại một lần xuất hiện rung động, thậm chí sắc mặt đều trong nháy mắt tái nhợt. Hắn nhìn chằm chằm chính mình nhi tử Chu Uyên, tấm kia tái nhợt trên mặt là một loại quỷ dị, không có chút nào tâm tình chập chờn bình tĩnh. Bất quá Chu Càn còn duy trì tỉnh táo, hắn đã nhận ra dị dạng. Cái này không thích hợp. Chu Uyên tính tình cương mãnh, giờ phút này coi như say rượu lỡ lời, cũng nên là cuồng thái lộ ra, mà không phải giống như bây giờ, giống một bộ bị thao túng khối lỗi, một hỏi một đáp. Uyên nhi, Chu Càn thanh âm trầm thấp, tràn đầy mưa gió sắp đến cảm giác gáp bách giận quát hỏi, ngươi đang nói bậy bạ gì? Nhị hoàng tử Chu Uyên dường như không có nghe được phụ hoàng gầm thét, hắn chỉ là nhìn lấy Sở Hưu, tiếp tục dùng loại kia như nói mê ngữ điệu, đáp trả Sở Hưu vừa mới vấn đề. Phụ hoàng, rượu này quá tơ, không có sắc khí, không giống thiêu đao tử uống vào, theo cổ họng một đường đốt tới tâm lý, mới có thể thiêu ra dũng khí, thiêu ra phản tâm, phản tâm. Nếu như nói vừa mới mưu đồ bí mật chỉ là xâm xét, cái kia hai chữ này cũng là trực tiếp bổ vào Chu Càn trên đỉnh đầu thiên phạt. Làm càn. Thái tử Chu Minh cũng nhịn không được nữa, nghiêm nghị quát lớn, hắn mới bước vọt tới Chu Uyên trước mặt, muốn kéo hắn lại. Nhị đệ, người say, nhanh hướng phụ hoàng thỉnh tội. Thế mà đối mặt Chu Minh lôi kéo, Chu Uyên lại chỉ là mở mịt nhìn hắn một cái. Sau đó hắn nhìn về phía Long Ỷ phương hướng, nhìn lấy cái kia sắc mặt đã từ xanh chuyển đỏ phụ hoàng, khoe miệng vậy mà kéo ra một cái cứng ngắc, không giống người sống nụ cười nói, thỉnh tội. Vì sao muốn thỉnh tội? Hắn thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại giống ma quỷ nói nhỏ, vang vọng toàn bộ tĩnh mịch đại điện nói, phụ hoàng ngài đã giả sợ. Chỉ là một cái đại hạ con ma ốm hoàng tử, liền để ngài sợ ném chuột vỡ bình, không dám thống hạ sát thủ, còn muốn thiết lập hạ cái gì luận võ thất thủ sức xẻo kế sách. Sao mà mềm yếu? Chu Uyên thanh âm đột nhiên cất cao, tuy nhiên ngữ điệu vẫn như cũ bình thẳng, nhưng nội dung lại tràn đầy ngập trời oán khí cùng khinh thường nói, nếu là ta lãnh binh, sớm đã san bằng đại hạ biên cảnh, tiến quân thần tốc, hủy diệt đại hạ quốc đô, đem cái kia Sở Uy lão nhi đầu chặt đi xuống làm cái bô. Không cần ở đây, cùng Sở Hưu cái này mồn còn hôi giữa lá mặt lá trái. Cái này thiên hạ, người tài mới có. Ngài, liền nên thối vị nhượng trước. Đem Long ỷ nhường cho ta. Ta, Chu Uyên, mới là Đại Chu Thiên Mệnh Sở Quy Chân Long Thiên Tử. Phù phù. Thái tử Chu Minh hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Hắn hoảng sợ mà nhìn mình đệ đệ, lại hoảng sợ nhìn về phía trên Long ỷ phụ hoàng, bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không nên lời. Xong, toàn xong. Ngay trước ngoại quốc sứ thần trước mặt, vậy mà nói ra loại này đại nghịch bất đạo. Đại Chu thể diện không còn sót lại chút gì a? Toàn bộ tử thần điện, an tĩnh có thể nghe được toàn bộ người tâm nhảy âm thanh. Một tiếng so một tiếng nhanh, một tiếng so một tiếng hoảng sợ. Chu Càn ngồi tại trên long ỷ, hắn không hề động, cũng không nói gì. Hắn chỉ là nhìn lấy chính mình nhi tử, nhìn lấy cái kia đem chính mình sở hữu đại nghịch bất đạo dạ tâm, ngay trước văn võ bá quan trước mặt, mỗi chữ mỗi câu toàn bộ nôn lộ ra ngoài nhi tử. Hắn sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung. Đó là một loại hỗn tạp tức giận, nhục nhã, không dám tin cùng một loại lạnh lẽo thấu xương hôi bại. Hắn cảm giác mình không phải ngồi tại trên long ỷ, mà chính là bị đào cởi hết quần áo, cột vào sỉ nhục trụ phía trên mặt cho thiên hạ nhân vây xem. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mượn đao giết người kế sách, tại Chu Uyên trong miệng, thành sức xẻo kế sách. Hắn làm đế vương uy nghiêm, bị chính mình thân nhi tử trà đạp đến vỡ nát. Chương 156, Đại Chu võ tướng, Chu Càn, ngươi nói không giữ lời, cay nghiệt thiếu tình cảm. Chương 156, Đại Chu võ tướng, Chu Càn, ngươi nói không giữ lời, cay nghiệt thiếu tình cảm vì cái gì? Chu Uyên vì sao lại nói ra những lời này? Chu Càn não tử tại điên cuồng chuyển động, nỗ lực lý giải trước mắt cái này hoang đường tới cực điểm một màn. Say rượu ói chân luôn. Không, trên đời này không có loại rượu này. Trừ phi. Hắn ánh mắt đột nhiên theo Chu Uyên trên thân rời, vượt qua những cái kia ngây người như phong thần tử, giống hai đạo lợi kiếm bắn về phía cái kia từ đầu đến cuối đều đứng tại trung tâm phong bạo, lại không nhiễm trần thế áo trắng thiếu niên. Sở Hưu, hắn lấy ra cái kia ấm tên là Vong Ưu Tiểu, trong đó nhất định là hạ mê nhân tâm trí dược vật. Đáng giận, tốt gian trá tâm cơ, thật sự là Sở Uy lão hồ ly kia hồ ly con non. Sau đó Chu Càn ánh mắt rơi vào miệng ra ngỗ nghịch chi ngôn hai trên người con trai, chỉ cảm thấy trong lồng ngực sát ý cấp tốc bốc lên, thật nghĩ hiện tại liền chặt cái này nữ tử. Ngay tại Chu Càn suy tư ở giữa giờ phút này, Sở Hưu trên mặt cái kia thuần chân vô tà nụ cười đã biến mất, thay vào đó là một loại vừa đúng hỗn hợp kinh hoàng, hoảng sợ cùng không biết làm sao biểu lộ. Hắn nhìn lấy giống như phong ma Chu Uyên, lại sợ hãi nhìn về phía trên long ỷ Chu Càn, lắp bắp mở miệng nói, "Bệ hạ." Nhị hoàng tử điện hạ hắn. Hắn đây là thế nào? Nghỉ chỉ là nghĩ mời hắn uống chén rượu, hóa giải căn qua. Sao lại thế? Hắn bộ này chấn kinh thỏ trắng nhỏ bộ dáng, nếu là đặt ở một phút trước, chỉ sẽ bị người làm thành chê cười. Nhưng bây giờ, rơi vào Chu Càn trong mắt, lại so trên đời lớn nhất giữ tợn ác quỷ, còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần. Gây chuyện a. Đây là vừa nói đáng thương nhu thuận, bên cạnh đem một thanh đao sắc bén đâm vào đại Chu hoàng đế trái tim phía trên. Quả thật đúng là không sai, Chu Càn trong nháy mắt đỏ ấm, sắc mặt giống như gan heo. Không đợi hắn nổi giận quát lớn. Đúng lúc này, một cái khác uống rượu người, mở miệng. Chính là Trần Duyên Khánh. Hắn không có giống Chu Uyên như thế của bội, chỉ là cúi đầu, dùng một loại đồng dạng không có không dao động thanh âm, tự lẩm bẩm, vì cái gì? Muốn phiền toái như vậy. Hắn thanh âm không lớn, lại giống một cái trọng truy, lần nữa đập vào Chu Càn trong lòng. Vậy hạ để cho ta thất thủ giết lầm. Có thể ta chỉ muốn đem sở hữu cái này đáng chết tạp chủng, ngàn đao bầm thây, uống kỳ huyết, ăn thịt hắn, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Tại sao phải so tài võ? Tại sao muốn tìm cớ? Trần Duyên Khánh bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Sở Hưu. Trên mặt là cùng hắn bình thẳng ngữ điệu hoàn toàn không hợp giữ tợn cùng tức hận, gầm thét lên, trực tiếp hạ lệnh, để Xích Tiêu quân san bằng Hồng Lư tự dịch quán, đem bên trong tất cả mọi người, vô luận nam nữ lao hấu, toàn bộ giết sạch. Một mùi lửa thiêu sạch sẽ, không liền xong rồi sao? Giữa chẳng được chút nào manh mối, người nào có thể nói là ta Đại Chu người làm? Thậm chí có thể vu oan hãm hại cho Hàn Quốc. Ta thân phụ huyết hải thâm cửu, thù cha không đội trời chung, vì cha báo thù, không cần cố kỵ người khác cách nhìn. Bệ hạ thiên hạ hùng chủ, làm chết một cái Sở Hưu dễ dàng. Bệ hạ, quá lo trước lo sau. Hắn không còn là năm đó cái kia sát phạt quyết đoán hùng chủ. Hắn sợ, nếu như nói Chu Uyên là nhi tử đối phụ thân oán hận cùng đối hoàng bị ngấp nghé, như vậy Trần Duyên Khánh thì là một thanh lớn nhất đao sắc bén, trực tiếp đâm xuyên Chu Càn cái kia thân là đế vương sau cùng, cũng là lớn nhất dối trá thể diện. Cái kia đầu độc kế, bị đao đến sạch sẽ, bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Cái gọi là luận võ trợ hưng, cái gọi là thất thủ giết lầm, mọi người đều biết là hoàng đế bày mưu đặt kế, ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng ngươi nói ra đến, cái kia chính là cự đại sự cho nên. Trong điện, những cái kia vốn chỉ là cúi đầu đại thần, giờ phút này thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Bọn hắn nghe được không nên nghe bí mật. Hoàng tử mưu nịch, quân chủ bày mưu đặt kế thần tử, tại quốc yến phía trên mưu hại quốc khác sứ thần. Bất luận một cái nào, chuyến đi đều là đủ để giao động nền tảng lập quốc kinh thiên mê bối. Mà bây giờ, hai chuyện này cứ như vậy trần trụi chỗ, đồng thời phát sinh. Chu Càn hô hấp biến đến vô cùng trầm trọng. Hắn cảm giác trong bộ ngực của mình, phản phất có một tòa hỏa sơn sắp phun trào. Hắn nghĩ tới lệnh, hắn muốn lập tức hạ lệnh, đem Chu Uyên, đem Trần Duyên Khánh, đem Sở Hưu uống rượu người, toàn bộ kéo ra ngoài chặn. Nhưng hắn không thể. Một khi hạ mệnh lệnh này, cái kia chính là chấp nhận đây đều là bút tích của hắn. Muốn từ chối, muốn buông nổi, đó là không có khả năng. Cục thế cứng đờ. Chu Càn não tử nhanh chóng vận chuyển, muốn nghĩ ra đánh vỡ cái này cục diện khó xử biện pháp. Hắn nhìn chằm chằm Sở Hưu, cái kia vẫn như cũ một mặt sợ hãi thiếu niên. Nghĩ đến biện pháp nào tử, lại nghĩ đến một chuyện khác. Trước đó giả tưởng Sở Uy là vì mượn đao giết người, là hắn nghĩ sai. Hắn rốt cuộc minh bạch Sở Uy láo thất phu kia ý đồ chân chính, mượn đao giết người. Hoa thủy đông dẫn, không, đều không phải là. Lão thất phu kia, căn bản không phải muốn mượn hắn đao giết nhi tử, mà chính là phải dùng hắn cái này hiếu thuận đến cực hạn nhi tử, tới giết hắn. Giết hắn Chu Càn, Chu hắn đại Chu tâm. Bầu rượu này cũng là Sở Hưu vũ khí. Một thanh nhìn không thấy, sợ không được, lại làm cho Sở Hưu âm như quỷ kế đều không chỗ che thần, làm cho Sở Hưu đế vương tâm thuật đều biến thành chê cười. Yêu đao. Ha ha. Ha 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 ha. Đột nhiên, lại một trận cười tiếng vang lên. Là một tên khác uống rượu võ tướng, hắn chỉ Chu Uyên, vừa chỉ Trần Duyên Khánh, khắp khuôn mặt là ngu dại ý cười nói, nói đúng. Nói đến đều đúng. Nhị điện hạ đã sớm cái kia phản. Theo nhị điện hạ, tương lai phong vương bái tướng, không so bây giờ nhìn thái tử cái kia ngụy quân tử sắc mặt cường. Còn có bệ hạ, hắn năm đó đáp ứng ta cha, nói cầm xuống Nam Cảnh, thì phong cha ta làm gì họ vương, kết quả đây. Tìm lý do thì cho ta cha một chén rượu độc tứ tử. Hắn cũng là cái nói không giữ lời, cay nghiệt thiếu tình cảm tiểu nhân. Muốn không phải sợ chết, lao tử sớm hắn mụ phản. Một câu. Lại một câu. Một câu so một câu chu tâm. Một câu so một câu ác độc. Những cái kia ngày bình thường giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất, lớn nhất đại nghịch bất đạo oán độc cùng dạ tâm, giờ phút này đều mượn cái kia vong ưu tiểu hiệu lực, không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Tử thân điện đã không phải là hoàng cung đại điện. Nơi này biến thành một trận thẩm phán Chu Càn công khai xử lý tội lỗi đại hội. Mà Chu Càn cũng là cái kia bị băng đang thẩm vấn phán ghế phía trên, duy nhất tội nhân. Đủ rồi. Chu Càn bỗng nhiên từ trên long ỷ đứng lên, phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Hắn hai mắt đỏ thẫm, toàn thân run rẩy, chỉ điện hạ những cái kia còn tại hồ ngôn loạn ngữ nhi tử cùng thần tử, lại một chữ cũng nói không nên lời. Giết? Giết thế nào? Giết bọn hắn, chẳng khác nào thừa nhận bọn hắn nói hết thảy đều là thật. Không giết? Chẳng lẽ liền mặc cho bọn hắn ở chỗ này, đem hắn cái này hoàng đế tôn nghiêm, triệt để sẽ thành mảnh nhỏ sao? Tiến thoái lưỡng nan. Sống không bằng chết. Chu Càn sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cảm nhận được loại này cảm giác. Chương 157, hiếu tâm quá nặng. Ta đem địch quốc hoàng đế hiếu thổ huyết chương 157, hiếu tâm quá nặng. Ta đem địch quốc hoàng đế hiếu thổ huyết ngay tại Chu Càn một tiếng đủ rồi gầm thét về sau. Lại một cái uống rượu tướng lĩnh, hai mắt vô thần quỷ ở nơi đó, tự lẩm bẩm, đủ rồi. Bệ hạ, hoàn toàn không đủ a. Bệ hạ, năm đó ngài đã đáp ứng ta, chỉ cần ta thay ngài dưới lưng ám sát tiền triều thái tử tội danh, ngài liền sẽ bảo vệ ta cả nhà phú quý. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì đệ đệ ta sẽ bị phái đi Bắc Cảnh làm bia lỡ đạn? Vì cái gì muội muội ta sẽ được đưa đi hòa thân? Những tướng lãnh khác đồng dạng cũng không có ý miệng. Mỗi một câu mới chân luôn đều giống như một cái mới cái tát, hung hăng quất vào Chu Càn trên mặt. Quất đến hắn, thân thể tại long bảo phía dưới run rẩy kịch liệt. Hắn duỗi xuất thủ chỉ phía dưới đám kia đem hắn đế vương kiếp sống âm u mặt. Đem cái kia năm đó từng kiện, từng cọc, toàn đều tuôn ra nhi tử cùng thần tử, lại một chữ cũng nhả không ra. Tấm kia đã từng uy nghiêm cái thế mặt, giờ phút này huyết sắc tận hời, chỉ còn lại có một mảnh cho tàn. Giết! Hắn não hải bên trong điên cuồng kêu gào cái chữ này. Giết bọn hắn! Đem những thứ này nữ tử, những thứ này nhị thần, toàn bộ thì giết chết. Trong lồng ngực hỏa sơn, tại sắp phun trào trước một khắc, quỷ dị làm lạnh, chỉ còn lại có vô tận băng lãnh cùng hư vô. Hai con mắt đã mất đi quang. Xong. Hắn Chu Càn một thế anh danh, không có. Ngay tại cái này điên tĩnh như chết bên trong, Sở Hữu động. Trên mặt hắn bộ kia kinh hoàng thất thố biểu lộ, chậm rãi rút đi. Thay vào đó, là một loại thâm trầm, dường như nhìn thấu thế gian sở hữu khó khăn thương xót. Hắn chậm rãi tiến lên, đi tới giữa đại điện. Đối với ngự tọa phía trên cái kia lung lay sắp đổ đế vương, thật sâu bái. Cái kia tư thái, tràn đầy đối một cái vì ra sự ưu phiền trưởng bối đồng tình cùng lý giải nói, vậy hạ. Sở Hữu âm thanh vang lên, ôn hòa mà sâu sắc. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, Sở Hữu, lý giải ngài. Hắn ngồi dậy, ánh mắt đảo qua mặt đất Quỷ Chu Uyên, Trần Duyên Khánh, còn có những cái kia vẫn tại thổ lộ lấy các loại kinh thiên bí mật các tướng lĩnh. Hắn trên mặt lộ ra một vẻ đau lòng nhức óc thần sắc nói, nhị hoàng tử điện hạ lòng mang đại trí, chỉ là dùng sai phương thức. Trần giáo úy vì cha báo thù sốt ruột, có thể thông cảm được. Các vị tướng quân trung thành tuyệt đối, lại lòng có oán hận, cũng là nhân chi thường tình. Hắn môi nói một câu, đứng đây Chu Càn, thân thể thì không người một phần. Thái tử Chu Minh đứng như dốc hết ra si, hoảng sợ nhìn lấy Sở Hữu. Hắn cảm thấy trước mắt cái này thiếu niên không phải người, là một cái hất lên da người ác quỷ, ngay tại cử hành một trận tà ác nghi thức. Rốt cục, Sở Hữu ánh mắt một lần nữa rơi về tới Chu Càn trên thân. Trên mặt hắn tất cả sâu sắc đều biến mất, ngược lại hiện lên là một loại thay bằng hữu giải quyết đại phiền toái về sau vui mừng cùng chân thành nói, vậy hạ, kể một ngàn nói một vạn. Tuy nhiên bọn hắn đều có thể thông cảm được, nhưng chung quy ảnh hưởng tới đại chu an ổn, càng làm cho ngài ưu phiền nhiễu tâm. Vì ta phụ hoàng an bình, vì chúng ta nhị quốc hữu nghị, những thứ này để ngài phiền lòng, trước kia không chút nào không biết vấn đề nội bộ, ta thuận tay giúp ngài tìm đến. Sở Hữu đủ cười, thuận ý đến không chứa một tia tạp chất, gàn từng chữ, ngài không cần cảm tạ ta. Đây đều là ta làm hiếu tử nên làm. Vâng. Chu Càn náo tử, triệt để nổ. Hắn cũng nhịn không được nữa, thân thể đống nhiên ngửa về sau một cái, nặng nề mà ngã ngồi về lòng trong ghế, phát ra một tiếng nuốt ngạt tiếng vang. Hắn miệng mở rộng, từng ngụm thở hổn hển, hai mắt thất thần nhìn lấy đỉnh điện giường cột chạm trổ. Cảm tạ ngươi. Ta cái kia cảm tạ ngươi, giúp ta đem nhi tử bức phản. Ta cái kia cảm tạ ngươi, giúp ta đem tâm phúc đại tướng Lưu Nịch chi tâm đem ra công khai. Ta cái kia cảm tạ ngươi, ta đây hoàng đế tôn nghiêm cùng thể diện, phá tan thành từng mảnh, để cho ta trở thành toàn thiên hạ trò cười. Phúc, một câu ngai ngái dịch thể, đột nhiên theo Chu Càn trong cổ họng tuôn ra. Hắn đúng là ở trước mặt tất cả mọi người, tức giận đến phun ra một đốm máu. Máu đỏ tươi, nhuộm đỏ trước ngực hắn long bảo, nhìn thấy mà giật mình. Vậy hạ, phu hoàng, truyền thái y đi, nhanh truyền thái y đi. Trường ấn thái giám cùng thái tử Chu Minh đồng thời hét lên kinh ngạc, lộn nhào nhào tới. Càng là có không ít đại thần đội vàng hô to, kêu gọi thái y đi toàn bộ đại điện, triệt để loạn. Sở Hữu nhìn lấy cái này một màn, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, thay vào đó là nồng đậm lo lắng cùng lo lắng. Hắn tiến lên một bước, đối với cái kia mảnh hỗn loạn, lo lắng nói, vậy hạ long thể quan trọng à? Ngài nhìn ngài, nghĩ chỉ là giúp ngài giải quyết một điểm nho nhỏ việc nhà, ngài làm sao còn kích động đến tổ huyết đây? Ngài rằng này, để nghĩ cái này tâm lý, như thế nào qua ý đi? Trong giọng nói của hắn, tràn đầy tự trách. Có thể cái này tự trách, nghe vào thái tử Chu Minh cùng những cái kia thanh tỉnh đại thần trong thai, lại so đòi mạng ma âm còn đáng sợ hơn. Chu Càn bị thái giám vị, hắn tay run run, xóa đi vết máu ở khóe miệng. Hắn ngẩng đầu, cặp kia đã từng như là như chim ưng sắc bén con người, giờ phút này chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ cùng hối bại. Hắn nhìn lấy Sở Hữu, nhìn lấy tấm kia viết đầy lo lắng mặt. Hắn bại, triệt triệt để bại. Hắn không phải bại bởi Sở Uy, không phải bại bởi âm như quỷ cái gì. Hắn là bại bởi trước mắt cái này, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, không cách nào dùng lẽ thường đi ước đoán. Quái vật, người tới. Chu Càn thanh âm khan khan đến dường như hai khối giấy giáp tại ma sát. Người tới. Bệ hạ, nhi thần tại. Bệ hạ, lão nô tại. Chu Minh cùng trưởng ấn thái giám đội vàng lên tiếng. Chỉ thấy Chu Càn thở sâu, dùng hết khí lực toàn thân, theo trong cổ họng gạt ra lệnh, hộ. Hộ tống đại hạ cửu điện hạ. Về dịch quán. Cực kỳ. Nghỉ ngơi. Mệnh lệnh vừa ra, tất cả mọi người ngây mẩn cả người. Không phải hạ lệnh giết chết, không phải giận tím mặt, mà chính là hộ tống. Còn để hắn, nghỉ ngơi cho tốt. Thái tử Chu Minh không dám tin nhìn lấy chính mình phụ hoàng. Hắn nhìn đến phụ hoàng đang nói ra câu nói này về sau, cả người dường như bị rút khô Sở Hữu tinh khí thần, chỉ để sủi lơ tại trên long ỷ hắn biết, hắn phụ hoàng sợ. Hắn phụ hoàng, cái kia không ai bị nổi lập tức hoàng đế, bị cái này đại hạ cửu hoàng tử, sợ bỡ mật. Sở Hữu nghe được mệnh lệnh này, trên mặt lộ ra khiêm tốn nụ cười. Hắn đối với ngự tọa phía trên Chu Càn, lần nữa thật sâu bái chào nói, bệ hạ thịnh tỉnh, Sở Hưu tâm lĩnh. Đã bệ hạ việc nhà đã xử lý thỏa đáng, cái kia Sở Hưu liền không ở lâu. Nói xong, hắn quay người, tại cái kia hai tên lơm lớp lo sợ đi lên trước cấm quân hộ tổng dưới, nện bước ung dung tốc độ, hướng đi ra ngoài điện. U thất như bóng với hình đồng dạng, theo sát phía sau. Làm hắn đi đến cửa đại điện lúc, cước bộ đột nhiên đình trệ. Hắn xoay người, nhìn về phía ngự tọa phía trên cái kia thất hồn lạc phách đế vương, trên mặt lần nữa tách ra cái kia thuần chân vô tả, cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Bệ hạ, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai, nghỉ lại tới thăm ngài. Đúng rồi, cái này vong ưu tiểu, nghỉ còn có một số. Bệ hạ, ngài muốn hay không cũng tới một chén, quên mất những phiền não này. Chương 158, Đại Chu hoàng đế sắc ý, ngập trời. Chương 158, Đại Chu hoàng đế sắc ý, ngập trời. Sở Hưu đi. Nhưng hắn cái kia một câu cuối cùng nhẹ nhàng ân cần thăm hỏi, lại hóa thành trăm ngàn căn vô hình độc châm, thật sâu cắm rễ tại tử thần điện bên trong trong lòng của mỗi người, nhất là Chu Càn. Câu nói kia, mỗi một chữ đều giống như một cái vang dội cái tát, lặp đi lặp lại quất vào cái kia trường đã không có chút huyết sắc nào trên mặt. Quên mất những phiền não này, Chu Càn ngồi liệt tại trên long ỷ, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang, giống một đầu sắp chết lao thú. Hắn quên mất rồi chứ? Nhị tử Mưu Lịch, ngay trước văn võ bá quan trước mặt, đem hắn cái này phụ hoàng mềm yếu cùng không chịu nổi, phân tích đến phát huy vô cùng tinh tế. Tâm phúc cái tướng, đem hắn đầu kia đập kế, trước mặt mọi người xốp cái út sấp, để hắn thành trong ngoài không đồng nhất, âm hiểm độc các đại danh tử. Đời này của hắn thành lập uy nghiêm, cái kia thân là đương thế hùng chủ hiện hách thanh danh. Ngay tại tối nay, ngay tại tòa này hắn chúa tể mấy chục năm tử thần điện bên trong, bị một cái đến từ địch quốc thiếu niên dùng một bầu rượu nện đến vỡ nát. Mà lại Sở Hưu lời này, đây là tại nhắc nhở hắn Chu Càn, ngươi nhi tử muốn tạo ngươi phản, tâm phúc của ngươi đại tướng sớm vừa muốn đem ngươi chặt, những việc này đều là ta giúp ngươi móc ra. Ngươi muốn là không giải quyết được, vô luận là không dám hoặc là không muốn, ta Sở Hưu đều có thể làm thay. Bệ hạ ngài bảo trọng long thể a. Trường ấn thai dám bén nhọn tiếng kêu khóc, đem Chu Càn theo cái kia vô biên vô tận đục nhã thâm viên bên trong một chút lôi trở lại một tia thần trí. Thái tử Chu Minh quỳ sát tại long ỷ bên cạnh, thân thể run không còn hình dáng, nước mắt chảy ngang an ủi, phụ hoàng, nhi đệ hắn, hắn nhất định là chúng yêu pháp. Hắn hồ ngôn loạn ngữ, phụ hoàng ngài tuyệt đối không nên tin a. Chu Càn không để ý đến bọn hắn, hắn ánh mắt chậm rãi, một tấc chỗ đảo qua phía dưới. Chu Huyên chính ở chỗ này đứng đấy, hai mắt vô thần, khóe môi nết lên một tia quỷ dị cứng ngắc nụ cười, trong miệng còn đang không ngừng mà lẩm bẩm, phụ hoàng lão, cái kia thoái vị, cái này long ỷ là ta. Trần Duyên Khánh quỳ trên mặt đất, song quyền nắm chặt, dùng một loại không có chút nào chậm trùng ngữ điệu, từng lần một tái diễn, giết sạch bọn hắn, một mùi lửa đốt sạch sẽ, vì cha báo thù. Những cái kia uống rượu võ tướng, càng là làm cho hề, trong miệng còn tại lẩm bẩm, có đang khóc tố mình bị cắt xén quân hưởng, có đang chửi mắng năm đó bị Chu Càn giết chết đối thủ chính trị, có thậm chí bắt đầu sinh động như thật miêu tả mình cùng một vị nào đó đồng liêu thê thiếp tư tình. Tử thân điện đã triệt để biến thành một cái tàng long ngọa hồ hố phân, mà hắn Chu Càn cũng là cái kia chế tạo cái này hố phân, tức thì bị nhấn tại hố phân bên trong, không thể động đậy người. Nhìn lấy cái này hoang đường mà lại một màn kinh khủng, Chu Càn cặp kia thất thần con người một chút xíu một lần nữa ngưng tụ, nhưng ngưng tụ ra không phải trước kia uy nghiêm cùng cơ trí, mà là một loại thiêu cháy tất cả, băng lãnh hủy diệt muốn. Hắn đông nhiên cười, tiếng cười khàn khàn, khô khốc, tràn đầy tự dễ ước. Sở Uy a Sở Uy, ngươi thật sự là sinh ra một cái hảo nhi tử, giết người còn muốn chú tâm, ngươi không phải muốn mượn chấm đao đi giết ngươi nhi tử, ngươi là muốn dùng ngươi nhi tử tới giết chấm, tới giết ta Đại Chu quốc vận. Chu Càn tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn chậm rãi từ trên long ỷ chống lên thân thể, động tác rất chậm, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, nhưng mỗi lên một phần, hắn trên thân cái kia cô thuộc về đế vương thiết huyết sắc khí thì một lần nữa ngưng tụ một phần, làm hắn lần nữa đứng thẳng lúc, cái kia thất hồn lạc phách lão nhân biến mất, thay vào đó là cái kia theo Thi Sơn huyết hải bên trong giết ra tới, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn đế vương. Người tới, hắn thanh âm không lớn, thậm chí có chút khàn giọng, lại mang theo một cỗ không cho kháng cự dày đặc. Ngoài điện chờ lệnh cấm quân thống lĩnh, một cái giật mình, lộn nhào vào, vì một chân trên đất. Có mặt tướng, Chu Càn không có nhìn hắn, hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua chính mình nhi tử Chu Uyên, đảo qua Trần Duyên Khánh, đảo qua những cái kia còn tại thổ lộ chân ngôn tướng lĩnh, hạ lệnh đem nhị hoàng tử Chu Uyên. Hắn môi nói một chữ, đều giống như đang dùng dao cắt thịt của mình. Cùng Sở Hưu xuất khẩu cùng ngôn phản nghịch chi thần, Chu Càn hàm răng cắn đến lạc lạc rung động, từ trong hàm răng gạt ra sau cùng ra lệnh, toàn bộ cầm xuống, đánh vào thiên lao. Mệnh lệnh một chút, cấm quân thống lĩnh đầu tiên là sức sở, lập tức cảm nhận được cái kia trong mệnh lệnh sát ý ngập trời, cũng không dám có nửa phần do dự, đống nhiên đứng dậy, rút ra yêu đao, nghiêm nghị quát nói, mặt tướng lĩnh chỉ, người tới, đem Sở Hưu nghịch tặc toàn bộ cầm xuống. Ao ao ao, ngoài điện sớm đã chờ lệnh trọng giáp cấm quân, giống như nước thủy triều tràn vào đại điện. Bọn hắn trong tay đao thương, tại đèn đuốc phía dưới phản xạ băng lãnh ánh sáng. Nguyên bản, những này là chuẩn bị cho Sở Hưu. Hiện tại, lại đối mặt chính nhà mình nhị hoàng tử cùng một chúng võ tướng. Thật sự là, sao mà trâm trọng. Phu hoàng, ngài không thể dạng này. Ta là con của ngài a. Chu Huyên tựa hồ theo dược vật kia khống chế bên trong, bị cầm xuống hai chữ đánh thức một cái trước mắt, hắn hoảng sợ kêu to lên, nỗ lực dãy rủa. Thế mà, hai cái như lang như hổ cấm quân đã nhào tới, một trái một phải, gắt gao ấn xuống bờ vai của hắn, dùng vải ngăn chặn miệng của hắn. Ô ô ô. Chu Huyên chỉ có thể phát ra tuyệt vọng nghẹn ngào, bị cường hành kéo ra ngoài. Trần Duyên Khánh cùng cái khác tướng lĩnh cũng cơ hồ không có phản kháng, liền bị từng cái chế phục, bị mồm, sau đó giống như là kéo chó chết một dạng, ném ra tử thần điện. Trong nháy mắt, cái kia mảnh bừa bộn khu vực liền bị quét dọn không còn, chỉ còn lại có mặt đất phá toái ly bàn, cùng cái kia đậm đến tan không ra tử khí, chứng minh vừa mới phát sinh hết thảy đều không phải làm động. Đại điện bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh giống như chết. Sở hữu thanh tỉnh bắn võ bá quan đều đem đầu chôn đến thấp hơn, thật không thể chính mình tại chỗ mù điếc. Chu Càn đứng tại ngự tòa trước, nhìn lấy trống rông đại điện, thân thể lại là một trận lay động. Thái tử Chu Minh liền đội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, ân cần nói: "Phụ hoàng, ngài không có sao chứ?" Chu Càn đẩy ra hắn, tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm cửa đại điện phương hướng, chỗ đó sớm đã không có Sở Hữu thân ảnh, nhưng hắn dường như có thể nhìn đến thiếu niên mặc áo trắng kia chính đứng ở nơi đó, đối với hắn lộ ra thuần chân vô tà nụ cười. Phúc, lần này Chu Càn lại không có thể nhìn xuống, lại một miệng lịch huyết đông nhiên phun ra, nhuộm đỏ trước mặt thảm. "Bệ hạ, phụ hoàng." Trường ấn thái giám cái kia sắc nhọn kêu sợ hãi cùng thái tử Chu Minh run rẩy kêu khóc, lần nữa vang vọng đại điện. Toàn bộ tử thần điện trật tự triệt để sụp đổ. Thái y còn chưa tới, cung nhân nhóm loạn cả một đoàn, lại không một cái dám lên trước. Lần này Chu Càn không có ngã xuống, thậm chí phun ra khẩu này lịch huyết, trạng thái còn tốt hơn nhiều. Hắn chỉ là dùng mu bàn tay hung hăng xóa đi vết máu ở khóe miệng, cặp kia tràn ngập tơ máu trong mắt là trước nay chưa có điên cuồng cùng oán độc. Hắn đối với bên cạnh trưởng ấn thái giám dùng một loại cơ hồ là theo địa ngục bên trong phát ra thanh âm, gàn từng chữ gầm nhẹ nói: "Chuyển chấm, mật chỉ, điều động, ám long." Chương 159, Chu Càn trước hướng đông, chấm muốn người khác đầu. Chương 159, Chu Càn trước hướng đông, chấm muốn người khác đầu. Trưởng ấn quá nghe lén đến hai chữ kia, toàn thân run rẩy dữ dội, hai mắt bên trong đều là hoảng sợ, vừa muốn mở miệng lĩnh chỉ thấy Chu Càn mắt nhắm lại, hai tay một đám, hôn mê bất tỉnh, gấp hắn âm thanh quát tầm lên: "Bệ hạ, nhanh đưa bệ hạ đi tầm điện, nhanh nhanh để thái y mau lại đây. Phu hoàng, ngài có thể tuyệt đối đừng có chuyện gì a." Chu Minh cũng là khỏe mắt, hai con mắt phủ đầy tia máu, che chở Chu Càn hướng tầm điện mà đi. Hồng Lư tự dịch quán xe ngựa tại yên tĩnh đêm tuyết bên trong chạy chậm rãi, bánh xe ép qua tuyết động, phát ra rất nhỏ kéo kẹt âm thanh, tại cái này tĩnh mịch ngọc kinh phố dài phía trên lộ ra phá lệ rõ ràng. Ở ngoài thùng xe là mười mấy tên tay cầm bó đuốc, người khoác trọng giáp đại chu cầm quân. Bọn hắn trên danh nghĩa là hộ tống, có thể mỗi người đều căng thẳng thân thể, cùng xe ngựa duy trì một cái vi diệu khoảng cách. Dường như cái kia trong xe ngồi lấy không là một người, mà chính là một đầu lúc nào cũng có thể sẽ nhắm người mà vệ hồng hoang cự thú. Trong xe ấm áp như xuân, trong xe ưu thất cái kia như pho tượng thân ảnh. Sở Hữu lười biếng ngồi tại trên nệm êm, cầm trong tay một phương trắng loáng khăn lụa, chấm dãi tỉ mỉ lau sạch lấy cái kia ôn nhuận bạch ngọc bầu rượu. Hắn động tác rất nhẹ, rất chuyên chú, dường như đây không phải là một cái đã dẫn phát ngập trời họa loạn đồ vật, mà chính là một kiện hiếm thấy chân bảo. Kỳ thật hắn chú ý lực toàn đặt ở não hải bên trong. Ngay tại hắn bước ra tử thần điện một khắc này, não hải bên trong đã vang lên thanh âm cực kỳ dễ nghe: "Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ tử tử hiếu đại chu phiên ngoại thiên. Nhiệm vụ mục tiêu: trợ giúp đại chu hoàng đế Chu Càn giải quyết hắn phiền não, những cái kia không nghe lời nhi tử cùng tướng quân, để hắn xuất phát từ nội tâm cảm kích ngài, từ đó thúc đẩy nhị quốc hòa bình. Nhiệm vụ bình xét cấp bậc: hòa mỹ. Bình xét cấp bậc phân tích: ký chủ lấy sức một mình, thông qua một bình vòng ưu tiểu thành công dẫn bạo đại chu hoàng thất nội bộ mâu thuẫn, tướng hoàng tử mưu nghịch, quân thần ly tâm thai họa ngầm triệt để bày lên mặt đài. Chu Càn hoàng đế bởi vậy mặt rồng cực kỳ vui mừng tại chỗ thổ huyết lấy đó kích động, cũng nhiệt tình đem lịch tử phản thần đánh vào thiên lao. Ngài không chỉ có giúp hắn dọn dẹp môn hộ, càng làm cho hắn sâu sắc cảm nhận được nhà hòa thuận vạn sự hương tầm quan trọng, vì đại hạ tranh thủ quý giá cùng bình thường máy. Ngài hiểu được, cảm thiên động địa, liền địch quốc hoàng đế đều thâm thụ cảm động. Nhiệm vụ khen thưởng: hiếu tâm giá trị 200.000 điểm. Sở Hữu nghĩ đến nhập chướng 20 vạn hiếu tâm giá trị, lau bầu rượu động tác, liền hơi hơi dừng lại một chút. Trên mặt hắn lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Lần này đại chu chuyến đi, thật giỏi a, không chỉ có thể giải quyết biên cảnh chiến sự uy hiếp, để phụ hoàng có thể an tâm, còn thuận tiện thu hoạch lớn như vậy một bút hiếu tâm giá trị. Có cái này số tiền lớn, hắn vốn liếng lại tăng lên không ít. Hiện tại đã có 661,000 hiếu tâm đáng giá, thỏa thỏa khoản tiền lớn a. Điện hạ, quốc lễ không có đưa ra ngoài. Mặt khác, Chu Càn tối nay định sẽ có hành động. U Thất đột nhiên mở miệng, nhắc nhở một câu: tối nay tuy nhiên điện hạ đại hoạch toàn thắng, nhưng Chu Càn cái kia con chó điên, tuyệt đối sẽ liều lĩnh phản công. Ám sát là tất nhiên. Không sao. Sở Hữu rốt cục mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng nói: quên đưa quốc lễ thì quên đưa đi. Vốn chính là cho phụ hoàng dùng để làm buồn cầu, đưa cho Chu Càn làm bầu rượu, ta còn có chút không bỏ được. Đến mức ám sát, hắn đem cái kia sáng bóng sáng đến có thể soi gương bạch ngọc bầu rượu, cẩn thận từng ly từng tí thả lại trong một gấm, sau đó nhắm mắt lại. Ý thức hoàn toàn chìm vào hệ thống thương thành. Rực rỡ muôn màu danh sách trao đổi, tại trước mắt hắn triển khai. Nhân lực tương nguyên siêu cách năng lực tương lai khoa kỹ cá nhân thuộc tính. Hắn ánh mắt trực tiếp lướt qua những cái kia phổ thông lựa chọn. U Minh tử sĩ mặc dù hữu dụng, U Minh điện đũ linh nhóm tuy nhiên cường hãn, nhưng nhân số quá ít. Đối mặt đại quân vây giết, còn muốn bảo hộ hắn, cũng chỉ là viêm ngắm, bị tàn sát tồn tại. Bách độc bất xâm, thần cấp y thuật những năng lực này, càng nhiều là phụ trợ. Sở Hữu ánh mắt tại những thứ này lựa chọn phía trên chậm rãi đảo qua, giống một cái ngay tại chợ bán thức ăn bên trong chọn ngưỡng mộ trong lòng nguyên liệu nấu ăn gia đình chủ phu. Hắn hiện tại chỗ sâu địch nhân nội địa, khan hiếm nhất là an toàn. Chu Càn lao ra hỏa kia bị buộc đến tuyệt lộ, tối nay tất nhiên sẽ phát động điên cuồng nhất phản công. Cứng đối cứng, không phải cử chỉ sáng suốt. Dù sao nơi này là Ngọc Kinh, là Đại Chu trái tim. Hắn hiện tại cần là có thể cải biến chiến cuộc, có thể ứng đối tối nay tất nhiên sẽ tới, lôi đỉnh vạn quân sát cục lực lượng. Hắn cần một điểm, càng thú vị thủ đoạn. Hắn ánh mắt tại màn sáng phía trên chậm rãi sẽ qua, đột nhiên, một kiện vật phẩm thu vào tầm mắt của hắn, để hắn nhếch miệng lên. Duy nhất một lần tràng cảnh đạo cụ, Xâm La Quỷ vực, đổi lấy giá cả 100.000 điểm. Khởi động về sau, có thể đem phương viên 500m phạm vi tạm thời chuyển hóa làm U Minh lĩnh vực bên trong, phe bạn đơn vị toàn thuộc tính đề thăng, địch nhân đơn vị đem lâm vào ảo giác cùng hoảng sợ, cũng tiếp tục bị tinh thần ăn mòn. Tu thất. Sở Hưu bỗng nhiên mở mắt ra, mở miệng phân phó nói, truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần. Đừng bỏ qua Đại Chu hoàng đế bệ hạ cho chúng ta đưa tới biểu diễn. Đúng, điện hạ. Chu Càn trong tầm cung, nồng đậm huyết tinh khí cùng mùi thuốc hỗn hợp lại cùng nhau, làm cho người buồn nôn. Hắn ngồi phịch ở trên giường đồng, ở ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều mang như tê liệt đau đớn, ho ra đàm bên trong đều là dọa người tơ máu. Trường Ấn Thái giám quỳ gối bên giường, hai tay run rẩy bưng một chén vừa mới nấu xong canh sâm, lại căn bản không dám đưa lên. Hắn hầu hạ vị này đế vương hơn nửa đời người, chưa bao giờ thấy qua bệ phía dưới thất thố như vậy, chật vật như thế. Đây không phải là chiến bại phẫn nộ, cũng không phải bị phản bội đau xót. Đó là một loại tôn nghiêm bị triệt để giẫm tại dưới chân, dùng phương thức tàn nhẫn nhất lặp đi lặp lại nghiền ép sau, cực hạn nhục nhã cùng điên cuồng. Trong tẩm cung không có điểm đốt an thần hương, chỉ có đèn nén, để người hít thở không thông ngưng trọng. Một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở giường rồng trước, dường như hắn tử vừa mới bắt đầu thì đứng ở nơi đó. Người tới toàn thân đều bao phủ tại hắc bào bên trong, chỉ lộ ra một đôi không có chút nào tình cảm ánh mắt, hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, cùng chung quanh âm ảnh hòa làm một thể. Trường Ấn Thái giám dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, suýt nữa đem trong tay canh sâm đổ nhào. Ám Long thủ lĩnh, Ám Long tổ chức, Chu Càn sau lưng tối thần bí, cũng kinh khủng nhất ảnh tử. Là Chu Càn trong tay sắc bén nhất, cũng không chịu nổi quan một cây đao. Trường Ấn Thái giám mở miệng nhắc nhở, "Bệ hạ, người đến." Chu Càn không có nhìn Ám Long thủ lĩnh, cặp kia phủ đầy tia máu ánh mắt, nhìn chằm chằm chứng đỉnh, hàm răng cắn đến lạc lạc rung động nói, "Chấm muốn hắn chết." Hắn thanh âm khàn khàn giống như là theo trong cổ họng cứng rắn gạt ra, mỗi một chữ đều lôi cuốn lấy thiêu cháy tất cả hoạt động. Tối nay, trước hừng đông, chấm muốn nhìn thấy Sở Hưu đầu người. Không có dư thừa nói nhảm, không có rườm rà kế hoạch, chỉ có trực tiếp nhất, lớn nhất trần trụi sát lục mệnh lệnh. Đây là bị bức đến điên cuồng hùng sư, phát ra liều lĩnh gào thét. Hắc ảnh không có trả lời, thậm chí không gật đầu. Hắn chỉ hơi hơi cong người, sau đó, thân hình tựa như cùng một sợi khói xanh, đông dương tiêu tán tại tầm cung trong bóng tối. Dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Trường Ấn Thái giám quỳ ở nơi đó, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, thân thể run giống trong gió thu lá rụng. Hắn hoảng sợ phát hiện, hắn thậm chí ngay cả Ám Long thủ lĩnh, cái kia danh hiệu là Huyền Nam Nhân, đến tuột cùng là làm sao rời đi đều không thấy rõ. Vận dụng Ám Long, đã là thiên đại sự. Có thể bệ hạ vậy mà đội bằng đến, liền một buổi tối cũng không chờ. Nay chỗ nào vẫn là cái kia bảy mưu tính kế xem thiên hạ làm bàn cờ hùng chủ. Đây rõ ràng là bị một cái mồm còn hôi sữa, làm cho nhất bản phải dùng máu tanh nhất thủ đoạn đến cho hạ giận dân cờ bạc. Cái kia đại hạ cửu hoàng tử, hắn đến tuột cùng là cái gì quái vật? Chương 160, quan môn, đánh chó chương 160, quan môn, đánh chó Ngọc Kinh thành tuyết, xuống đến lớn hơn. Hồng Lư tự dịch quán bên ngoài, toàn bộ phố dài bị tuyết đọng bao trùm, yên lặng như tờ, chỉ có tuần tra cấm quân giáp diệp ngẫu nhiên va chạm rất nhỏ tiếng vang, bị gió tuyết thôn phệ. Điều hưu hàn phong bên trong, túc sát không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Sở Hữu cấm quân đều biết, tối nay tử thần điện phát sinh đại sự kinh thiên động địa. Nhị hoàng tử cùng một chúng võ tướng thành lịch tặc, toàn bộ giải vào thiên lao. Mà dẫn phát đại sự này nhân vật chính, giờ phút này ngay tại tòa này dịch quán bên trong. Dịch quán bên trong, so với phía ngoài túc sát, lại an tĩnh có chút quỷ dị. Chủ viện trong sương phòng, ánh đến thông minh. Sở Hưu đang ngồi ở trước bàn, trước mặt bày biện một bộ tinh xảo sứ trắng trà cụ, hắn không có đọc sách, cũng không có thưởng thức trà, mà là tại chơi một loại rất trò chơi nhàm chán. Hắn đem một cái đồng tiền lập ở trên bàn, dùng ngón tay nhẹ nhàng một đánh, để nó xoay tròn. Đồng tiền ông ông rung động, tại bóng loang trên mặt bàn bạch ra một mấy đạo tàn ảnh. U thất thân ảnh, im lặng theo phía sau hắn trong bóng tối hiện lên, dường như vẫn luôn ở nơi đó, cung kính hạ thấp người nói, điện hạ. Sở Hưu ánh mắt không hề rời đi cái viên kia xoay tròn đồng tiền, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng nói, nói. Bên ngoài, tới 68 con chuột. U thất thanh âm không có chút nào ba động. Ồ. Sở Hưu đầu ngón tay tại đồng tiền sắp ngã xuống trong nháy mắt, lần nữa nhẹ nhàng một nhóm, để nó lần nữa khôi phục cao tốc xoay tròn, dò hỏi, thân thủ như thế nào? Đều là cao thủ, trong đó có 15 người, thân thủ không đang tìm thường U Linh phía dưới. Dịch quán đã bị vây quanh. Ha ha. Sở Hưu rốt cuộc cười. Hắn duỗi ra hai ngón tay, tại đồng tiền xoay tròn đến cực hạn lúc, tinh chuẩn mà đem kẹp lấy. Ông ngong ngâm thanh im bặt mà dừng nói, 15 tên so với bình thường U Linh muốn lợi hại cao thủ. Xem ra, Chu Càn là đem hắn áp đáy hòm bảo bối đều móc ra. Hắn đem đồng tiền tùy ý đánh trên bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cũng tốt. Sở Hưu đứng người lên, duỗi cái mề vải lưng mỏi, ốm yếu thân thể phát ra một trận rất nhỏ xương cốt giòn vang. Vậy liền, hắn đi đến bên cửa sổ, đẩy ra một đường nhỏ, nhìn lấy bên ngoài bị gió tuyết bao phủ lĩnh viện, trên mặt hiện lên ra một vẻ thuần túy, hai đồng giống như lưng phần nói, quan môn, đánh chó. Đêm khuya, gió tuyết mãnh liệt nhất thời điểm. Mấy chục đạo màu đen ảnh tử, như là dung nhập cảnh ban đêm mà dọn, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Hồng Lư tự dịch quán tường vây bên ngoài. Bọn hắn là Ám Long, là đại chu hoàng đế Chu Càn trong tay, bí ẩn nhất, cũng sắc bén nhất một cây đao. Cây đao này chỉ vì sát lục mà sinh. Bọn hắn là chuyên nghiệp. Tối nay nhiệm vụ ám sát đại hạ cửu hoàng tử Sở Hưu, lấy hắn thủ cấp. Tại bọn hắn cái nhìn, cái này cũng không tính là gì độ khó cao nhiệm vụ. Một cái nuôi dưỡng ở thâm cung con ma ốm hoàng tử, coi như bên người có mấy người cao thủ hộ vệ, lại có thể thế nào? Nơi này là Ngọc Kinh, là bọn hắn sân nhà. Bọn hắn thậm chí đã hoạch định xong mấy chục đầu rút lui lộ tuyến. Bên ngoài những cái kia trên danh nghĩa là hộ tống, kỳ thực là giám thị đại chu cấm quân, tại bọn hắn trong mắt, cùng cọc gỗ không khác. Người cầm đầu, danh hiệu Huyền Ám Long thủ lĩnh làm thủ thế. Phía sau hắn mây chục đạo thân ảnh lập tức phân tán ra đến, có như thằn lằn giống như tựa vào vách tường du tẩu, có thì hóa thành khói nhẹ, trực tiếp vượt qua cao mấy trượng tường viện. Toàn bộ quá trình không có phát ra mảy may dư thừa tiếng vang, thậm chí không làm kinh động đầu tường một mảnh tuyết động, động tác nhẹ nhàng đến dường như không có trọng lượng lá rụng. Toàn thân bọn họ đều bao phủ tại đặc chế giả hành y bên trong, cùng hắc ám hoàn mỹ hòa làm một thể, chỉ có cái kia một cái đem ngâm kịch độc chủy thủ cùng đoạn kiếm, tại đèn lồng ánh mắt xéo qua dưới, ngẫu nhiên lóe qua một vẻ u lam hàn mang. Huyền thân hình như quỷ mị, mấy cái lấp lóe, liền đã rơi vào dịch quán nóc nhà phía trên. Hắn quan sát phía dưới, cả tòa dịch quán thu hết vào mắt. Quá an tĩnh. An tĩnh quá phận. Ngoại trừ gió tuyết âm thanh, nghe không đến bất luận cái gì người tiếng hít thở, tiếng tim đập. Dường như nơi này không phải một tòa đều đã chật cứng người dịch quán, mà chính là một tòa to lớn phần mộ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Huyền trong lòng sinh ra một tia cực kỳ nhỏ, không nên có cảnh giác. Làm đại chu đứng đầu nhất thích khách, hắn tin tưởng chính mình trực giác. Loại trực giác này, từng vô số lần tại sống chết trước mắt cứu qua hắn mệnh. Hắn lần nữa đánh võ thế, ra hiệu tất cả mọi người chậm dần tiết tấu, tra xét rõ ràng. Ám Long các thành viên nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức lĩnh hội. Bọn hắn như là một tấm y mắng mạng nện, theo bốn phương tám hướng, chậm rãi hướng về trung tâm tòa kia đèn đuốc sáng trưng chủ viện tu nạp. Không có bẫy dập, không có chạm gác ngầm, thậm chí ngay cả một cái da dáng hộ vệ đều không có. Đại hạ sứ đoàn những hộ vệ kia, tựa hồ tất cả đều ngủ như chết tới, tại mỗi người gian phòng bên trong, hô hấp đều đều, hết thảy đều thuận lợi đến bất khả tư nghị. Huyền mi đầu, nhăn càng chặt hơn. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái kia cửu hoàng tử, có thể tại tử thần điện phía trên, đem bệ hạ cùng đẩy triều văn võ đùa bỡn trong lòng bàn tay, làm cho bệ hạ làm điện thổ huyết, tuyệt không có khả năng là cái mặc người chém giết ngu xuẩn. Nơi này, nhất định có bẫy. Nhưng bọn hắn dò xét, lại không thu hoạch được gì. Thời gian, tại một chút xíu trôi qua. Bệ hạ hạ mệnh lệnh bắt buộc. Trước hừng đông, nhất định phải nhìn đến Sở Hưu đầu người. Huyền không do dự nữa, trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ, thầm nghĩ trong lòng, quản ngươi có cái gì âm mưu quỷ kế. Tại tuyệt đối, cực hạn sát lục trước mặt, hết thảy đều là hư vọng. Hắn lần nữa phất tay, làm ra tổng tiến công chỉ lệnh. Mấy chục đạo hắc ảnh, theo các ngóc ngách, đồng thời nổi lên. Bọn hắn mục tiêu, chỉ có một cái. Tòa kia đèn sáng phòng nhỏ. Huyền thân pháp nhanh nhất, hắn như cùng một con đêm đen con cú, theo nóc nhà đáp xuống, lặng yên không một tiếng động rơi vào chủ viện bên trong. Hai chân chạm đất trong nháy mắt, hắn không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. Trong đình viện không có một ai, chỉ có gió tuyết. Hắn ngẩng đầu, thông qua dán lên giấy trắng cửa sổ, có thể thấy rõ một thân ảnh. Cái kia thân ảnh chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn, tựa hồ tại thưởng thức trà. Như thế thong dong, là đang chờ chết sao? Huyền trong lòng, cái kia cô bất an cảm giác, tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Hắn lần nữa làm thủ thế, ra hiệu đội ngũ dừng lại. Hai tên ám long thích khách, lập tức như là thằn lằn giống như, dán vào chân tường, hướng phòng nhỏ tiềm hành dò xét. Thế mà, ngay tại cái kia hai tên thích khách thân ảnh, vừa mới chui vào phía trước cột trụ hành lang âm ảnh trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Phốc phốc, phốc phốc. Hai tiếng lợi khí vào thịt châm đụng, gần như đồng thời vang lên. Cái kia hai tên đỉnh phong ám long thích khách, liền một tiếng hét thảm đều không có thể phát ra, thì mềm nhũn ngã xuống. Theo Huyền cùng phía sau hắn chỗ có thích khách góc độ nhìn qua, bọn hắn tựa như là bị vô hình quỷ thủ, cứ thế mà kéo vào cái kia mảnh càng thâm trầm hắc ám bên trong, tống táng sinh mệnh, ngã trên mặt đất. Huyền đồng tử bỗng nhiên co vào, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Có mai phục, mà lại là đỉnh tiêm cao thủ. Hắn không chút do dự, vừa định hạ lệnh cải biến trận hình, cảnh báo. Nhưng hết thảy đều đã chậm. Chương 161, nguyên lai trái tim bị bắt lại, là loại này cảm giác ga. Chương 161, nguyên lai trái tim bị bắt lại, là loại này cảm giác ga. Hô, phản phất có một trận quỷ dị âm phong, không có dấu hiệu nào tại viện bên trong nổi lên. Dưới mái hiên cái kia mấy cái ngọn nguyên bản mờ nhạt đèn lồng, hỏa quang kịch liệt chập chờn vài cái, sau đó phớp một tiếng, cùng nhau dập tắt. Toàn bộ dịch quán nội viện, trong nháy mắt lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón tuyệt đối hắc ám. Nguyên bản còn có thể nghe được đại hạ hộ vệ tiếng hít thở, trong nháy mắt biến mất. Viện bên trong chỉ còn lại có vô tận tĩnh mịch. Khủng hoảng bắt đầu ở ám long bọn thích khách trong lòng lan tràn. Bọn hắn là hắc ám bên trong thợ săn, nhưng bây giờ bọn hắn cảm giác mình ngược lại đã thành bị hắc ám vây quanh con mồi. Có gì đó quái lạ. Kết trận Huyền thấp giọng phát ra rồn rập mệnh lệnh. Bọn thích khách cấp tốc lưng tựa lưng, hợp thành mấy cái cỡ nhỏ phòng ngự viên trận, trong tay thối độc binh khí nhắm ngay bốn phía cái kia vô tận hắc ám. Đúng lúc này, một cái tiếng bước chân rõ ràng theo nhà chính phương hướng chuyển đến. Cách, cách, cách. Không nhanh không chậm, ung dung không đổi. Dường như không phải đi tại sát cơ tứ phía ám sát hiện trường, mà chính là dạo bước tại chính mình hậu hoa biên. Sở Hưu ám long thích khách tâm đều theo tiếng bước chân này nâng lên cổ họng. Một cái bóng người cao lớn chậm rãi theo nhà chính trong bóng tối đi ra. Hắn không có ẩn tàng thân hình, cứ như vậy thản nhiên từng bước một chỗ đi hướng viện bên trong. Hắn mặc lấy một thân đen nhánh giáp trụ, cái kia giáp trụ kiểu dáng phong cách cổ xưa mà dữ tợn, trong đêm tối mặt ngoài tựa hồ còn chảy xuôi theo một tầng như có như không hắc khí. Hắn không có mang bất luận cái gì binh khí, chỉ là tay không. Chính là U Linh Tử Sĩ, U Thất. Một đạo đạo thân ảnh cũng theo hắc ám bên trong hiện lên, tướng viện bên trong ám long hoàn toàn vây quanh. Bọn hắn là kinh lịch chiến lang huấn luyện pháp đoán luyện, rèn tạo nên sát lục binh khí. Bọn hắn mặc lấy hắc giáp, dung nhập hắc ám, mang đến vô tận sát ý, bọn hắn là U Minh Điện U Linh. Một tên cách gần nhất ám long thích khách, lại cũng không chịu nổi loại tâm lý này áp lực. Dưới chân hắn phát lực, cả người như là mũi tên, trong tay thối độc đoạn kiếm, vạch ra một đạo xảo trá đường vòng cung, đâm thẳng cái kia U Thất vị trí hiểm yếu. Một nhát này, nhanh, chuẩn, hung ác, là hắn suốt đời ám sát kỹ nghệ đỉnh phong. Thế mà, đối mặt cái này một kích chí mạng, U Thất không tránh không tránh. Hắn thậm chí ngay cả dương mắt nhìn một chút đều không có. Keng. Một tiếng thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm, tại tĩnh mịch trong sân, lộ ra phá lệ chói tai. Tên thích khách kia trên mặt đắc thủ nhếch răng cười, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn nhìn đến, chính mình cái kia đủ để xuyên thủng ba tầng giang lưu giáp thối độc bằng kiếm, tại khoảng cách đối phương vị trí hiểm yếu còn có một tấc địa phương, bị một bàn tay hời hợt bắt lấy. Không, không phải bắt lấy, là cái tay kia trực tiếp đón nhận mũi kiếm của hắn. Mũi kiếm cứ như vậy đè vào người kia lòng bàn tay, lại cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may, dường như đâm chúng không phải huyết nhục chi khu, mà chính là một khối bách luyện tinh cương. Làm sao có thể? Thích khách não hải bên trong chỉ tới kịp lóe qua cái này cái cuối cùng suy nghĩ. Sau một khắc, cái kia nắm lấy kiếm phong bàn tay mãnh liệt nhất hợp, giang giác. Tinh cương chế tạo đoạn kiếm lên tiếng mà đứt, cương đại lực lượng để thích khách này tay phải bỗng nhiên buông lỏng, không giống nhau trong tay đứt gãy chủy thủ rơi xuống. Cái tay kia bẻ gãy chủy thủ tay như thiểm điện dò ra, bóp lấy thích khách cổ. Giang giác, lại là một tiếng thanh thúy tiếng xương nước. Tên kia đỉnh phong thích khách đầu lấy một cái quỷ dị góc độ đạp kéo lại đi. U Thất tiện tay hất lên, đem cố kia còn có oi bức thi thể như là ném rác rưởi giống như nhét vào một bên. Một trận im ắng đồ sát tại tuyệt đối hắc ám bên trong chính thức mở màn. Giết! Huyền phát ra gào thét thảm thiết. Hắn biết bọn hắn gặp không thể nào hiểu được quái vật, tiềm hành đã không có chút ý nghĩa nào, chỉ có tử chiến, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Còn lại ám long thích khách gầm thét theo bốn phương tám hướng nào tới. Bọn hắn bất lấy làm tiêu ngạo hợp kích trận pháp, bọn hắn tinh diệu tuyệt luân ám sát thuật, bọn hắn rèn luyện kịch độc binh khí, tại thời khắc này đều thành buồn cười biểu diễn. U Linh động tác so ám long càng nhanh, xuất thủ so ám long ác hơn, phối hợp so ám long càng ăn ý. Một tên thực lực cao siêu ám long thích khách xui xẻo đối mặt U Bát, thối độc truy thủ hung hăng bổ vào U Bát trên bờ vai. Trong dự đoán máu tươi phun tung tóe tràng diện chưa từng xuất hiện, ngược lại phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tinh cương đoán tạo khải giáp, căn bản không phải thiên hạ này những binh khí khác có thể phá vỡ. Cái kia thích khách chỉ cảm thấy miệng hổ kịch chấn, dường như chính mình bổ chúng không phải người, mà chính là một ngọn núi. U Bác không nhìn thẳng chính mình trên vai đao, tay của hắn đã xuyên thấu lồng ngực của đối phương, móc ra một viên còn tại ấm áp khiêu động trái tim. Bạo lực, hiệu suất cao, tàn nhẫn. Đây không phải chiến đấu, đây là một trận một phương diện nghiền ép thức giết hại. Huyền thân thể đang phát run, không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu, không thể nào hiểu được hoảng sợ. U Thất cùng U Bát trôi đến, từng người ám long như là giấy một dạng, bị bạo lực phá giải. Những cái kia hắc giáp hộ vệ, công sát mãnh liệt, phối hợp ăn ý, đều so dưới trướng hắn ám long muốn tưởng. Mà lại, bọn hắn trên thân khoác phủ hắc giáp, càng là không thể phá bỡ. Ám long trong tay thối độc chủy thủ cùng đoạn kiếm, chặt ở phía trên, sẽ chỉ toát ra điểm điểm hỏa tinh. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo thủ hạ, bị những người này nhẹ nhõm chém giết. Những người này, rốt cuộc là thứ gì? Đạo thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Hung hãn không sợ chết, rút lui, mau rút lui. Huyền phát ra tuyệt vọng gào rú, hắn biết, không đi nữa, ám long tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Bọn hắn căn bản không phải người, bọn hắn là địa ngục bên trong bò ra tới ác quỷ. Hắn quay người liền muốn trốn, có thể một đạo hắc ảnh đã vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là cái kia người đầu tiên xuất thủ, cầm đầu U Minh Tử Sĩ U Thất. Huyền nhìn đối phương cặp kia không có chút nào tình cảm con người, thanh âm khô khốc mà hỏi thăm, ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? U Minh Tử Sĩ không có trả lời hắn, chỉ là chậm rãi giơ tay lên. Huyền nhìn đến, bàn tay của đối phương phía trên có một đạo bạch ngân, chính là ban đầu U Thất bẻ gãy đoạn kiếm kiếm phong mà sinh ra vết thương. Giờ phút này đạo bạch vết ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt vọng, triệt để thôn phệ Huyền trái tim. Hắn rốt cuộc minh bạch, đại hạ hoàng đế Sở Uy lão hồ ly kia, vì cái gì dám để cho hắn nhi tử, chỉ đem lấy như thế chút người liền đến Ngọc Kinh. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, thiếu niên mặc áo trắng kia, vì cái gì từ đầu đến cuối đều như vậy không có sợ hãi. Bởi vì, bọn hắn căn bản không tại một cái trình độ đứng trên. Phốc phốc. Một cái tay dễ dàng xuyên thủng bộ ngực của hắn, nắm lấy hắn trái tim, không cách nào nói rõ đau, để hắn khuôn mặt bặm mẻo. Náo hải bên trong hiện lên một câu, nguyên lai, trái tim bị bắt lại, là loại này cảm giác à, khó trách những người kia bị ta giết chết trước lại là loại kia biểu lộ. Tại Huyền ý thức tiêu tán một khắc cuối cùng, hắn đôi mắt bên trong dường như lại thấy được cái kia tại Ngọc Kinh thành ngoài cửa, toàn thân áo trắng, giống như trích tiên hàng thế đại hạ thiếu niên lang, nụ cười ôn hòa, lại thiên chân vô tả. Chương 162, Đại Chu hoàng đế bệ hạ, cái kia uống an thần canh. Chương 162, Đại Chu hoàng đế bệ hạ, cái kia uống an thần canh dịch quán trong đình viện chém giết, kết thúc so lúc bắt đầu nhanh hơn. Làm một tên sau cùng ám long thích khách bị U Linh đâm xuyên trái tim, mềm nhũn đổ vào tuyết địa bên trong lúc, cả tòa sân nhỏ yên tĩnh như cũ, dường như vừa rồi trận kia ngắn ngủi mà thảm liệt đổ sát chưa bao giờ phát sinh qua. Chỉ có không khí bên trong tràn ngập ra, càng nồng đậm huyết tinh khí, cùng mặt đất cái kia hơn 60 cô vặn bèo thi thể, tại im lặng nói nơi đây vừa mới kinh lịch một trận như thế nào ác mộng. Trong đình viện dập tắt đèn lồng, một lần nữa bị nhen lửa chiếu sáng một phương này như địa ngục chẳng cảnh. Sở Hưu theo trong sương phòng chậm rãi đi ra. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn mặt đất những cái kia đại chu hoàng đế lớn nhất sát thủ tinh nhuệ, chỉ là đi đến viện bên trong bên cạnh cái bàn đá, lướt nhẹ qua lên bên trên tuyết động, khoan thai ngồi xuống. Sở Hưu trong ngực thiên lý truyền âm xoắn ốc cũng rung động bắt đầu chuyển động. Thon dài tay đem thiên lý truyền âm xoắn ốc cầm ở bên hai. U thập thanh âm truyền ra. Điện hạ, phía ngoài bốn con chuột đã cầm xuống, sống. Sở Hưu lạnh nhạt nói, giết đi. Không giống nhau U thập đáp lời, Sở Hưu bên cạnh đem thiên lý truyền âm xoắn ốc một lần nữa thả lại trong ngực. Hắn nhìn lấy viện bên trong cảnh tượng, nhàn nhạt phân phó một câu nói, xử lý sạch sẽ. Đúng, điện hạ. U thập không người lĩnh mệnh, lập tức vung tay lên, mười mấy tên u linh liền như là cao hiệu người quét đường, bắt đầu xử lý hiện trường. Bọn hắn đem thi thể từng cái kéo vào hắc ám bên trong, rất nhanh, trong đình viện liền lại cũng không nhìn thấy một bộ thi hài. Một cái khác chút u linh lúc này cũng đem tới nước trong, lặp đi lặp lại cọ rửa vết máu trên mặt đất, tuyết tan hỗn hợp có huyết thủy, thẩm thấu tiến trong đất bùn, không lưu nửa điểm dấu vết. Toàn bộ quá trình an tĩnh, hiệu suất cao, chuyên nghiệp làm cho người khác trong lòng phát lạnh. Sở Hưu buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem bọn hắn bận rộn, chợt nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, cái kia dẫn đầu, kêu cái gì? U thất thân ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng, cung kính trả lời, danh hiệu Huyền Đại Chu Ám Long tổ chức thủ lĩnh. A. Sở Hưu nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với danh tự này có chút ấn tượng. Tựa như là buổi chiều U thất cùng U thập liên lạc về sau, trở về bẩm báo tin tức. Đương thời hắn nghe Ám Long chiến tích, coi là rất lợi hại dáng vẻ. Lúc này xem ra, bất quá như vậy. Sở Hưu bưng lên trên bàn vừa mới đưa tới trà nóng, nhìn lấy bốc lên nhiệt khí, đem tuyết hoa hòa tan, tiêu tán ở trước mắt sau. Hắn nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó chậm rãi phẩm một miệng. Ấm áp nước trà trượt vào cổ họng, xua tán đi đêm tuyết hàn ý suy nghĩ của hắn, lại trôi hướng hoàng cung chỗ sâu, thầm nghĩ trong lòng, Chu Cản lao ra hoặc kia, hiện tại cần phải chính đứng ngồi không yên chờ lấy Ám Long tin tức tốt đi. Đáng tiếc, hắn đợi không được. Sở Hưu đặt chén trà xuống, trên mặt hiện lên ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Hắn cảm thấy, chính mình là một cái hiếu tử, có cần phải đi an ủi một chút vị kia bởi vì ra sự mà phiền não, thậm chí khả năng bởi vì lo lắng cho mình an nguy mà trắng đêm khó ngủ thúc phụ. U thất, có thuộc hạ. Sở Hưu thanh âm bên trong mang theo một tia thuần túy tò mò hỏi, ngươi nói, Chu Càn hoàng đế hiện tại có phải hay không rất lo lắng ta? U thất trầm mặc một lát, thói quen dùng bạo lực đi giải quyết hắn, chuyển động lên cơ bản chưa bao giờ dùng qua, hệ thống ban cho siêu cấp đại não. Phòng đoán chính mình điện hạ chân thực ý đồ, sau đó dùng cái kia không có không dao động thanh âm hồi đáp, hắn hiện tại cần phải lo lắng hơn chính hắn. Sở Hưu gật đầu tán thành nói đúng. Hắn đứng người lên, đi đến nhà bếp, chỗ đó đang dùng tiểu hỏa nướng lấy một nồi canh. Hắn tự tay bới thêm một chén nữa, màu sắc nước trà trong trẻo, tản ra nhàn nhạt dược hương. Đây là hắn cố ý chuẩn bị an thần canh. Nghĩ đến tha hương nơi đất khách quê người, muốn là không quen khí hậu, mất ngủ làm sao bây giờ? Lúc này xem ra, Chu Cản càng cần hơn chén canh này. Sở Hưu đem chén canh đặt ở một cái tinh xảo trong một cơm, đưa cho U Thất nói, ngươi đi một chuyến, cho Chu Cản hoàng đế đưa qua. Nói cho hắn biết, đêm đã khuya, long thể quan trọng, đừng có lại vì trong nhà sự tình quan tâm, cũng đừng lại phái người ra đi tìm cái chết. Đúng, điện hạ. U Thất bưng lấy một cơm, con người sau đang chuẩn bị rời đi. Đúng rồi. Sở Hưu nói bổ sung, đem cái kia người nào đầu cũng đưa đi, miễn cho hắn không tin. Nhất định căn dặn hắn nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta còn phải đi cùng hắn thương lượng bồi thường cùng cắt đất sự tình đây. Đúng, điện hạ. U Thất thân ảnh lóe lên, liền biến mất trong bóng đêm. Chu Càn trong tập cung, không khí ngột ngạt đến dường như đọng lại đồng dạng. Hắn một đêm chưa ngủ, theo Ám Long xuất phát một khắc kia trở đi, hắn ngay tại trong tẩm cung đi qua đi lại, giống một đầu bị nhốt trong lồng mánh thú, nôn nóng bất an. Hắn thỉnh thoảng dừng ở bên cửa sổ, nhìn về phía dịch quán phương hướng, dường như có thể xuyên tấu trùng điệp thành cung cùng gió tuyết đầy trời, nhìn tới đó huyết tinh chẳng diện. Thỉnh thoảng lại trở lại giường rồng một bên, cầm lấy chuôi này đại biểu cho đế vương quyền uy bội kiếm, dùng tơ lụa lặp đi lặp lại lau, băng lãnh kiếm phong chiếu dọi ra hắn phủ đầy tia máu hai mắt. Hắn tin tưởng vững chắc, trên đời này không có Ám Long giết không được người. Cái kia đang chết tiểu xuất sinh, tối nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước hừng đông, Sở Hưu viên kia để hắn bị vô cùng nhục nhã đầu, liền sẽ bị chứa ở trong hộp, đưa đến trước mặt hắn. Hắn thậm chí đã bắt đầu lối suy nghĩ, sáng sớm mai lên triều nên như thế nào biểu diễn. Hắn sẽ trước biểu hiện ra chấn kinh cùng bi thương, sau đó đem Sở Hưu tử hoàn mỹ giá họa cho chui vào Ngọc Kinh Man tộc thích khách. Kể từ đó, hắn không chỉ có thể báo thù rửa hận, còn có thể chiếm cứ đạo đức điểm cao, đối đại hạ phát động dư luận chiến. Thậm chí coi đây là lấy cớ, hạ lệnh biên quan đại quân xuất phát, san bằng đại hạ. Đem Sở Uy đầu kia lão cẩu buộc đến Ngọc Kinh, xem hắn hảo đại nhi đầu. Đem tối nay mất đi thể diện, 100 lần ngàn lần lấy trở về. Nghĩ đến đắc ý chỗ, Chu Càn trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ dữ tợn mà khoái ý nụ cười. Trường Ấn Thái giám quỳ gối cách đó không xa, nhìn lấy chính mình bệ hạ cái kia âm tình bất định sắc mặt, doa đến liền thở mạnh cũng không dám. Hắn chỉ cảm thấy, tối nay bệ hạ biến đến vô cùng lạ lẫm, cũng vô cùng đáng sợ. Đúng lúc này, trường ấn thanh âm của thái giám mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, hắn tựa hồ cảm giác trong tẩm cung nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, "Bệ hạ, ngài muốn hay không?" Chu Càn chính đắm chìm trong chính mình báo thù trong khoái cảm, bị đánh gãy sau rất là không vui, nghiêm nghị quát nói, "Chuyện gì?" "Không có, không có gì." Trường ấn thái giám rụt cổ một cái. Cũng đúng lúc này, hắn giống như nhìn đến, bệ hạ sau lưng cái kia đỉnh màu vàng sáng màn che, tựa hồ đông lúc đích, nhưng lại nhìn kỹ lại, lại không có chút nào dị thường. Trường Ấn Thái giám thầm nghĩ trong lòng, có lẽ là chính mình mệt mỏi hoa mắt đi. Ai, chờ đại hạ cái kia hai tinh rời đi, ta có thể được thật tốt ngủ bù. Chu Càn lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý tới Trường Ấn Thái giám, tiếp tục chính mình tưởng tượng. Thế mà, ngay tại hắn xoay người nháy mắt, một đạo âm ảnh, không có dấu hiệu nào, theo hắn bên cạnh thân màn che phía sau, vô thanh vô tức ngưng thực. Chương 163, đầu đưa đến, nhân vật chính, đổi. Chương 163, đầu đưa đến, nhân vật chính, đổi. Một cái toàn thân bao phủ tại đen nhánh giáp trụ bên trong bóng người, cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy. Dường như theo địa ngục chỗ sâu đi ra câu hồn sứ giả, cùng trong tẩm cung âm ảnh hòa làm một thể. Không có tiếng bước chân, không có hô hấp âm thanh, thậm chí không có mang theo một tia gió. Dường như hắn vốn là cái kia ở nơi đó, chỉ là bọn hắn chưa bao giờ chú ý Trưởng Ấn Thái giám đồng tử đột nhiên co lại thành một cái đầu kim. Hắn nhìn thấy, đây không phải là hoa mắt. Cái kia màn che về sau, thật thêm một người. Có. Đứng tại cách đó không xa Trưởng Ấn Thái giám, đồng tử trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim, trong cổ họng vừa mới gạt ra một cái hoảng sợ âm tiết. Một cái tay liền như thiểm điện giữ lại cổ của hắn. Cái tay kia mang theo màu đen thủ giáp, băng lãnh, cứng rắn, mang theo không cho kháng cự lực lượng, giống như một khối vạn năm huyền băng dán tại trên cổ, để hắn huyết dịch cả người đều phảng phất tại trong nháy mắt đóng băng, để hắn sở hữu sắp dâng lên mà ra thét lên, đều gắt gao ngăn ở trong cổ họng, ngăn ở cổ họng chỗ sâu, chỉ có thể phát ra một trận ý nghĩa không rõ lạc lạc âm thanh. Hắn thậm chí ngay cả dãy rủa khí lực đều đè lên không nổi, cả người bị dễ dàng nhấc lên, hai chân cách mặt đất, giống một cái bị bóp lấy cổ gà, sinh mệnh ngay tại cái này như quỷ mị trong lòng bàn tay. Nghe được động tĩnh, Chu Càn mãnh liệt xoay người. Hắn thấy được cái kia giống như quỷ mị thân ảnh, thấy được hắn tín nhiệm nhất nội thị tấm đệm tay bấm ở, mặt mũi tràn đầy trướng lên, hai mắt trừng trừng, tại kề cận cái chết y mắng dãy rủa. Càng thấy được u thất ánh mắt, cái kia là như thế nào một đôi mắt ta, không giống người sống ánh mắt một dạng có con màu, bên trong không có bất kỳ cái gì tâm tình, không có sát ý, không có đùa cợt, chỉ có thuần túy, tuyệt đối lỗ trống, dường như có thể thôn vệ hết thảy quang tuyến cùng hy vọng. Chu Càn chinh chiến cả đời, trong núi thây biển máu leo ra, trên thân đế vương sát khí cơ hồ ngưng là thực chất. Có thể giờ khắc này, một luồng hơi lạnh, nhưng từ hắn đuôi sương cụt, không trở ngại chút nào bay thẳng đỉnh đầu. Người tới, chính là U Thất. U Thất trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn thậm chí không có nhìn một chút trong tay cái kia bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở thái giám, cặp kia không có chút nào tình cảm ba động con ngươi, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên Chu Càn. Hắn một cái tay khác, còn mang theo một cái hai tầng tử đàn một hộp cơm. Cái này hoang đường ly kỳ tổ hợp, để Chu Càn đại nào xuất hiện nháy mắt trống không. Thích khách. Dẫn theo hộp cơm thích khách. Thẳng đến, một cái hộp đựng thức ăn bị nhẹ nhẹ thả ở trước mặt hắn tím trên bàn gỗ đàn. Phát ra soạt một tiếng vang nhỏ, thanh âm không lớn, lại giống một cái trọng truy đập vào Chu Càn trong lòng, để hắn khôi phục thanh tỉnh. Ngươi là Sở Hưu thị vệ, ngươi nghĩ? Chu Càn thanh âm trong nháy mắt cắm ở trong cổ họng, cái kia viên vừa mới còn đang vì báo thù mà cuồng nhiệt khiêu động trái tim, tại thời khắc này, dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, đình chỉ đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Hắn tại bày tiệc mời khách bữa tiệc, chú ý tới đứng tại Sở Hưu sau lưng U Thất. Giờ phút này U Thất ở chỗ này, đây chẳng phải là nói rõ Ám Long thất bại rồi? Ý nghĩ này cùng một chỗ, như cùng một đạo màu đen tiềm điện, tại hắn não hải bên trong nổ tung. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đây chính là Ám Long, là hắn trong tay lớn nhất đao sắc bén, là 68 tên theo Thi Sơn huyết hải bên trong chọn lựa ra đỉnh phong sát thủ. Làm sao có thể? U Thất không để ý đến Chu Càn tấm kia viết đầy kinh hãi cùng không tin mặt. Hắn đem cái kia bị siết đến sắp mắt trợn trắng Trường Ấn Thái giám, tiện tay hướng bên cạnh ném một cái. Phù phù. Trường Ấn Thái giám giống một túi đồ bỏ đi giống như ngã trên mặt đất, tham lam miệng lớn hô hấp lấy. Nhưng bởi vì sợ hãi cực độ, tăng thêm U Thất bóp cái cổ thủ pháp, hắn giờ phút này liền một tia thanh âm đều không phát ra được, chỉ là co quắp tại mặt đất, dốc hết ra như run rẩy. Ngay tại Chu Càn tâm thần kịch chấn thời khắc, U Thất đã mở ra hộp cơm đệ nhất tầng. Hắn từ đó vươn ra một vật, vật kia dùng một mảnh vải đen bao vây lấy, còn tại hướng xuống chạy xuống đỏ thẫm, ấm áp dịch thể. Dịch thể nhỏ xuống tại chân bóng bàn phía trên, phát ra rõ ràng tiếng vang, cũng đập bể Chu Càn trong lòng sau cùng một tia may mắn. U Thất đem vật kia đặt lên bàn, sau đó chấm dãi mở ra miếng vải đen, một cái đầu người. Một viên hai mắt trừng trừng, trên mặt còn lưu lại cực hạn hoảng sợ cũng không dám tin. Đầu người, chính là Ám Long thủ lĩnh, Huyền Đầu Người. Khi thấy rõ gương mặt kia trong nháy mắt, Chu Càn cảm giác chính mình trái tim bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, sau đó dụng lực bóp nát. Huyền. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người gào rú. Chu Càn hô hấp triệt để dừng lại. Hắn đầu óc trống rỗng. Hắn nhìn chằm chằm viên kia quen thuộc vừa xa lạ đầu, cảm giác khí lực toàn thân đều bị trong nháy mắt rút khô. Mở miệng lần nữa, chỉ còn thấp giọng thì thào, "Huyền, Huyền." Hắn tín nhiệm nhất cũng cường đại nhất ảnh tử, cứ như vậy, chết rồi. Cái kia hắn cho rằng tối nay chắc chắn dẫn theo Sở Hưu đầu người trở về phục mệnh, hắn trong tay tối cường vương bài. Hiện tại, Huyền Đầu thì bay ở trước mặt của hắn, mà dẫn theo viên này đầu người lại đến từ Sở Hưu thị vệ. Hắn trong tưởng tượng, Sở Hưu đầu được đưa đến trước mặt chẳng cảnh, thực hiện. Chỉ bất quá, nhân vật chính, đổi. Chu Càn tưởng tượng, cái kia giữ tận mà khoái ý báo thủ kế hoạch. Tại thời khắc này, bị viên này đẫm máu đầu người nện đến vỡ nát. Còn lại, chỉ có vô biên vô tận, băng lãnh, thấu xương hoảng sợ. Cặp kia chết không nhắm mắt ánh mắt, chính nhìn chằm chằm hắn, phảng phất tại im lặng chất vấn, "Bệ hạ, ngài vì cái gì muốn chúng ta đi treo chọc cái kia bầy quái vật?" Chu Càn thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt, trên hàm răng phía dưới va chạm, phát ra lạc lạc tiếng vang. Hắn muốn rút kiếm, hắn muốn gào thét, hắn nghĩ tới khiến cấm quân đem trước mắt cái này mà quỷ chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn làm không được. Hắn tay chân giống như là rót đầy chỉ, trầm trọng đến không cách nào động đậy mảy may. Một cú cực hạn băng hàn theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, để hắn như rơi vào hầm băng. Ngay tại Chu Càn sắp bị cái này vô biên sợ hãi thôn vẽ lúc, U Thất động. U Thất dường như không nhìn thấy Chu Càn tấm kia huyết sắc tận cởi, vặn mèo đến cực hàn mặt. Hắn mặt không thay đổi, dùng cặp kia vừa mới còn cầm đầu người tay, bình tĩnh mở ra hộp cơm đệ nhị tầng. Một cú ấm áp mang theo nhàn nhạt dược thảo mùi thơm ngát vũ khí lượn lờ dâng lên, cùng cái kia cái đầu người tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại quỷ dị đến làm cho người buồn nôn mùi vị. Hộp cơm đệ nhị tầng là một chén canh, một chén dùng bạch ngọc bát sứ được lấy, màu sắc nước trà trong trẻo, còn bốc lên bừng bừng nhiệt khí. An thần canh. Sau đó, tại Chu Càn cái kia cơ hồ muốn nước mở nhìn soi mói, U Thất đem chén kia canh bưng đi ra, cẩn thận từng ly từng tí, đặt ở huyền đầu người bên cạnh, giống như là tại lễ tế, lại như là tại mời hắn ăn canh. Nay quỷ dị, hoang đường, kinh khủng tới cực điểm một màn, triệt để đánh tan Chu Càn tâm lý phòng tuyến. Ma quỷ, các ngươi là ma quỷ. Hắn tự lẩm bẩm, thân thể không bị khống chế lui về phía sau, thẳng đến phía sau lưng trùng điệp đâm vào băng lánh trên vách tường, mới ngừng lại được.